Chương 01, trăm tuổi đại thọ. Chương 01, trăm tuổi đại thọ. Thanh Châu,
dưới chân núi Bản Long, Đào Hoa thôn. Đào Hoa thôn có mấy chục gia đình, nhà cửa trong thôn xây dựng lác đác xen kẽ, trồng rất nhiều hoa đào, lúc này chính vào mùa xuân, hoa đào nở rộ, hồng nhạt cánh hoa từng đám, đem Đào Hoa thôn làm nổi bật tựa như thế ngoại đảo nguyên đồng dạng. Thôn đông một phương tiểu viện bên trong, một khỏa thô to cây đào già phía dưới, Lý Thanh Sơn nằm tại ghế nằm bên trên, trong tay cầm một cái hồ lô rượu vỏ vàng, hài lòng uống rượu. Đầu thôn Tây Vương quả phụ, mặc dù dài đến đồng dạng, nhưng ngực lớn mông lớn, còn có cất rượu hào thủ nghệ thuật, cái này rượu gạo ngọt ngào lăng liệt, có một phong vị khác. 100 tuổi, chậm chậm. Không biết còn có thể hay không sống đến cầu ba đậu cử nhân ngày đó. Lý Thanh Sơn tự đủ. Hắn vẫn đục hai mắt bên trong, tràn đầy cảm khái. Hắn hẳn là người xuyên Việt bên trong lẫn vào kém nhất đi. Thờ nhỏ phụ mẫu đều mất, cô nhi du tẩu bốn phương. 18 tuổi năm đó, gặp tiên nhân thu đồ, hắn mừng rỡ như điên, cảm thấy chính mình người xuyên Việt kim thủ chỉ rốt cuộc đã tới. Tiếp xuống chính là vào tiên môn, tu chân luyện đạo, đại sát tứ phương, độ kiếp thành tiên, trở thành một đời tiên tôn. Nhưng hiện thực lại cho hắn một cái vô tình bàn tay. Hắn bị kiểm chắc ra, không có linh căn bản là không có cách tu hành. Thượng tiên phảng phất cùng hắn mở một trò đùa, người xuyên Việt nhân vật chính đãi ngộ ở đâu? Kim thủ chỉ lại tại phương nào? Hắn không cam tâm, lấy phàm nhân thân phí thời gian cả đời, cũng muốn nghịch tiên cải mệnh. Đọc qua sách, nghĩ qua thi công danh, lại luôn thi không đậu. Nghĩ kinh thương kiếm bạc, kết quả bị tham quan dọa dẫm phá sản. Nghĩ phát minh sáng tạo thủy tinh, xà phòng, nước hoa, mà lại là cái học sinh cối văn, nhất khiếu bất thông. Lại gặp vương triều những năm cuối, thiên hạ đại loạn, nản lòng thoái chí phía dưới, lang thang đến Đào Hoa thôn, lấy vợ sinh con, bây giờ đã thông thả trăm năm. Xem cả đời này, chẳng làm nên trò trống gì. Bạn già 30 năm trước liền đã qua đời, con trai còn dâu thì cũng đã sớm đi trước ông 10 năm rồi. Bây giờ một thân một mình, cùng duy nhất tôn tử Lý Vân sống nương tựa lẫn nhau. Bất quá tôn tử ngược lại là không chịu thua kém, 3 năm trước đồng thí chúng tú tài, bây giờ tại phủ thành phủ học khắc khổ đọc sách, muốn đậu cử nhân. Thế cho nên, Lý Thanh Sơn trăm tuổi đại thọ, Lý Vân cũng không kịp trở về. Nói là trăm tuổi đại thọ, kỳ thật cũng rất đơn giản, Đào Hoa thôn thôn dân vô cùng thuần phát, đối Lý Thanh Sơn 10 phần tôn kính, tập hợp một chỗ bày mấy bàn tiệc rượu vì Lý Thanh Sơn chúc thọ, cũng muốn dính không khí vui mừng. Dù sao trăm tuổi lão nhân, tại loại này nên lại, quá hiếm thấy. Vừa vặn tiễn khách không lâu, Lý Thanh Sơn liền cảm giác được có chút hề hoài, nằm tại ghế nằm bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, cũng là tự tại. Thanh Sơn ra ra, Thanh Sơn ra ra. Ngay tại lúc này, bên ngoài sân nhỏ, chạy vào một cái 11-12 tuổi nữ đồng, mồ hôi nhễ nhại, cật lực xách theo một giỏ trái cây, hết sức hưng phấn. Nàng đi bím tóc xoắn, gương mặt tròn trịa, nhất là một đôi đen nhánh mắt to, 10 phần linh động. Nhị nha, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh Sơn mở hai mắt ra, nhìn trước mắt nữ đồng cười nói. Nữ đồng là vương quả phụ nữ nhi, đại danh gọi là Chu Đào Yêu, là Lý Thanh Sơn vì nàng lấy danh tự, nhũ danh là Nhị Nha. Thanh Sơn ra ra, ta hôm nay ở trên núi hái một giỏ anh đào dại, có thể ngọt, ngươi mau nếm thử. Nhị Nha xoa xoa mồ hôi trên trán, hiến bảo đem một giỏ trong suốt long lanh anh đào dại nâng đến Lý Thanh Sơn trước mặt. Anh đào dại, cái kia ngược lại là hiếm lạ, ta đến nếm thử. Ân, thật ngọt, cảm ơn Nhị Nha. Lý Thanh Sơn cười bóp hai viên, nhét vào trong miệng, chua ngọt ngon miệng, có một phong vị khác. Hắn cương chiều vuốt Nhị Nha cái đầu nhỏ. Nhị Nha vui vẻ nói, Thanh Sơn ra ra, hôm nay là ngươi trăm tuổi đại thọ, Nhị Nha không biết đưa ngươi cái gì tốt, cái này một giỏ anh đào dại đưa cho ngài, chúc ngài sống 1000 tuổi. Sống 1000 tuổi? Vậy ta không phải thành tiên nhân rồi? Lý Thanh Sơn cười trêu ghẹo nói. Thanh Sơn ra ra, ngươi cũng không phải chỉ là tiên nhân sao? Ngươi cùng thoại bản bên trong tiên nhân giống nhau như lúc. Thanh Sơn ra ra, hôm nay còn có thể cho ta nói cái kia hầu tử đại náo thiên cung cố sự sao? Nhị Nha sùng bài nói. Nàng thở nhỏ phụ thân chết sớm, vương quả phụ lôi kéo nàng lớn lên, rất là vất vả, Lý Thanh Sơn không ít giúp đỡ. Nhị Nha thở nhỏ liền cùng Lý Thanh Sơn thân, tại Lý Thanh Sơn trong lòng, giống như thân tôn nữ đồng dạng. Lý Thanh Sơn bên hông cái kia hồ lô bảo vàng, chính là Nhị Nha một năm trước, tại trên bàn lòng sơn nhặt được, đưa cho Lý Thanh Sơn. Hầu tử nháo thiên cung, ngươi không phải nghe rất nhiều lần rồi nha. Lý Thanh Sơn cười nói. Nhị Nha cùng với trong thôn rất nhiều hải tử, thích nhất vây quanh tại Lý Thanh Sơn bên người, nghe hắn kể chuyện xưa, nhất là hầu tử nháo thiên cung cố sự, rất nhiều hải tử đều rất mê muội, nghe một lần lại một lần. Không nghe đủ nha, Thanh Sơn ra ra, van ngươi. Nhị Nha ôm Lý Thanh Sơn cánh tay làm nũng nói. Tốt, ra ra cho ngươi nói. Lý Thanh Sơn uống một hớp rượu, thấm giọng một cái, thanh âm giản mua tại tiểu viện bên trong vang lên, lại nói tại Đông Thắng Thần Châu có một cái ngạo lai quốc gần biển cả, trong biển có tòa danh sơn, gọi là Hoa Quả Sơn. Rất nhanh, trong viện liền có không ít hài đồng đến, vây quanh tại Lý Thanh Sơn bên cạnh. Gió nhẹ quét, cây đào già bên trên, hoa đào theo gió bay xuống, mang theo nhàn nhạt hương thơm, cũng đem Lý Thanh Sơn đồng thành, đưa đến chỗ rất xa. Ngày thứ hai, tiên nhân đến a, có tiên nhân đến chúng ta Đào Hoa thôn á. Trong thôn, có người kích động hô to. Cửa thôn giữa không trung bên trong nổi lơ lửng hai thân ảnh, một nam một nữ, chân đạp trường kiếm, tay áo bồng bềnh, tựa như người trong chốn thần tiên. Chỉ chốc lát, Đào Hoa thôn bên trong rất nhiều người liền đều đi tới cửa thôn, nhìn xem tung bay ở hư không bên trong hai người, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ, nhộn nhịp quỳ xuống đến hành lễ. Hai vị tiên nhân, không biết các ngươi đến ta Đào Hoa thôn có chuyện gì? Thôn trưởng cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Để các ngươi thôn 10 tuổi trở lên, 18 tuổi trở xuống hài đồng đều đi ra, nếu là kiểm chắc ra linh căn, có thể cùng chúng ta về núi tu hành, gia nhập ta Xuân Thu môn, tu chân luyện đạo. Một thân thanh ý liền nam tu sĩ, hơi không kiên nhẫn nói. đúng đúng đúng. Thôn trưởng cung kính hành lễ, nhưng khó nén trong ánh mắt sợ hãi lẫn vui mừng, bọn họ Đào Hoa thôn hôm nay vậy mà đụng vào tiên duyên. Hắn phía trước tại bên ngoài du lịch, đã từng nghe nói qua tiên nhân thu đồ sự tình, không nghĩ tới hôm nay vậy mà đến phiên bọn họ Đào Hoa thôn. Thôn trưởng, linh căn là cái gì? Xuân Thu môn là địa phương nào? Cái gì gọi là tu chân luyện đạo, là làm tiên nhân sao? Thôn dân xung quanh đều là vây quanh thôn trưởng nhỏ giọng hỏi. Nói lời vô dụng làm gì? Tranh thủ thời gian đi đem hải tử nhà mình mang đến, đây là ta Đào Hoa thôn tiên duyên, nhà các ngươi hải tử nếu như bị chọn trúng, vậy liền có thể trở thành tiên nhân, còn không mau đi. Thôn trưởng đội vàng thấp giọng quát lớn, sợ dẫn tới tiên nhân không vui. Trở thành tiên nhân? Tất cả thôn dân lập tức kích động. Bọn họ tranh phía trước sợ phía sau chạy về nhà, đem nhà mình hài tử mang đến, muốn để tiên nhân nhìn, có hay không cái kia đổ bước đi linh căn. Nếu là có thể trở thành tiên nhân, vậy coi như khó lường. Chương 02, nhị nha tiên duyên. Chương 02, nhị nha tiên duyên. Diệp sư muội, Bàn Long Sơn mạch bên trong mấy cái thôn, thoạt nhìn cũng không có chỗ đặc thù gì, sư thúc vì sao để chúng ta tới đây thu đồ? Nam tu sĩ không hiểu hỏi. Hắn tên là Trương Minh, cùng bên người nữ tu Diệp Lăng Sương, đều là Xuân Thu môn luyện khí kỳ tu sĩ. Diệp Lăng Sương một bộ váy dài, dáng người thướt tha, dung mạo tươi đẹp, bình tĩnh nói, trăm năm trước, nơi đây đã từng đi ra một vị tu sĩ, cũng là bây giờ ngang dọc Đông Hoang vị kia, bởi vậy Bàn Long Sơn mạch có lẽ có chỗ đặc thù gì. Ngang dọc Đông Hoang vị kia? Ngươi nói là vị kia Nguyên Anh chân quân? Trương Minh toàn thân chấn động. Không sai. Diệp Lăng Sương gật đầu nói, vậy ta ngược lại là rất chờ mong. Trương Minh có chút mong đợi nói. Rất nhanh, Đào Hoa thôn bên trong đến tuổi hài đồng đều đi tới cửa thôn. Lý Thanh Sơn cũng bị nhị nha kéo tới, hắn vốn là không muốn tới, dù sao năm đó đã kiểm tra qua, hắn cũng không có linh căn, đến xem náo nhiệt cũng không có cái gì ý nghĩa. Nhưng không lay chuyển được nhị nha, đành phải cùng đến xem nhìn cái gọi là tiên nhân. Thanh Sơn ra ra, ngài tới. Lão gia tử tốt, ngài sống lâu trăm tuổi. Nói hiệu nói vượn cái gì? Lão gia tử hôm qua mới qua trăm tuổi đại thọ, nên chúc lão gia tử sống lâu 200 tuổi. Không sai, Thanh Sơn ra ra, ngài nhìn ta cái này miệng, đáng đánh, đáng đánh. Thôn dân đều là cười cùng Lý Thanh Sơn chào hỏi, đối Lý Thanh Sơn rất là tôn kính. Không chỉ là bởi vì Lý Thanh Sơn sống hơn trăm tuổi, càng là bởi vì Lý Thanh Sơn là trong thôn ít có người trí thức, còn hiểu một chút ý đạo, ngày bình thường không ít trợ giúp người trong thôn. Càng quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn tôn tử Lý Vân, đây chính là tú tài đại lão gia, Đào Hoa thôn qua nhiều năm như vậy, cũng liền ra dạng này một cái tú tài. Lý Thanh Sơn cười đáp lại, ánh mắt rơi vào cửa thôn, hai cái kia tu sĩ trên thân. Nhìn xem bọn họ chân đạp phi kiếm, lăng không đạp hư, Lý Thanh Sơn cũng là không nhịn được chấn động trong lòng, yên lặng nhiều năm huyết dịch, cũng hơi có chút sôi trào. Cái này thế giới, thật sự có tiên nhân. Nhưng cũng tiếc, hắn không có linh căn, khó mà vượt qua tiên phàm lại trời, chỉ có thể tầm thường cả đời, bây giờ càng là gần đất xa trời. Trăm tuổi phàm nhân. Này ngược lại là ly kỳ. Trương Minh cùng Diệp Lăng Sương, cũng là nghe đến thôn dân tiếng nghị luận, hiếu kỳ nhìn Lý Thanh Sơn một cái. Cái này thế giới, phàm nhân sống đến 70 đều rất thưa thớt, trăm tuổi phàm nhân càng là vô cùng hiếm thấy. Cho dù là luyện khí kỳ tu sĩ, cũng bất quá 140-150 tuổi thọ nguyên mà thôi. Nhưng bọn hắn cũng chỉ là hiếu kỳ nhìn thoáng qua, liền rời đi ánh mắt, trăm tuổi phàm nhân mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không có gì. Phàm nhân trung quy là phàm nhân. Tại tu sĩ trong mắt, phàm nhân giống như sâu kiến, không đáng giá nhắc tới. Từng cái xếp thành hàng, theo thứ tự đi lên phía trước, tay cầm cái này cái chắc linh thạch, kiểm chắc linh căn. Diệp Lăng Xương âm thanh linh hoạt kỳ ảo êm tai, tại mọi người bên tai vang lên. Tất cả hài đồng đều là ngoan ngoãn xếp thành hàng, từng cái tiến lên, bắt lấy chắc linh thạch, kiểm chắc linh căn. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, trong thôn mười mấy cái hài đồng đều lên phía trước thử qua một phen, chắc linh thạch không có bất kỳ cái gì phản ứng. Điều này đại biểu bọn họ đều không có linh căn. Trương Minh từ ban đầu tràn đầy chờ mong, đến cuối cùng đã là thất vọng vô cùng, chỉ sợ đến cuối cùng cũng khó có thể tìm tới nắm giữ linh căn hài đồng. Dù sao cái này phàm nhân quốc độ, linh khí rất nghèo, vốn là khó mà dựng dục ra linh căn tới. Cái cuối cùng là nhị nha. Thanh Sơn ra ra, ta có chút sợ hãi. Nhị nha ôm Lý Thanh Sơn cánh tay, có chút sợ hãi nói. Nhị nha, không cần lo lắng, chính là một cái kiểm chắc, đi thôi. Lý Thanh Sơn cười khích lệ nói. Ân. Nhị nha nhu thuận nhẹ gật đầu, lấy rũ khí, bắt lấy chắc linh thạch. Ông. Rất nhanh, chắc linh thạch vù vù rung động, có vàng, làm lượng sắc quang mang nở rộ, đồng thời đẳng không ba thước có dư, tản ra thần bí quang huy. Kim, thủy song linh căn. Mà còn, linh khí cảm ứng độ 35, đây là thượng phẩm linh căn. Diệp Lăng Sương cùng Trương Minh con mắt nháy mắt phát sáng lên. Thượng phẩm linh căn a, bọn họ hôm nay là gặp cái bà bối. Linh căn tư chất chia làm ngụy linh căn, hạ phẩm linh căn, trung phẩm linh căn, thượng phẩm linh căn, địa linh căn cùng thiên linh căn. Căn cứ đối với thiên địa linh khí cảm ứng độ phân chia, cảm ứng độ 10 chính là hạ phẩm linh căn, cảm ứng độ 20 chính là trung phẩm linh căn, cảm ứng độ 30 trở lên chính là thượng phẩm linh căn. Thượng phẩm linh căn tại các đại tu chân tông môn đều có thể trực tiếp trở thành nội môn đệ tử, cực kỳ chân quý. Diệp Lăng Sương cùng Trương Minh tại Bàn Long Sơn mạch mấy cái này thôn đều kiểm tra qua, chỉ kiểm tra ra một cái ngụy linh căn, trừ cái đó ra không thu hoạch được gì. Không nghĩ tới, hôm nay tại Đào Hoa thôn, vậy mà phát hiện một cái thượng phẩm linh căn mầm tiên. Mang về tông môn, bọn họ tất nhiên sẽ phải chịu ngợi khen. Rất tốt. Người tên là gì? Diệp Lăng Sương từ giữa không trung rơi xuống, đi tới Nhị Nha trước mặt, ấm giọng hỏi. Ta gọi Nhị Nha, đại danh gọi là Chu Đào Yêu. Nhị Nha còn có chút choáng váng, không biết xảy ra chuyện gì, nhỏ giọng nói. Chu Đào Yêu. tên rất hay. Ngươi nắm giữ thượng phẩm linh căn, cùng ta về Xuân Thu môn, tu chân luyện đạo, làm sao? Diệp Lăng Xương khẽ mỉm cười nói. Nhị Nha ánh mắt sáng lên, tu chân luyện đạo, là trở thành tiên nhân sao? Diệp Lăng Xương gật đầu nói, mặc dù chúng ta tu sĩ khoảng cách tiên nhân còn rất xa, nhưng ngươi cũng có thể hiểu như vậy. Quá tốt rồi, ta cũng có thể trở thành tiên nhân rồi. Nhị Nha nhảy cẫng hoan hô. Lý Thanh Sơn nhìn xem một màn này, nhưng trong lòng có chút cảm khái. Hắn nhớ tới chính mình 18 tuổi năm đó, tham gia kiểm tra linh căn tình huống, chính mình không có bất kỳ cái gì linh căn. Mà bây giờ, Nhị Nha lại nắm giữ thượng phẩm linh căn, thu được tiên duyên. Đến mức Đào Hoa thôn thôn trưởng, đông đảo thôn dân đều là đầy mặt kích động cùng vẻ hâm mộ, bọn họ Đào Hoa thôn lại muốn ra một vị tiên nhân. Nhị Nha nhìn Lý Thanh Sơn một cái, đột nhiên lấy dũng khí nói, "Cái kia, tiên nữ tỷ tỷ, ta có thể cầu ngươi một việc sao?" "Chuyện gì?" "Ngươi nói." Diệp Lăng Sương hỏi. Thanh Sơn ra ra, hắn khẳng định cũng có linh căn, tiên nữ tỷ tỷ, văn cầu ngươi cho Thanh Sơn ra ra cũng kiểm chắc một cái đi, ta nghĩ để hắn cùng ta cùng đi Xuân Thu môn." Nhị Nha khẩn cầu. "Hắn?" Diệp Lăng Sương liếc Lý Thanh Sơn một cái, cau mày nói, "Hắn đã trăm tuổi, thọ nguyên sắp hết. Không nói đến, chắc linh thạch, kiểm chắc 20 tuổi trở lên linh căn không hề chuẩn xác, cho dù hắn nắm giữ linh căn, cũng không có tác dụng gì." Trong tuổi phàm nhân, khí huyết suy bại, bước vào luyện khí kỳ đều rất khó, chớ đừng nói chi là đến tiếp sau tu luyện. Cơ hồ là đã phán quyết tử hình. Tiên nữ tỷ tỷ, van cầu ngươi, liền cho Thanh Sơn gia gia kiểm tra một chút a, nói không chừng Thanh Sơn gia gia linh căn, so ta còn muốn tốt đâu. Nhị Nha chưa từ bỏ ý định, tiếp tục khẩn cầu. Khụ khụ. Nhị Nha đúng không? Ngươi không hiểu, trong tuổi phàm nhân, căn bản không có khả năng bước vào tiên độ, hắn thọ nguyên sắp hết, kiểm tra linh căn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trương Minh ho nhẹ một tiếng, đối với Nhị Nha khẽ mỉm cười nói, nhưng nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt bên trong lại tràn đầy lạnh lùng cùng vẻ khinh thường. Nếu không phải Nhị Nha cái này thượng phẩm linh căn mầm tiên mở miệng, hắn đã sớm lên tiếng quát lớn, trăm tuổi phàm nhân cũng muốn tu tiên. Người xin nói mộng. Thế nhưng, không chịu nổi Nhị Nha quấy rầy đòi hỏi, cuối cùng Diệp Lăng Xương chỉ được miễn cưỡng đáp ứng xuống, "Tốt à, vậy liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này, cho hắn kiểm tra một chút đi." "Vị này, Lý Thanh Sơn, ngươi đến thử xem đi." Diệp Lăng Xương ánh mắt rơi vào trên thân Lý Thanh Sơn, thản nhiên nói. Chương 3, Thiên Linh Căn. Chương 3, Thiên Linh Căn. Lý Thanh Sơn nhìn xem Diệp Lăng Xương đưa tới chắc linh thạch, cái kia ôn nhuận ngọc thạch xúc cảm lạ lẫm lại quen thuộc. Trong năm trước kiểm tra linh căn ký ức nháy mắt xông lên đầu. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia phức tạp, có đối diện hướng hồi ức, cũng có đối với chính mình vận mệnh bất đắc dĩ thở dài. Trăm tuổi, lại đo một lần, bất quá là chỉ làm thêm đau sót mà thôi. Hắn muốn định từ chối nhã nhặn, nhưng nhìn xem Nhị Nha cặp kia tràn đầy chờ mong cùng khẩn cầu, sáng lấp lánh mắt to, cự tuyệt liền ngăn tại trong cổ họng. "Mà thôi, liền thỏa mãn hải tử tâm nguyện đi." Hắn giàn mua khô héo, che kín nếp nhăn cùng lão nhân bàn tay, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, chậm rãi cầm khối kia chắc linh thạch. Mới đầu, không hề có động tĩnh gì. Chắc linh thạch yên lặng như chết vật, giống như trăm năm trước đồng dạng. Trương Minh nét miệng lên một vệ quả là thế khinh miệt đường cong, Diệp Lăng Xương cũng khẽ lắc đầu, chuẩn bị thu hồi chắc linh thạch. Nhưng mà, liền tại Diệp Lăng Xương đầu ngón tay sắp chạm đến chắc linh thạch, Lý Thanh Sơn cũng chuẩn bị buông tay nháy mắt. "Ông." Một tiếng xa so với Nhị Nha lúc kiểm chắc càng hùng vĩ, rõ ràng hơn càng vụ vụ đột nhiên vang lên. Chắc linh thạch tại Lý Thanh Sơn trong tay chấn động kịch liệt đứng lên, phản phất một viên bị tỉnh lại tinh thần. Ngay sau đó, một đạo khó mà hình dung, tinh khiết đến cực hạn cột sáng màu xanh phóng lên tận trời. Cột sáng cũng không phải là đơn nhất nhan sắc, mà là ẩn chứa một loại bao hàm toàn diện, diễn hóa sinh cơ hội đạo vận, phản phất thiên địa sơ khai lúc cái kia một sợi bản nguyên thanh khí. Nó không có vàng lam hai màu sắc bén cùng linh động, nhưng lại có một loại mênh mông, bàng bạc, sinh sôi không ngừng bí lực. Cột sáng bay thẳng bất tiêu, nháy mắt đạt tới 9 thước 9 tấc kinh người độ cao. Toàn bộ Đào Hoa thôn đều bị cái này tuần túy mà cường đại thanh quang bao phủ, đầy trời cánh hoa đạo phảng phất đều đình chỉ bay xuống, nhiễm phải một tầng thần thánh vân sáng. Các thôn dân bị bất thình lình thần tích cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhộn nhịp quỳ rạp trên đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Cái này, Trương Minh trên mặt kinh miệt nháy mắt ngưng kết, trong mắt gần như muốn trừng ra ngoài, miệng há đến có thể nhét vào một quả trứng gà, 9 thước 9 tấc. Thuần thanh đạo vận. Cái này, đây là trong truyền thuyết tiên linh căn, mà còn là một thuộc tính tiên linh căn. Diệp Lăng Xương thanh lãnh trên dung nhan cũng lần thứ nhất xuất hiện chấn động kịch liệt, trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin rung động. Nàng âm thanh đè nén vẻ run rẩy, thật là thiên linh căn. Cảm ứng độ ít nhất 80 trở lên. Cái này sao có thể? Tại một cái trăm tuổi phàm nhân trên thân, toàn bộ cửa thôn tĩnh mịch một mảnh, chỉ còn lại chắc linh thạch vù vù dư vị cùng cái kia thông thiên triệt địa tinh khiết thanh quang tại im lặng tuyên cáo một cái khiến người điên cuồng sự thật. Cái này gần đất xa trời trăm tuổi lão nhân, có được tu chân giới trong trăm vạn không có một, đủ để cho bất luận tông môn gì điên cuồng đỉnh cấp thiên phú, thiên linh căn. Chính Lý Thanh Sơn cũng sửng sốt. Hắn cảm thụ được trong tay chắc linh thạch truyền đến ôn nhuận mà bàng bạc lực lượng, một cỗ khó nói lên lời sinh cơ tựa hồ chính theo cánh tay, tính toán tràn vào hắn cái kia sớm đã khô kiệt suy bại thân thể. Nhưng mà, cỗ này sinh cơ giống như đụng phải một bức thật dày, trải rộng vết rạn hủ tường, căn bản là không có cách thâm nhập, chỉ có thể tại thân thể của hắn tầng ngoài cùng bồi hồi, tiêu tán. Trong lòng hắn ngũ vị tạp trần, có khiếp sợ, có mừng như điên, nhưng càng nhiều, là một loại hoang đường tuyệt luân cay đắng. Thiên, Thiên linh căn. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm, âm thanh khàn khàn mà khô khốc, phản phất tại nhai một cái không thuộc về mình từ ngữ. Đúng, Thiên linh căn. Lão gia tử, ngài nắm giữ vạn năm khó gặp thiên linh căn a. Trương Minh kích động đến nói năng lộn xộn, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt triệt để thay đổi, tràn đầy nóng bỏng cùng kích động, phảng phất tại nhìn một khối hiếm thấy chân bảo.
Ngài, ngài.
Diệp Lăng Xương cũng từ trong rung động lấy lại tinh thần, nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn cái kia giản mua suy bại dung nhan, cảm thụ được trong cơ thể hắn gần như khô kiệt sinh cơ, trong ánh mắt kinh hỉ cấp tốc bị một loại sâu sắc tiết hận thay thế. Quang mang kia, giống như phụ dung sớm nở tối tàn, bóng ánh lại chú định ngắn ngủi. Đáng tiếc, quá muộn. Diệp Lăng Xương âm thanh mang theo sâu sắc tiết lưới, giống như nước đá rội tắt trường mình kích động, trăm tuổi cao tuổi, khí huyết khô bại, kinh mạch héo rút, thức hải bẩn đủ. Dù cho là thiên linh căn, lại có thể thế nào? Dẫn khí nhập thể cửa này, sợ rằng là đủ hao hết ngươi sau cùng sinh cơ, càng không nói đến trúc cơ, kết đan. Thiên đạo sao mà bất công, lại để ngươi tại dầu hết đèn tắt thời điểm, mới lộ rõ cái này lịch thiên chi tư. Nàng giống một cái đao cùn, cắt cái kia sáng chói ánh sáng mạc dưới tàn khốc hiện thực. Trương Minh cũng nháy mắt tỉnh táo lại, trên mặt cuồng nhiệt rút đi, chỉ còn lại nồng đậm tiết hận cùng cảm giác bất lực. Đúng vậy à, trăm tuổi, thọ nguyên không nhiều, cho dù là thiên linh căn, cũng khó có thể tại con đường tu chân bên trên đi quá xa. Không, sẽ không. Nhị Nha cũng không để ý những này, nàng nắm chắc Diệp Lăng Xương ống tay áo, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, tiên nữ tỷ tỷ, van cầu ngươi. Thanh Sơn gia gia có linh căn, là tốt nhất thiên linh căn, dẫn hắn cùng đi đi. Van cầu ngươi, hắn nhất định có thể tu luyện. Hắn nói cố sự tốt như vậy, hắn hiểu như vậy nhiều đạo lý, hắn nhất định có thể. Van ngươi, dẫn hắn cùng đi, không phải vậy ta cũng không đi. Nhị Nha khóc cầu mang theo tính trẻ con bướng bỉnh, lại tràn đầy chân thành tha thiết tình cảm. Nhìn xem Nhị Nha khóc đến hai mắt đỏ bừng, lại nhìn xem Lý Thanh Sơn cái kia trong bình tĩnh mang theo một tia thản nhiên tiếp thu vận mệnh ánh mắt, Diệp Lăng Xương nội tâm giãy giụa. Mang về một cái trăm tuổi thiên linh căn, tông môn sẽ thấy thế nào? Đây cơ hội nhất định là tốn công vô ích đầu nhập. Nhưng Nhị Nha là thượng phẩm linh căn, là tông môn tương lai hy vọng, thái độ của nàng nhất định phải cân nhắc. Mà còn, để một cái thiên linh căn lưu lạc phàm trần, cho dù hắn chú định không cách nào có đại thành tựu, tựa hồ cũng là một loại đối thiên đạo khinh nhẫn. Cuối cùng, Diệp Lăng Xương than nhẹ một tiếng, mà thôi. Lý Thanh Sơn, nể tình Nhị Nha một mảnh chân thành, cũng nể tình ngươi cái này. Thiên linh căn phân thượng, ta có thể dẫn ngươi về Xuân Thu Môn.
Thật.
Nhị Nha ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhưng, ngươi muốn rõ ràng. Diệp Lăng Xương ánh mắt nghiêm túc nhìn xem Lý Thanh Sơn, tông môn tài nguyên có hạn, không thể bị một cái. Tuổi già người đầu nhập quá nhiều. Ngươi chỉ có thể xem như ngoại môn đệ tử nhập môn. Mà còn, tông môn quy củ nghiêm ngặt, ngoại môn đệ tử cần gánh chịu tạp dịch. Như ngươi thọ nguyên hao hết tại tông môn, cũng chớ có lời oán giận. Ngươi, có bằng lòng hay không? Lý Thanh Sơn nhìn trước mắt tiên khí bồng bềnh tu sĩ, nhìn xem khóc thành lệ nhân Nhị Nha, lại nhìn xem xung quanh thôn dân kính sợ lại phức tạp ánh mắt. Trăm năm phí thời gian, chẳng làm nên trò trống gì, vốn cho rằng cổ đã vùi trong hoàng thổ, lại tại phần cuối của sinh mệnh, nhìn thấy đã từng tha thiết ước mơ tiên môn hướng hắn mở rộng một cái khe hở, cứ việc cái này khe hở chật hẹp lại che kín bụi gai. Hắn trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia ánh sáng nhạt, lập tức lại bình tĩnh lại. Hắn khẽ mỉm cười, nếp nhăn trên mặt giãn ra, như gió làm quýt ra, mang theo một loại trải qua tang thương rộng rãi, la hủ. Nguyện ý đa tạ tiên tử thành toàn. Nhị Nha, cũng cảm ơn ngươi. Lý Thanh Sơn cười sờ lên Nhị Nha cái đầu nhỏ. Quá tốt rồi. Thanh Sơn ra ra, chúng ta có thể cùng đi tu tiên. Nhị Nha nhảy cẫng hoan hô, kích động nhào tới Lý Thanh Sơn trong ngực. Đi cùng nương ngươi tạm biệt đi. Lý Thanh Sơn khẽ thở dài. Nhị Nha nhu thuận nhẹ gật đầu, chạy đến chính mình mẫu thân trong ngực, hai người đều khóc thành lệ nhân. Thôn dân xung quanh đều rất cảm khái. Mặc dù Nhị Nha có khả năng tu tiên, thế nhưng bọn họ cũng mơ hồ minh bạch, tiên phàm khác nhau, chuyến đi này lại nghĩ gặp mặt liền khó khăn. Cứ như vậy, tại Đào Hoa thôn thôn dân phức tạp mà ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Lăng Xương lấy ra một chiếc nhỏ nhắn linh trù, mang theo Trương Minh, Nhị Nha cùng Lý Thanh Sơn, hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên tận trời, rời đi cái này bình tĩnh tiểu sơn thôn. Chương 04, Xuân Thu Môn. Chương 04, Xuân Thu Môn. Linh trù phi hành mấy ngày, xuyên qua núi non trùng điệp, cuối cùng đến một mảnh linh khí mờ mịt, mây mù lượn lờ tiên sơn phúc điệp. Núi non trùng điệp ở giữa, cung điện lầu cắt như ẩn như hiện, tiên hạc bay lượn, hào quang lưu chuyển, chính là Đông Hoang đại tông, Xuân Thu Môn sơn môn vị trí. Diệp Lăng Xương cùng Trương Minh ngay lập tức mang theo Lý Thanh Sơn cùng Nhị Nha, chạy thẳng tới ngoại môn chấp sự đại điện. Thiên linh căn hiện thế thông tin, giống như đất bằng kinh lôi, nháy mắt ở ngoại môn cao tầng bên trong nổ vang. Cái gì? Thiên linh căn? Một tiếng to, mang theo khó có thể tin tiếng vui mừng âm từ trong điện truyền ra. Ngay sau đó, một cái thân mặc đạo bào màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm, khí tức như vực sâu biển lớn trung niên tu sĩ sải bước đi ra. Hắn chính là ngoại môn trưởng lão, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, Chu Trường Hải. Chu Trường Hải hai mắt tinh quang nổ bắn ra, nháy mắt khóa chặt Diệp Lăng Xương cùng Trương Minh sau lưng hai người. Hắn đầu tiên nhìn thấy chính là linh khí mười phần, căn cốt thanh kỳ Nhị Nha, trong mắt vẻ kích động chợt lóe lên. Chính là nàng sao? Quả nhiên linh vận tự nhiên, nắm giữ tuyệt căn, ta Xuân Thu Môn có cái này thiên linh căn, thật sự là trời phù hộ ta Xuân Thu Môn a. Chu Trường Hải kích động không thôi, đánh giá Nhị Nha, tựa như là tại nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Khụ khụ. Cái kia Chu sư thúc, không phải Nhị Nha, là hắn. Trương Minh xấu hổ cười một tiếng, sau đó chỉ Lý Thanh Sơn nói, "Cái gì?" Chu Trường Hải mở to hai mắt nhìn. Trước mắt Lý Thanh Sơn, mặt mũi nhăn nheo, râu tóc bạc trắng, thoạt nhìn so Chu Trường Hải đều lớn hơn, không, có 100, cũng có 80. Cái này mẹ nó chính là thiên linh căn. Chu Trường Hải trên mặt tràn đầy ngươi đùa ta chơi thần sắc. Cái kia Chu sư thúc, Nhị Nha là thượng phẩm linh căn, vị này Lý Thanh Sơn đúng là thiên linh căn. Diệp Lăng Xương cũng là cười khổ gật đầu nói, lão ca, ngươi có phải hay không thoạt nhìn trông có vẻ già. Không sao, ta Xuân Thu môn có đền bù khí huyết linh đan, chỉ cần không cao hơn 60 tuổi, đối tu luyện không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chu Trường Hải có chút mong đợi nói. Cái kia, lão phu năm nay vừa vặn 100 tuổi. Lý Thanh Sơn có chút ngượng ngùng nói. Bao nhiêu?
100 tuổi.
Chu Trường Hải toàn thân run lên, kém chút mắt tối sầm lại mới ngã xuống đất. Mẹ hắn 100 tuổi thiên linh căn.
Người đùa ta chơi a?
Chu Trường Hải sắc mặt tái xanh, chỉ thấy thân hình hắn nhoáng một cái, nháy mắt xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mặt, cường đại linh áp để Lý Thanh Sơn cảm giác hô hấp cứng lại. Chu Trường Hải một phát bắt được Lý Thanh Sơn cổ tay, một cỗ tinh thuần linh lực thăm dò vào trong đó. Trên mặt hắn còn sót lại vẻ mong đợi, tại linh lực thăm dò vào Lý Thanh Sơn thể nội nháy mắt, biến thành sâu sắc thất vọng.
100 tuổi,
khí huyết khô kiệt, kinh mạch như gỗ mục, thức hải vận đục như bùn đầm. Chu Trường Hải âm thanh từ kích động cao vút, cấp tốc ngã vào băng lãnh đáy cốc, tràn đầy vô tận thất vọng cùng thương tiếc, thiên linh căn,
càng là thiên linh căn,
thiên đạo sao mà treo người, lại để Minh Châu long đong tại tuổi xế chiều. Hắn buông tay ra, ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong ánh mắt kia có tiếc hận, có tiếc nuối, thậm chí có một chút tức giận, phảng phất tại chất vấn Thương Thiên vì sao mở cái này vui bừa. Như vậy thiên tư, nếu sớm 80 năm, không, cho dù sớm 40 năm phát hiện, ta Xuân Thu môn dốc hết tài nguyên, cũng nhất định có thể bồi dưỡng được một vị nguyên anh chân quân, thậm chí có hy vọng hóa thần. Chu Trường Hải vô cùng đau đớn lắc đầu, nhưng bây giờ, dù cho là thiên linh căn, dẫn khí nhập thể cũng khó như lên trời, luyện khí hậu kỳ sợ sẽ là cực hạn, trúc cơ càng là người si nói mộng. Thọ nguyên, nhiều lắm là lại kéo dài 10 năm 8 năm, thì có ích lợi gì? Đại điện bên trong mặt khác chấp sự cũng nhộn nhịp xuống lại tới, biết được tình huống phía sau, đều lắc đầu thở dài, nhìn hướng Lý Thanh Sơn ánh mắt, cũng từ ban đầu khiếp sợ biến thành sâu sắc tiếc hận. Trường lão, vậy nên an bài như thế nào? Diệp Lăng Xương cung kính hỏi. Chu Trường Hải chắp tay sau lưng, trong điện bước đi thong thả mấy bước, cuối cùng dừng lại, ngựa khí khôi phục ngoại môn trưởng lão uy nghiêm cùng lạnh nhạt, đã là thiên linh căn, lưu tại ngoại môn làm cái phổ thông tạp dịch đệ tử, chuyến đi có hại tông môn mặt mũi, cũng lộ ra ta Xuân Thu môn tay nghiệt. Nhưng để hắn hưởng thụ nội môn tài nguyên, càng là lãng phí, đối cái khác đệ tử bất công. Hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía đại điện phía sau mây mù chỗ sâu một cái góc, như vậy đi. Phía sau núi phế bảo điện còn thiếu cái trông coi. Nơi đó thanh tĩnh, linh khí cũng miễn cưỡng có thể cung cấp dẫn khí. Liên để hắn đến đó à, treo cái ngoại môn đệ tử tiết tuổi, phụ trách hàng ngày vẩy nước quét nhà, trông coi trong điện những cái kia. Rách nát. Nếu có nhàn hạ, cũng có thể tự mình thử nghiệm dẫn khí, tông môn sẽ không can thiệp, nhưng cũng sẽ không có ngoài định mức tài nguyên cung cấp. Có thể hay không có chỗ đến, đều xem hắn tạo hóa. Cung điểm này đáng thương thọ nguyên. Phế bảo điện. Trương Minh sững sờ, chỗ kia hắn nghe nói qua, là cất giữ tông môn lịch đại đào thải, tổn hại, không cách nào chữa trị hoặc là không rõ lai lịch, hiệu lực và tác dụng không rõ các loại bỏ hoang pháp khí, tài liệu, tạp vật địa phương. Lâu dài không người hỏi thăm, linh khí mỏng manh đến đáng thương, gần như chính là cái cỡ lớn bại rác. Để một cái thiên linh căn đến đó trông coi. Diệp Lăng Xương cũng có chút nhíu mày, nhưng nghĩ tới Lý Thanh Sơn tình huống, cái này tựa hồ đúng là thích hợp nhất an bài. Đã cho hắn một cái thân phận, một cái điểm dừng chân, cũng sẽ không lãng phí tông môn tài nguyên. Cần tuân trưởng lão pháp chỉ. Diệp Lăng Xương cùng Trương Minh không người đáp. Rất nhanh, một tên ngoại môn đệ tử chấp sự mang theo Lý Thanh Sơn rời đi náo nhiệt chấp sự đại điện, dọc theo vắng vẻ đường núi hướng sau núi đi đến. Nhị nha bị Diệp Lăng Xương mang đi, đi làm nội môn đệ tử nhập môn thủ tục, trước khi chia tay, nàng lưu luyến không bỏ mà nhìn xem Lý Thanh Sơn, trong mắt tràn đầy lo lắng. Lý Thanh Sơn chỉ là cười đối nàng vung vung tay, ra hiệu nàng yên tâm. Đường núi gập ghềnh, càng về sau núi đi, linh khí càng mỏng manh, hoàn cảnh cũng càng thêm hoang vu. Cuối cùng, bọn họ tại một tòa thấp thoáng tại cỏ hoang khô đằng bên trong cũ nát trước đại điện dừng lại. Đại điện trên đầu cửa mang theo một khối nghiêng lệnh, che kín cho bụi mạm nhện tấm biển, thượng thư ba cái loang lổ cổ truyện chữ lớn, phế bảo điện. Cửa điện nửa mở, một cỗ hỗn tạp bụi đất, dị sát, mục nát gỗ cùng lâu năm mùi nấm mốc khí tức đập vào mặt. Trong điện tia sáng u ám, không gian thật lớn bên trong chất đầy các loại hình thù kỳ quái đồ vật. Đứt gãy phi kiếm, dị xét áo giáp, che kín vết dạn pháp khí tàn phiến, ảm đạm vô quang quan thạch, tàn khuyết không đầy đủ ngọc giản, thậm chí còn có một chút nhìn không ra công dụng, che kín cho bụi cổ quái đồ vật. Bọn họ lộn xộn chất đống, giống như bị lãng quên lịch sử bụi bặm. Lý sư đệ. Dẫn đường đệ tử chấp sự nhìn xem Lý Thanh Sơn giàn mua bộ dạng, cái này âm thanh sư đệ đều phải có chút khó chịu. Nơi này chính là phế bảo điện. Chức trách của ngươi chính là mỗi ngày quét dọn trong điện cho bụi, chỉnh lý. Ách, kỳ thật cũng không cần làm sao chỉnh để ý, đừng để đồ vật sụp đổ xuống đập phải người liền được. Sau điện có một gian phòng nhỏ, ngươi liền ở nơi đó. Đây là ngươi thân phận ngọc bài cùng cơ sở dẫn khí pháp quyết trường xuất quyết. Hắn đưa cho Lý Thanh Sơn một khối thấp kém ngọc bài cùng một cái thật mỏng sách, ngữ khí mang theo một chút thương hại, nơi này linh khí mỏng manh, ngươi chính mình bảo trọng đi. Không có việc gì đừng có chạy lung tung. Phía sau núi chỗ sâu có cấm chế, rất nguy hiểm. Bàn giao xong, hắn phảng phất thoát đi vội vàng rời đi. Lý Thanh Sơn đứng tại phế bảo điện cửa, nhìn qua trước mắt mảnh này to lớn, chất đầy rác rưởi hoang vu chi địa, không khí bên trong tràn ngập mục nát khí tức phảng phất là hắn trăm năm nhân sinh khắc họa. Hắn nắm thật chặt bên hông cái kia nhị nha đường, bồi bạn hắn một năm hồ lô rượu vỏ vàng, hồ lô mặt ngoài ôn nhuận, tựa hồ cùng điện này bên trong một số yên lặng đồ vật, sinh ra một tia cực kỳ yếu ớt, khó mà phát giác cộng minh. Hắn cất bước đi vào trong điện, bước chân tại tích đầy cho bụi trên mặt đất lưu lại nhàn nhạt tân ký. Ngắm nhìn một phía, ánh mắt đảo qua những cái kia bị tuế nguyệt lãng quên xác, cuối cùng rơi vào sau điện gian kia đồng dạng rách nát phòng nhỏ bên trên. Hắn trên khuôn mặt giàn mua, không có thất vọng, không có phẫn nộ, chỉ có một mảnh trải qua tang thương phía sau bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Phế bảo điện. cũng là thanh tịnh. Hắn thấp giọng tự nói, trong đôi mắt đục ngầu phản chiếu trong điện đồ ám kia sáng cùng chồng chất như núi bỏ hoang đồ vật. Con đường trường sinh đoạn. A, trăm tuổi thời gian, cổ đã vùi trong hoàng thổ, có thể thoáng nhìn được một góc tiên môn, đã là niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên con đường phía trước đã định, vậy liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn nắm chặt trong tay trường xuân quyết sách, cất bước hướng gian kia phòng nhỏ đi đến. Cái kia hồ lô vỏ vàng, tại u ám kia sáng bên dưới, tựa hồ có khó mà nhận ra lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 05, hồ lô vỏ vàng. Chương 05, hồ lô vỏ vàng. Thời gian chậm rãi chảy xuôi. Lý Thanh Sơn mỗi ngày tảng sáng chính là lên, cầm trong tay một cái chọc lông cũ chổi, quét dọn trong điện phảng phất vĩnh viễn quét không hết cho bụi. Động tác chậm chạp mà trầm ổn, đảo qua đứt gây binh khí, dì xét giáp trụ, ảm đạm khoáng thạch cùng những cái kia nhìn không ra thành tiểu cổ quái xác. Cho bụi tại u ám tia sáng bên trong bay lượn, lại chậm rãi rơi xuống, bao trùm tất cả. Hắn thỉnh thoảng sẽ dừng lại, nhìn chăm chú cái nào đó đổ vật bên trên lưu lại kỳ dị đường vân, hoặc là vớt ve một khối xúc tu ôn nhuận lại che kín vết dạng ngọc thạch, ánh mắt bình tĩnh, không vui không buồn. Quét dọn xong, hắn liền trở lại sau điện gian kia nhỏ hẹp, đơn sơ nhà đá. Nhà đá chỉ có một giường, một bàn, một ghế, góc tường chất đống một chút miễn cưỡng có thể dùng sinh hoạt tạp vật. Hắn trọng yếu nhất bài tập là nghiên cứu bản kia thật mỏng trường xuân quyết. Trang sách ô vàng, chữ viết cổ phác. Trường xuân quyết sách chia làm hai bộ phận. Một phần là xuân thu môn môn quy, tu tiên một chút thưởng thức, linh đan, linh dược, pháp khí, phụ lục, trận pháp trở. Một bộ phận thì là trường xuân quyết pháp môn tu luyện. Trường xuân quyết tổng cộng có 10 tầng, phân biệt đối ứng luyện khí tầng 1 đến luyện khí 10 tầng. Tu tiên cảnh giới chia làm luyện khí, trúc cơ, kết đan, nguyên anh, hóa thần năm đại cảnh giới. Lý Thanh Sơn mặc dù đối với chính mình tu tiên không ôm hy vọng quá lớn, thế nhưng tay cầm trường xuân quyết, hắn hay là không muốn từ bỏ. Tại đem những cái kia tu tiên thưởng thức rõ ràng trong lòng về sau, liền bắt đầu tu luyện trường xuân quyết. Muốn bước vào luyện khí tầng 1, cần tĩnh khí ngưng thần, cảm ứng giữa thiên địa rời rạc linh khí, đem nó dẫn vào thể nội, luyện hóa thành pháp lực của mình. Hắn khoanh chân ngồi tại trên băng lãnh giường đá, dựa theo pháp quyết thuật thử nghiệm tĩnh tâm ngưng thần, cảm ứng giữa thiên địa rời rạc linh khí, đồng thời dẫn dắt hắn tiến vào thể nội, dọc theo đặc biệt kinh mạch đường đi vận hành. Nhưng mà quá trình này vô cùng gian nan, thân thể của hắn giống như một khối triệt để khô cạn dạn nước ruột cạn, kinh mạch héo rút, ngăn chặn, phảng phất trầm tích trăm năm bùn cát, chật hẹp mà vương hữu. Cái kia mỏng manh linh khí giống như nhỏ bé yếu ớt gió, tính toán chui vào một đạo đóng chặt, che kín vết dỉ cửa sắt khe hở, cực kỳ khó khăn. Mỗi một lần vận chuyển đều chỉ có thể cảm nhận được thể nội càng thâm trầm hề hoài cùng suy yếu. Mấy tháng đi qua, Lý Thanh Sơn đã có khả năng thuần thục cảm giác khí, thế nhưng dẫn khí nhập thể quá trình nhưng là cực kỳ khó khăn. Đan điền khí hải vẫn như cũ trống rỗng, không có chút nào pháp lực tạo ra dấu hiệu. Một ngày này, phụ trách vận chuyển phế khí vật tạp dịch đệ tử lại đẩy tới một xe con đồ vật, tùy ý nghiêng đổ tại phế bảo điện nơi hẻo lánh. Bụi đất tung bay bên trong, Lý Thanh Sơn yên lặng tiến lên chỉnh lý. Hắn động tác chậm chạp mà tỉ mỉ, đem những cái kia triệt để vô dụng mảnh vỡ chỉnh lý đến chỗ sâu, đem một chút còn có thể nhìn ra hình dạng đồ vật hơi chút phân loại. Tại thanh lý một đống tản ra gây mũi mùi lạ bỏ hoang đan dược cặn bã lúc, ngón tay của hắn đột nhiên chạm đến một viên hơi cứng rắn đồ vật. Đẩy ra dinh dính cặn bã, một viên to bằng ngón tay, nhan sắc cám trầm, mặt ngoài ổ gà lợm trầm màu nâu đan dược hiện lộ ra. Nó hỗn tạp tại phế đan bên trong, không chút nào thu hút, nhưng Lý Thanh Sơn bẩn đục ánh mắt lại đột nhiên sáng lên một cái. Hắn nhận ra loại này đan dược hình dạng và mùi miêu tả, đây là hạ phẩm linh đan, dẫn khí đan. Là chuyên môn trợ giúp chưa từng dẫn khí nhập thể phàm nhân hoặc cấp thấp tu sĩ cảm ứng linh khí, xung kích luyện khí tầng 1 đan dược. Mặc dù viên đan dược kia màu sắc cảm đạm, linh khí yếu ớt hỗn tạp, chỉ có một đạo hư ảo đan văn, rất hiển nhiên là một viên hạ phẩm dẫn khí đan. Nhưng không hoàn toàn là phế đan, cũng không biết là vị nào luyện đan sư sơ suất, làm cho dạng này một viên dẫn khí đan cùng phế đan trộn lẫn ở cùng nhau. Lý Thanh Sơn tim đập rộn lên, ngón tay khô gầy xít sao nắm viên đan dược kia, cảnh giác liếc nhìn một phía. Tại xác nhận không người chú ý về sau, hắn cấp tốc đem nó giấu vào trong tay áo. Trở lại nhà đá, Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí lấy ra đan dược. Hắn cần một cái ổn thỏa địa phương cất giữ, ánh mắt rơi vào bên hông cái kia làm bạn hắn hơn một năm hồ lô rượu vỏ vàng bên trên. Hồ lô không lớn, rượu đã sớm uống xong, nội bộ vắng vẻ. Hắn mở ra cái nắp, đem viên kia hạ phẩm dẫn khí đan nhẹ nhàng bỏ vào, lại lần nữa nhét tốt. Hồ lô mặt ngoài vẫn như cũ ôn nhuận, nhìn không ra bất cứ dị thường nào. Làm xong tất cả những thứ này, hắn giống thường ngày đã tọa, thử nghiệm vận chuyển trường xuân quyết kết quả vẫn như cũ phí công. Thân thể bể bại cùng kinh mạch đâm nhói cảm giác lại lần nữa đánh tới. Viên này dẫn khí đan có lẽ có thể giúp ta dẫn khí thành công. Đợi thêm mấy ngày, nếu là không người trước đến tìm kiếm, ta liền uống vào viên này dẫn khí đan. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Hắn làm việc cẩn thận, cho dù là một viên hạ phẩm dẫn khí đan, hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì tai họa ầm. Vạn nhất có người tìm tới đâu? Sống trên trăm năm, Lý Thanh Sơn rất rõ ràng, như thế nào mới có thể đủ an ổn sống sót, sống được lâu xa. Hắn thở dài, ghé nằm trên băng lãnh giường đá, ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn tỉnh lại. Hắn thói quen cầm lấy hồ lô rượu vỏ vàng, muốn nhìn xem viên đan dược kia có yên ổn hay không. Coi hắn mở ra cái nắp, một cỗ chưa bao giờ có, tinh khiết mà nồng đậm có cây mùi thơm ngát nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp nhà đá. Lý Thanh Sơn sửng sốt, hắn vội vàng đem miệng hồ lô hướng xuống, nhẹ nhàng khẽ đảo. Một viên mượt mà sung mãn, màu sắc như thanh ngọc, mặt ngoài chảy xuôi nhu hòa vầng sáng, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo huyền ảo thiên nhiên đan văn đang dược lăn xuống tại hắn gầy khô lòng bàn tay. Đan dược tản ra tinh thuần linh khí, ôn hòa mà bằng bạc, xa không phải ngày hôm qua viên kia ảm đạm hạ phẩm đan dược có thể so với. 1, 2, 3, bốn đạo đan văn. Cái này, đây là cực phẩm dẫn khí đan. Lý Thanh Sơn nâng đan dược tay run nhẹ nhẹ, đôi mắt giản mua vận đục gắt gao nhìn chằm chằm lòng bàn tay cái này bất khả tư nghị biến hóa. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng cái kia nhìn như phổ thông hồ lô rượu vỏ vàng. Hồ lô yên tĩnh nằm ở một bên, mặt ngoài ôn nhuận vẫn như cũ, phản phất đêm qua cái gì cũng chưa từng xảy ra. Một cái kinh hãi suy nghĩ như thiểm điện bạch qua trong đầu của hắn, cái này hồ lô có thể tăng lên đan dược phẩm giai. Bằng không mà nói, một viên hạ phẩm linh đan, vì sao tại sau một đêm vậy mà biến thành cực phẩm linh đan? To lớn kinh hỉ đánh thẳng vào Lý Thanh Sơn trăm năm tâm hồ, nhưng hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Cái này bí mật tuyệt không thể để bất kỳ người nào biết. Hắn hít sâu một hơi, cảm thụ được lòng bàn tay đan dược chuyển đến bành trướng sinh cơ. Không chút do dự, hắn khoanh chân ngồi xuống, đem viên kia cực phẩm dẫn khí đan đưa vào trong miệng. Cực phẩm dẫn khí đan tuyệt đối không thể lưu lại, nếu không sẽ có đại họa. Biện pháp tốt nhất chính là trực tiếp ăn. Đan dược vào miệng chính là hóa, một cỗ khổng lồ lại dị thường ôn hòa tinh thuần dòng nước ấm, nháy mắt tràn vào hắn toàn thân. Cỗ lực lượng này không còn là phía trước tính toán chui vào mảnh gió, mà giống như là một cỗ ấm áp, tràn đầy sinh cơ nước suối, lấy một loại tràn chế thế, có rửa hướng hắn cái kia tắc nghẽn trăm năm kinh mạch. Vâng, thể nội phảng phất có đồ vật gì bị giải khai, kịch liệt căng đau cảm giác truyền đến, xa so với phía trước thử nghiệm dẫn khí lúc mãnh liệt gấp trăm lần, nhưng lần này không còn là phí công đâm nói, mang theo một loại thoải mái cảm giác. Chương 06, biến phế thành bảo. Chương 06, biến phế thành bảo. Lý Thanh Sơn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, cái kia tinh thuần linh lực dòng lũ, chính lấy một loại thế tồi khô là hủ, cưỡng ép nối liền những cái kia heo rút ngăn chặn nhỏ bé kinh mạch. Trầm tích tạp chất bị cọ rửa, hòa tan, đẩy ra bên ngoài cơ thể. Khô cạn heo rút kinh mạch, tại cái này cỗ sinh cơ tầm bổ bên dưới, lại giống như hạn hán đã lâu cảnh khô, tham lam hấp thu trình độ, bắt đầu khó khăn khôi phục nhỏ xíu có giãn. Lý Thanh Sơn mặt ngoài thân thể, bắt đầu chảy ra đại lượng màu xám đen tanh hôi cá bẩn. Hắn xương cốt phát ra nhỏ xíu đôm đốp nhẹ vang lên, da yếu cứng ngắc bắp thịt có chút rung động. Không biết qua bao lâu, cô kia mênh mông dòng nước gấm cuối cùng chậm rãi lắng lại, cuối cùng hướng đan điền khí hải. Tại nơi đó, một tia yếu ớt lại vô cùng rõ ràng, mang theo sinh cơ bừng bừng khí lưu màu xanh, giống như sơ sinh mầm non, xoay chậm chậm, ổn định tồn tại. Một thuộc tính pháp lực, luyện khí tầng 1. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong nhà đá vẫn như cũ u ám, nhưng tại trong mắt của hắn lại phảng phất sáng rất nhiều. Hắn có thể cảm giác được không khí bên trong cái kia mỏng manh linh khí tồn tại, bọn họ chính từng tia từng sợi, tự động hướng thân thể của hắn tập hợp, mặc dù yếu ớt, nhưng là chân thực. Trên thân cáo bẩn tản ra hôi thối, dính dính không chịu nổi. Nhưng hắn lại cảm thấy một loại trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Nặng nề cảm giác mệnh mỏi biến mất hơn phân nửa, mở ánh mắt tựa hồ rõ ràng một kia, trong hai nhỏ xíu tiếng vang cũng nhiều đứng lên. Trọng yếu nhất chính là, một cỗ yếu ớt lại chân thật sức sống, một lần nữa ở bộ này già yếu trong thân thể chảy xuôi, phảng phất cây khô gặp mùa xuân, rút ra một điểm mầm non. Hắn cúi đầu, nhìn xem chính mình che kín nếp nhăn, lại không tại như phía trước như vậy khô héo tĩnh mịch bàn tay, lại nhìn một chút cái kia yên tĩnh nằm tại trên giường đá hồ lô rượu vỏ vàng. Phế bảo điện chỗ sâu, hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ có ngoài cửa sổ thỉnh thoảng truyền đến tiếng gió, cùng với Lý Thanh Sơn trong lồng ngực viên kia yên lặng trăm năm trái tim, giờ phút này đang có lực, mang theo mới sinh cơ, một cái nhảy lên. Cái này hồ lô vỏ vàng, tuyệt đối là một kiện chí bảo. Có cái này hồ lô vỏ vàng, có lẽ ta tiên đồ có hy vọng rồi. Lý Thanh Sơn nhếch miệng nở nụ cười, con mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ ánh. Bất quá, vẫn là muốn thử một lần, cái này hồ lô vỏ vàng, đến tột cùng có cái nào công hiệu. Nếu là thật sự có khả năng biến phế thành bảo, cái này phế bảo điện như vậy nhiều phế đan, ta có lẽ liền có thể thần tốc tăng lên tu vi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn lúc này không có chút nào do dự, hướng về phế bảo điện đi đến. Hắn cưỡng chế kích động, bắt đầu tại phế bảo điện nơi hẻo lánh bên trong cẩn thận tìm kiếm. Hắn chuyên chọn những cái kia bỏ hoang đan dược đống. Rất nhiều đan dược đã triệt để hoa phấn, hoặc là dính liền thành khối, tỏa ra gây mũi mùi lạ. Hắn kiên nhẫn lục xem, tìm kiếm lấy những cái kia mặc dù ảm đạm, tổn hại, linh khí yếu ớt, nhưng còn miễn cưỡng duy trì đan dược hình dạng phế đan. Phế bảo điện chỉ có một năm hàng tồn, bởi vì mỗi năm đều sẽ có đệ tử chưa đến, đem những cái kia phế đan cùng tổn hại pháp khí luyện hóa thành cho tàn. Mà còn, phế đan phần lớn là từng đoàn, chân chính thành hình phế đan cũng không nhiều. Tiêu phí hơn nửa ngày thời gian, Lý Thanh Sơn đem bỏ hoang đan dược đống lật mấy lần, tổng cộng tìm tới mười mấy viên thành hình phế đan. Trong đó, phần lớn là ích khí đan, có thể trợ giúp luyện khí sơ kỳ tu sĩ khôi phục pháp lực. Trừ cái đó ra, còn có một viên mặt ngoài che kín vết dạn tối thể đan, có thể yếu ớt cường hóa thể chất. Còn có một viên hình dạng bẹo mẹo, gần như nhìn không ra nguyên trạng ngưng thần đan, có thể phụ trợ tĩnh tâm tu hành, chống cự tâm ma. Cái này mười mấy viên đan dược linh khí gần như tan hết, đan văn mơ hồ hoặc đứt gãy, thuộc về hoàn toàn bỏ hoang trạng thái. Lý Thanh Sơn cẩn thận từng ly từng tí đem cái này mười mấy viên phế đan cùng nhau bỏ vào hồ lô vỏ vàng bên trong. Suy tư một lát, hắn lại nắm lấy một khối nhỏ dính hợp thành khối phế đan, cùng nhau nhét vào hồ lô vỏ vàng. Nhét tốt cái nắp, hắn đem hồ lô giấu kỹ trong người. Trở lại nhà đá, khoanh chân ngồi xuống, tính toán tinh tâm tu luyện trường xuân quyết, nhưng tâm tư nhưng dù sao nhịn không được trôi hướng trong ngực hồ lô. Một đêm này đặc biệt dài dằng dặc. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh Sơn cơ hồ là ngay lập tức liền lấy ra hồ lô. Hắn hít sâu một hơi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ chờ mong, sau đó mở ra cái nắp. Một cỗ hỗn tạp tinh thuần mùi thuốc phức tạp khí tức tuôn ra. Thành công. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Hắn ngừng thở, đem miệng hồ lô hướng xuống. 14 viên mượt mà sung mãn, ánh sáng bên trong chứa đan dược lăn xuống lòng bàn tay. Ngày hôm qua hay là phế đan, nhưng giờ phút này bọn họ màu sắc ánh nhuận, linh khí bằng bạc, mặt ngoài lưu chuyển lên rõ ràng bốn đạo huyền ảo đan văn. Bất ngờ đều là cực phẩm linh đan, tổng cộng 12 viên cực phẩm ích khí đan, một viên cực phẩm tối thể đan cùng một viên cực phẩm ngưng thần đan. Trừ cái đó ra, còn có một khối dính hợp thành khối phế đan, lại không có biến hóa chút nào. Phát tài, lần này thật phát tài. Lý Thanh Sơn tay khô gầy xít sao nắm lấy hồ lô bảo vàng, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Trong đôi mắt đục ngầu bộc phát ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn lập tức ý thức được hai điểm. Thứ nhất, cái này hồ lô vỏ vàng quả thật có thể biến phế thành bảo, hạ phẩm linh đan có thể biến thành cực phẩm linh đan, cho dù là phế đan, chỉ cần còn còn sót lại một tia dược lực, đều có thể tăng lên đến cực điểm đến một chút chết. Thứ hai, nó cũng không phải là bản năng, những cái kia triệt để hóa phấn hoặc dính liền thành khối phế thải, cùng với những cái kia liền hình dạng đều không thể duy trì đáng dược, cũng không có biện pháp tăng lên. Hồ lô vỏ vàng tăng lên ngũ phẩm, cần phải có linh khí sao? Đây cũng là vì sao, phía trước ta dùng nó được rượu, lại không có mảy may biến hóa nguyên nhân. Hạ phẩm dẫn khí đan cùng những cái kia phế đan đều có một tia linh khí, bởi vậy có khả năng được để thăng. Nói cách khác, hồ lô vỏ vàng chỉ có thể tăng lên có linh khí bất phẩm, đối với phàm vật lại không có mảy may tác dụng. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ chi sắc, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Trừ đan dược bên ngoài, những thứ đồ khác không biết là có hay không cũng có thể tăng lên biến phế thành bảo đâu. Xem ra cần nhiều thí nghiệm mấy lần mới biết. Thế nhưng việc cấp bách là muốn đem những này đan dược luyện hóa biến thành thực lực bản thân. Cực phẩm linh đan nếu là bại lộ, chỉ sợ ta sẽ chết không có nơi táng thân. Lý Thanh Sơn nắm chặt hồ lô vỏ vàng, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Những ngày tiếp theo, Lý Thanh Sơn sinh hoạt có mục tiêu rõ rệt. Hắn vẫn như cũ mỗi ngày tảng sáng quét dọn phế bảo điện, động tác vẫn như cũ chậm chạp, nhưng ánh mắt càng thêm chuyên chú. Hắn tại quét dọn đồng thời, càng thêm tỉ mỉ lưu ý lấy mỗi một nhóm mới nghiêng đổ phế khí vật, nhất là đan dược cặn bã đống. Hắn giống một cái kiên nhẫn kiếm tiền người, từ trong sàng chọn ra những cái kia vẫn còn tồn tại một tia dự tính, miễn cưỡng thành hình phế đan. Mỗi lần tìm tới mấy viên, hắn tựa như lấy được chí bảo, cẩn thận thu vào hồ lô. Đợi đến ngày thứ hai, chính là thu hoạch cực phẩm linh đan thời khắc. Hắn bắt đầu nuốt cực phẩm linh đan tới tu hành, cực phẩm ích khí đan đối với luyện khí sơ kỳ tu luyện, hiệu quả cực kỳ tốt. Chỉ là cực phẩm linh đan chứa đựng linh khí quá mức dồi dào, Lý Thanh Sơn cũng cần 3 ngày thời gian mới có thể luyện hóa một viên cực phẩm dẫn khí đan. Có liên tục không ngừng cực phẩm đan dược phụ trợ, Lý Thanh Sơn tốc độ tu luyện đột nhiên tăng nhanh. Cực phẩm ích khí đan vững chắc hắn luyện khí tầng 1 tu vi, không hề đứt đoạn tẩy luyện kinh mạch, đẩy ra càng sâu tầng dơ bẩn. Thân thể của hắn không tại như phía trước như vậy nặng nề, động tác nhẹ nhàng một ít, ánh mắt cũng thanh minh rất nhiều. Chương 07, lớn nhỏ như ý. Chương 07, lớn nhỏ như ý. Cực phẩm linh đan bên trong chứa đựng dược lực bằng bạc, để hắn tu luyện trường xuân quyết lúc có thể kéo dài hơn dẫn đạo linh khí vận chuyển, cọ rửa mở rộng cái kia tắc nghẽn kinh mạch. Cực phẩm thối thể đang chậm chạp mà duy trì liên tục cường hóa lấy hắn già yếu gân cốt huyết đủ, mặc dù không cách nào nghịch chuyển già yếu, lại làm cho hắn cảm giác thân thể càng có tính bền dẻo, khí lực cũng khôi phục mấy phần. Cực phẩm ngưng thần đan thì trợ giúp hắn càng nhanh tiến vào tĩnh tâm ngưng thần trạng thái, tăng lên tu luyện hiệu suất. Sau 3 tháng, phế bảo điện phía sau nhà đá nhỏ bên trong, Lý Thanh Sơn ngồi xếp bằng, quanh người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh vầng sáng. So luyện khí tầng một lúc ngưng thật rất nhiều, không khí bên trong mỏng manh linh khí, chính từng tia từng sợi hướng hắn tập hợp, bị đưa vào thể nội, dọc theo trường xuân quyết lộ tuyến vận chuyển, cuối cùng chuyển vào đan điền. Đan điền khí hải bên trong, đoàn kia màu xanh một thuộc tính pháp lực, đã từ ban đầu một tia khí cảm, lớn mạnh thành một đoàn nhỏ ổn định luồng khí xoáy, xoay chậm chậm, tản ra sinh cơ bừng bừng. Luyện khí tầng 3. Lý Thanh Sơn chậm rãi thu công, mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn đứng lên, cảm giác thân thể trước nay chưa từng có nhẹ nhàng có lực, mặc dù làn da vẫn như cũ che kín nếp nhăn, tóc trắng như sương, nhưng ở bên trong suy bại chi khí đã bị xua tan hơn phân nửa. Hắn đi đến ngoài phòng, tùy ý huy động mấy lần nắm đấm, lại mang theo yếu ớt âm thanh xé gió. Cái này cực phẩm đan dược, quả nhiên thần hiệu. 3 tháng, luyện khí tầng 3 sao? Nghe nói, cho dù là thiên linh căn, luyện khí kỳ tu luyện cũng cần ít nhất 1 năm mới có thể đạt tới luyện khí tầng 3. Có cực phẩm đan dược phụ trợ, tu luyện quả nhiên rất nhanh. Chỉ là, cực phẩm đan dược đã dùng xong, phế đan cũng là càng ngày càng ít. Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, trong lòng đối cái kia hồ lô vỏ vàng cảm kích tột đỉnh. 3 tháng ngắn ngủi, Lý Thanh Sơn đã tựa như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Luyện khí tầng 3. Đây đã là rất nhiều ngoại môn đệ tử cảnh giới. Tu vi không thể lại tiếp tục tăng lên. Còn có 2 tháng, liền sẽ có đệ tử trước đến, đốt cháy phế bảo, nếu là ta tu vi tiết lộ, không thể tưởng tượng nổi. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang lóe lên. Hắn so với ai khác đều rõ ràng, trăm tuổi lão nhân, trong mấy tháng ngắn ngủi, đột phá đến luyện khí tầng 3, đến tột cùng là bực nào kinh thế hai tụ. Cho dù là tiên linh căn, cũng khó có thể giải thích. Nếu là hắn tu vi bại lộ, sợ rằng đến lúc đó Xuân Thu môn những lao quái vật kia đều sẽ để mắt tới hắn, sẽ đem hắn siêu hồn và phách, nghiêm hình tra hỏi hắn bí mật. Hồ lô vỏ vàng loại này bảo vật tuyệt đối không thể bại lộ. Tiếp xuống, thử một lần hồ lô vỏ vàng những chức năng khác đi. Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ. Ngày nào đó, hắn tại thanh lý một đống hỗn tạp khô héo linh thảo cùng khoáng thạch phế khí bất lúc, nhìn thấy một gốc phần gốc còn mang theo một tia yếu ớt khí ẩm, phiến lá cũng đã hoàn toàn khô héo cong lên thành tâm thảo. Cái này có niên đại rất thấp, dược lực yếu ớt, đã triệt để bỏ hoang. Trong lòng hắn khẽ động, ôm thử nghiệm tâm thái, đem nó bỏ vào hồ lô vỏ vàng bên trong. Hôm sau lấy ra, gốc kia thanh tâm thảo càng trở nên xanh biếc biếc, phiến lá răng ra, sinh cơ dạt dào, dược lực tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Nguyên bản bất quá 1 năm phần thanh tâm thảo, vậy mà biến thành 20 năm phần thanh tâm thảo. lại ngay cả khô héo linh thảo cũng có thể sống lại, đồng thời tăng lên phẩm chất. Trong lòng Lý Thanh Sơn lại là chấn động. Phát hiện này để hắn bắt đầu lưu ý phế bảo điện bên trong những cái kia bị ném vứt bỏ, còn có bộ phận hoàn hảo cấp thấp linh thảo. Có một ngày, hắn chỉnh lý một đống đứt gãy, dị xét pháp khí cấp thấp mảnh vỡ lúc, phát hiện một thanh chỉ có một nửa thân kiếm đoạn kiếm. Chôi kiếm coi như hoàn hảo, chỗ đứt mặc dù vết dị loang lổ, nhưng mơ hồ có thể thấy được nội bộ khí văn chưa từng triệt để sụp đổ. Cái này hiển nhiên là một thanh báo hỏng hạ phẩm pháp khí. Hắn do dự một chút, muốn đem cái này một nửa đoạn kiếm cũng bỏ vào hồ lô. Thế nhưng rất nhanh, hắn có chút phát sầu. Miệng hồ lô quá nhỏ, hạ phẩm phi kiếm căn bản nhét vào không lọt. Như ngươi có thể lớn hơn chút nữa liền tốt. Lý Thanh Sơn nuốt ve hồ lô vỏ vàng âm thầm suy nghĩ. Ý niệm mới vừa nhuốm, hắn đột nhiên cảm giác trong tay hồ lô có chút nóng lên, ngay sau đó, tại hắn kinh ngạc nhìn kỹ, hồ lô kia lại chậm rãi biến lớn một vòng. Thứ nguyên bản lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành lớn như hai quả đấm. Lớn chút nữa. Lý Thanh Sơn kích động không thôi. Hồ lô vỏ vàng lại biến lớn một vòng. Lớn chút nữa, lớn chút nữa. Theo Lý Thanh Sơn lẩm nhẩm, hồ lô vỏ vàng đến cuối cùng, vậy mà biến thành cao khoảng một trượng, gần như sắp chạm đến phế bảo điện đỉnh chót. Lý Thanh Sơn cái này mới cảm giác được nồng đậm giá rời. Cái này hồ lô vỏ vàng biến lớn thu nhỏ, tựa hồ cùng ta tinh thần lực có quan hệ. Trong lòng Lý Thanh Sơn suy đoán, thu nhỏ chút, lại nhỏ chút nữa. Theo Lý Thanh Sơn lẩm nhẩm, đến cuối cùng hồ lô vỏ vàng vậy mà thay đổi đến giống như bụi bặm đồng dạng lớn nhỏ, nếu không phải Lý Thanh Sơn tra xét rõ ràng, căn bản không phát hiện được hồ lô vỏ vàng vết tích. Lần này tốt, hồ lô vỏ vàng thu nhỏ, liền tốt tận giấu đi. Về sau, liền gọi ngươi như ý hồ lô đi. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hồ lô vỏ vàng, lớn nhỏ như ý, còn có thể dựa theo Lý Thanh Sơn tâm ý, biến phế thành bảo. Cái này có thể không phải liền là như ý hồ lô sao? Hắn chơi đùa một lúc sau, liền đem như ý hồ lô biến lớn, sau đó đem cái kia đoạn kiếm bỏ vào hồ lô bên trong. Ngày thứ hai lấy ra, Lý Thanh Sơn sợ ngây người. Đoạn kiếm trong tay, thân kiếm hoàn chỉnh, hàn quang lấp lánh, kiếm tích bên trên nguyên bản mơ hồ đứt gãy khí văn thay đổi đến rõ ràng trôi chảy, thậm chí mơ hồ có linh quang lưu động. Cả thanh kiếm tản ra sắc bén khí tức, xa không phải phía trước có thể so sánh. Này chỗ nào hay là hạ phẩm pháp khí? Rõ ràng đã đạt tới cực phẩm pháp khí cấp độ. Chữa trị, đồng thời tăng lên phẩm giai. Lý Thanh Sơn cầm thanh này rực rỡ hẳn lên đoạn kiếm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó linh lực, hô hấp đều dồn dập mấy phần. Cái này hồ lô vỏ vàng năng lực vượt xa hắn ban đầu tưởng tượng. Vì nghiệm chứng, hắn thử nghiệm đem một khối triệt để vỡ vụn, linh khí hoàn toàn không có khoáng thạch bỏ vào hồ lô. Ngày thứ hai lấy ra, không có chút nào biến hóa. Hắn lại đem một cái gì xét đến chỉ còn lại cục sắt, khí văn hoàn toàn ma diệt dao găm bỏ vào, đồng dạng không có phản ứng. Xem ra chỉ có những cái kia tàn mà chưa diệt vẫn còn tồn tại một tia linh tính hoặc kết cấu cơ sở vật phẩm mới có thể bị hồ lô chuyển hóa tăng lên. Lý Thanh Sơn tổng kết quy luật, ánh mắt đảo qua đống này tích như núi phế bảo điện. Nơi này với hắn mà nói, không còn là bãi rác, mà là một tòa chờ đợi khai quật, tiềm lực vô tận bảo khố. Trong lòng hắn dâng lên một cỗ mãnh liệt xúc động, muốn lập tức thử nghiệm càng nhiều đồ vật. Nhưng trăm năm lịch duyệt để hắn cưỡng ép tỉnh táo lại. Thất phu vô tội, ma ngọc có tội. Cái này hồ lô bí mật là hắn tại cái này tàn khốc tu chân giới sống sót, thậm chí đi xuống duy nhất cậy bảo, tuyệt đối không thể bại lộ mảy may. Hắn hít sâu một hơi, đem kích động dằn xuống đi. Tiếp xuống 2 tháng, Lý Thanh Sơn cũng không tiếp tục tu luyện, mà là một bên thí nghiệm như ý hồ lô diệu dụng, một bên chờ đợi thanh lý phế bảo điện đệ tử đến. 2 tháng sau, thanh lý phế bảo điện đệ tử chân đặt một thanh phi kiếm mà đến. Làm Lý Thanh Sơn nhìn thấy đạo thân ảnh kia về sau, lập tức không nhịn được ánh mắt sáng lên. Bóng người xinh xắn kia, một bộ màu xanh váy dài, tay áo tung bay, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt thanh lanh vô cùng, tự có một loại mở mịt mà xuất trần khí chất. Chính là Diệp Lăng Xương. Chương 08, khí huyết đan. Chương 08, khí huyết đan. Diệp Lăng Xương vẫn như cũng là bộ kia thanh lãnh xuất trần dáng dấp, chỉ là hai đầu lông mày tựa hồ nhiều một kia không dễ dàng phát giác bề mại. Nàng ánh mắt đảo qua phế bảo điện bên ngoài hơi có vẻ chỉnh tề đất trống, lại nhìn về phía từ trong nhà đá nghe tiếng đi ra Lý Thanh Sơn. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn lúc, Diệp Lăng Xương thanh lãnh con mắt bên trong lướt qua một kia khó mà nhận ra kinh ngạc. Lão nhân trước mắt, mặc dù vẫn như cũng là tóc bạc phơ, trên mặt nếp nhăn khắc sâu, nhưng cả người tinh khí thần lại cùng mấy tháng trước như hai người khác nhau. Cái kia nguyên bản bẩn đục ngốc trệ, dáng vẻ nặng nề con mắt, giờ phút này lại mơ hồ lộ ra một tia thanh minh. Lưng eo cũng tựa hồ đứng thẳng lên một ít, bước đi mặc dù chỉ hoán lại ổn, trên thân cô kia gần đất xa trời suy bại khí tức giảm đi không ít. Lý Thanh Sơn. Diệp Lăng Xương âm thanh vẫn như cũ thanh lãnh, mang theo xác nhận. Lý Thanh Sơn, gặp qua Diệp sư tỷ. Lý Thanh Sơn dựa vào môn quy, không mình hành lễ. Hắn tận lực đem thể nội cái kia luyện khí tầng 3 pháp lực áp chế ở đan điền chỗ sâu, chỉ toát ra cực kỳ yếu ớt, gần so với phàm nhân mạnh lên một ít khí tức. Ân. Diệp Lăng Xương khẽ gật đầu, ánh mắt lại lần nữa quan sát tỉ mỉ hắn một phen, xem ra cái này phế bảo điện mặc dù hoang vắng, linh khí mỏng manh, cũng là chưa để ngươi triệt để tinh thần sa sút. Nhìn ngươi khí sắc, so mới tới lúc tốt hơn nhiều. Nâng sư thúc phúc, đệ tử ở chỗ này coi như thanh tịnh. Mỗi ngày vậy nước quét nhà chỉnh lý, hoạt động gần cốt, thêm nữa, đệ tử khi nhàn hạ thử nghiệm tu luyện trường xuân quyết ngược lại cũng có chút bé nhỏ tiến triển. Lý Thanh Sơn ngữ khí bình tĩnh, mang theo một tia vừa đúng kích động cũng thấp thỏm. Ồ, trong mắt Diệp Lăng Xương cuối cùng hiện lên một tia rõ ràng ba động, không còn là lãnh đạm như trước, ngươi dẫn khí thành công. Nàng có chút khó có thể tin. Một cái trăm tuổi lão nhân, tại như vậy mỏng manh linh khí hoàn cảnh bên dưới, chỉ dựa vào một bản công pháp cơ bản, có thể dẫn khí nhập thể. Đây quả thực là trái ngược lẽ thường. Đệ tử ngu dốt, mấy tháng khổ tu, may mắn. may mắn bước vào luyện khí tầng 1. Lý Thanh Sơn nói xong, tận lực đem thể nội cái kia mền tơ hắn áp chế đến cực hạn, thuộc về luyện khí tầng 1 yếu ớt một thuộc tính pháp lực khí tức, cẩn thận từng ly từng tí thả ra ngoài một kia. Diệp Lăng Xương tiến lên một bước, ngón tay trắng nõn hư điểm Lý Thanh Sơn cổ tay. Một cỗ tinh thuần mà ôn hòa linh lực thăm dò vào Lý Thanh Sơn thể nội. Lần này, Lý Thanh Sơn đã sớm chuẩn bị. Hắn đem tuyệt đại bộ phận pháp lực một mực khóa tại đan điền chỗ sâu, chỉ để cái kia tia ngụy trang thành luyện khí tầng 1 pháp lực tại mấy đầu nông cạn nhất trong kinh mạch chậm chậm lưu động, đồng thời đem kinh mạch héo rút ngăn chặn, khí huyết suy bại chân thực trạng thái cũng không giữ lại chút nào mà hiện lên đi ra. Diệp Lăng Xương linh lực tại Lý Thanh Sơn thể nội lưu chuyển một vòng, rất nhanh liền thu hồi. Trên mặt nàng cái kia lau kinh ngạc biến thành nhưng, lập tức lại bị càng sâu tiếc hận thay thế. Đúng là luyện khí tầng 1, một thuộc tính pháp lực. Nàng than nhẹ một tiếng nói, ngươi có thể tại bằng chừng ấy tuổi, như vậy hoàn cảnh bên dưới dẫn khí thành công, xác thực không dễ. Xem ra ngươi ngày này linh căn, chung quy là có chút thần dị chỗ, có thể cưỡng ép xông phá cái này suy bại thể xác ràng buộc. Trong giọng nói của nàng mang theo một tia tán thưởng, nhưng càng nhiều hơn chính là tiếc nuối, đáng tiếc, kinh mạch tắc nghẽn quá mức nghiêm trọng, khí huyết căn cơ gần như khô kiệt. Ngươi cái này luyện khí tầng 1, sợ rằng đã là cực hạn. Muốn tiến thêm một bước, khó như lên trời. Bất quá, có thể dẫn khí nhập thể, tẩy luyện một ít nhục thân dơ bẩn, cường kiện một tia thể phách, kéo dài tuổi thọ vài năm, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Diệp Lăng Xương lời nói, chính giữa Lý Thanh Sơn ý muốn. Nàng quả nhiên không thể xem thấu hắn tận lực gần tàng luyện khí tầng 3 tu vi. Ta minh bạch, có thể thoáng nhìn được một góc tiên môn, đã là nhờ trời may mắn, không dám yêu cầu xa vời càng nhiều. Đa tạ sư tỷ ngày đó dẫn đường tri ân. Lý Thanh Sơn lại lần nữa không người, giọng thành khẩn. Diệp Lăng Xương nhìn xem hắn bình tĩnh tiếp thu hiện thực dáng dấp, trong lòng điểm này bởi vì phát hiện tiên linh căn mà sinh ra gợn sóng cũng dần dần lắng lại. Nàng suy nghĩ một chút, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Ngươi mặc dù tiên độ vô vọng, nhưng dẫn khí nhập thể, thọ nguyên có thể hơi kéo dài. Cái này hai viên là nhất giai trung phẩm khí huyết đan, có thể bổ sung khí huyết, đối ngươi có lẽ có một chút giúp ích, có lẽ có thể để cho ngươi sống lâu 1-2 năm. Nàng đem bình ngọc đưa tới. Lý Thanh Sơn hai tay tiếp nhận, vào tay ôn nhuận. Trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, cái này khí huyết đan có chút chân quý, hắn phía trước phục dụng đều là nhất giai hạ phẩm linh đan, nhất giai trung phẩm linh đan, đó là luyện khí tầng 4 đến luyện khí 6 tầng trung kỳ tu sĩ phục dụng linh đan. Mà còn, khí huyết đan nếu là trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, giá trị tất nhiên tăng vọt. Càng quan trọng hơn là, đây là Diệp Lăng Xương thả ra thiện ý tín hiệu. Đa tạ sư tỷ trọng thượng. Lý Thanh Sơn trịnh trọng hành lễ. Hắn không nghĩ tới, Diệp Lăng Xương vừa ra tay lại chính là nhất giai trung phẩm linh đan. Tu tiên giới pháp khí, phụ lục, đan dược và trận pháp đều là chia làm ngũ giai, đối ứng tu tiên năm đại cảnh giới. Mà mỗi một cấp lại phân làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm cùng cực phẩm. Nhất giai trung phẩm linh đan là luyện khí trung kỳ mới có tư cách phục dụng linh đan, đã là có chút chân quý. Chớ đừng nói chi là, hay là khí huyết đan loại này, đã có thể tăng cao tu vi, lại có thể đền bù khí huyết sinh cơ linh đan. Không cần đa lễ. Diệp Lăng Xương vung vung tay, ánh mắt chuyển hướng trồng chất như núi phế bảo điện, ta lần này trước đến, là thông lệ thanh lý phế bảo, lấy chân hỏa luyện hóa trong đó lưu lại lệ khí cùng bật vô dụng. Đệ tử minh bạch. Lý Thanh Sơn đáp, lập tức trên mặt lộ ra vừa đúng do dự cùng thân thiết, sư thúc, đệ tử còn có một chuyện muốn nhờ. Đệ tử tự biết tu vi thấp, tiên đồ xa vời, nhưng thân ở cái này hoang vắng chi địa, trong lòng khó tránh khỏi thấp thỏm. Không biết sư thúc có thể hay không ban thưởng mấy loại nông cạn nhất phòng thân pháp thuật. Đệ tử không cầu khắc địch chế thắng, chỉ cầu bạn nhất gặp phải độc trùng manh thú, có thể miễn cưỡng tự vệ. Diệp Lăng Xương nghe vậy, đôi mi thanh tú cau lại. Nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn giản mua mà khẩn thiết khuôn mặt, nghĩ đến hắn chỉ có luyện khí tầng 1 tu vi cùng suy bại thân thể, xác thực liền bình thường nhất dã thú cũng có thể uy hiếp đến hắn. Pháp thuật tu hành, cần pháp lực chống đỡ. Người pháp lực yếu ớt, kinh mạch yếu ớt, cưỡng ép thi pháp sợ thường tới tự thân, được không bù mất. Nàng nhắc nhở, ngữ khí mang theo khuyên bảo, không cần thiết mơ tưởng xa vời, hàm hố cầu nhanh. Đệ tử ghi nhớ sư thúc dạy bảo. Đệ tử sở cầu, chỉ là cơ sở nhất, tiêu hao nhỏ nhất pháp thuật, dùng cho tự vệ, tuyệt không dám tham công liều lĩnh. Lý Thanh Sơn vội vàng cam đoan, tư thái thả cực thấp. Diệp Lăng Xương gặp hắn thái độ thành khẩn, lại nghĩ tới hắn tình cảnh sát thực đáng lo, cuối cùng nhẹ gật đầu. Nàng bàn tay trắng non hất lên nhẹ, ba viên nhan sắc khác nhau, tản ra yếu ớt linh quang ngọc giản lơ lửng tại Lý Thanh Sơn trước mặt. Cái này ba viên ngọc giản, phân biệt ghi lại ba loại cơ sở nhất pháp thuật, hỏa cầu thuật, phi vũ thuật cùng liễm tức thuật. Nàng từng cái chỉ điểm. Hỏa cầu thuật chính là công kích pháp thuật, cần dẫn động hỏa linh khí, ngưng tụ hỏa cầu tấn công địch. Tiêu hao khá lớn, ngươi cần cẩn thận sử dụng. Phi vũ thuật là khinh thân chi thuật, có thể thoáng tăng lên thân pháp tốc độ, dễ dàng cho chạy nhanh né tránh. Liễm tức thuật thì là thu lại tự thân khí tức, giảm xuống tồn tại cảm phép thuật phụ trợ, tiêu hao nhỏ nhất, có lẽ đối ngươi nhất là dùng vào thực tế. Nghe tới liễm tức thuật ba chữ lúc, trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên nảy dựng, to lớn vui sướng gần như muốn xông ra hắn duy trì bình tĩnh biểu lộ. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ pháp môn. Có nó, hắn ẩn giấu tu vi năm chắc đem gia tăng thật lớn. Hắn cưỡng ép đè xuống kích động, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, hai tay cung kính tiếp nhận ba viên ngọc giản, đệ tử Lý Thanh Sơn. Đa tạ Diệp sư tỷ truyền pháp tri ân. Đệ tử ổn thỏa khắc ghi sư tỷ dạy bảo, cẩn thận tu tập, tuyệt không dám lạm dụng. Chương 09, Trường Sinh Quyết. Chương 09, Trường Sinh Quyết. Diệp Lăng Xương nhàn nhạt nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa. Nàng quay người mặt hướng phế bảo điện, tay kết pháp quyết, quanh thân linh lực phun trào. Một cô nóng bỏng mà khí tức cường đại tràn ngập ra, nàng đầu ngón tay ngưng tụ ra một đoàn màu vỏ quýt chân hỏa, phất tay đầu nhập phế bảo điện chỗ sâu. Lập tức, trong điện trồng chất rất nhiều triệt để bỏ hoang, không có chút giá trị lại ẩn chứa lộn xộn khí tức xác, tại chân hỏa đốt cháy bên dưới cấp tốc hóa thành tro tàn, chỉ để lại một chút tương đối ổn định hoặc còn có yếu ớt linh tính tài liệu. Trong điện mục nát khí tức cũng bị thiêu đốt trống không, không khí vì đó một trong. Làm xong tất cả những thứ này, Diệp Lăng Xương không có lưu lại, lấy ra phi kiếm, hóa thành một đạo thanh quang rời đi. Lý Thanh Sơn đưa mắt nhìn thanh quang biến mất ở chân trời, cái này mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn nắm chặt bình ngọc trong tay cùng ba viên ngọc giản, nhất là viên kia ghi lại liễm tức thuật ngọc giản, ngón tay khô gầy bởi vì dùng sức mà đốt ngón tay có chút trắng bệnh. Hắn quay người, bước đi trầm ổn đi về nhà đá, đóng cửa phòng. U ám kia sáng bên dưới, hắn không kịp chờ đợi đem tinh thần thăm dò vào viên kia ghi chép liễm tức thuật ngọc giản. Một cỗ huyền ảo dòng tin tức tràn vào trong đầu. Liễm tức tàng hình, thần không xuất ngoại, khí quy đan điền, lẫn lộn phàm trần. Lý Thanh Sơn từng lần một nghiên cứu pháp quyết, trong mắt tinh quang càng ngày càng sáng. Pháp quyết này không hề phức tạp, hạch tâm ở chỗ khống chế pháp lực ba động, thu lại sinh mệnh khí tức, đem tự thân tồn tại cảm xuống tới thấp nhất. Đối với nắm giữ cường đại thần thức lực khống chế cùng như ý hồ lô phụ trợ hắn mà nói, đây chính là nhất cần thiết bảo mệnh chi thuật. Không biết như ý hồ lô có thể hay không tăng lên pháp thuật. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, có một loại nào đó suy đoán. Bất quá hắn cũng không có gấp gáp, mà là trước đem cái này ba viên ngọc giản bên trong pháp thuật thuộc nằm lòng về sau, cái này mới đưa ba viên ngọc giản đầu nhập vào như ý hồ lô bên trong. Ngày thứ hai, ba viên ngọc giản bị Lý Thanh Sơn đổ ra, hào quang sáng chói nở rộ, ngọc giản tỏa ra so trước đó cường đại mấy lần khí tức. Pháp thuật vậy mà cũng có thể tăng lên. Lý Thanh Sơn kích động không thôi, liền đội vàng đem ngọc giản để tại mi tâm tra xét. Hòa tiết thuật, phi hồn thuật, quy tức thuật, ba môn pháp thuật tràn vào Lý Thanh Sơn thức hải bên trong, để hắn lập tức khiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, Diệp Lăng Xương phía trước cho hắn ba môn pháp thuật đều chỉ là nhất giai hạ phẩm pháp thuật, là luyện khí sơ kỳ tu luyện pháp thuật, mà trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, cái này ba môn pháp thuật đều biến thành nhất giai cực phẩm pháp thuật, uy lực mạnh mẽ vô song. Đối với luyện khí đại viên mãn tu sĩ đều có uy hiếp cực lớn, nhất là quy tức thuật, chẳng những có thể ẩn giấu tu vi, ngăn cản vượt qua tự thân một cái đại cảnh giới tu sĩ tra xét, mà còn có thể cùng có cây núi đá hòa làm một thể, không bị người phát hiện. Đây quả thực là Lý Thanh Sơn tha thiết ước mơ pháp thuật. Quy tức thuật nếu là tu luyện thành công, cũng liền đại biểu cho dù trúc cơ tu sĩ cũng tra xét không ra ta tu vi chân chính, nhất định muốn tu luyện thành công. Lý Thanh Sơn vô cùng kích động đứng lên. Cái này quy tức thuật quả thực là bảo mệnh pháp thuật. Những ngày tiếp theo, Lý Thanh Sơn đem chủ yếu tinh lực đều đầu nhập vào cái này ba môn pháp thuật, nhất là quy tức thuật tu luyện bên trong. Hắn không tại nóng lòng tăng cao tu vi cảnh giới, mà là bình tĩnh lại, từng lần một luyện tập pháp thuật. Cảm thụ được thể nội cái kia luyện khí tầng 3 một thuộc tính pháp lực ở trong kinh mạch lưu chuyển quy tích, nếm thử dựa theo quy tức thuật pháp môn, đem nó ba động một chút xíu thu lại, áp xúc, ẩn nấp. Hỏa tiên thuật cùng phi hồng thuật yêu cầu quá cao, lấy Lý Thanh Sơn bây giờ tu vi khó mà tu luyện. Thế nhưng quy tức thuật lại không có yêu cầu gì. Bởi vậy Lý Thanh Sơn đem phần lớn tinh lực đều đặt ở quy tức thuật trên tu hành, đồng thời cũng kiêm tu hỏa cầu thuật cùng phi vũ thuật, dù sao hắn cũng cần hộ đạo chi pháp, không đến mức gặp phải địch nhân không có biện pháp nào. Hắn xếp bằng ở băng lãnh giường đá, ý thức chìm vào thể nội, cẩn thận từng ly từng tí dẫn dắt cái kia luyện khí tầng 3 một thuộc tính pháp lực, dọc theo quy tức thuật huyền ảo mà phức tạp con đường khó khăn vận chuyển. Cảm giác này, tựa như là dùng một cái mảnh khảnh sợi tơ đi điều khiển một đầu mang yêu, pháp lực mỗi lần đi tới mấu chốt khiếu huyệt, liền sao động có thuần, tính toán thoát khỏi trói buộc, tiết lộ ra tự thân khí tức. Không được, hay là kém một chút. Một lần thất bại về sau, Lý Thanh Sơn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thái dương chảy ra mồ hôi mịn, tinh thần cảm thấy một trận mệt mỏi. Cái này quy tắc thuật đối pháp lực khống chế yêu cầu, so tu luyện bản thân còn tinh tế hơn. Ta cái này tay chân lẩm cẩm liên quan cái này thân pháp lực, cũng không quá nghe sai sự. Nhưng hắn cũng không lục trí. Trăm năm tuế nguyệt sớm đã mài đi hắn nôn nóng, chỉ còn lại như tảng đá kiên nhẫn. Nhất định phải thành công. Nếu không tại cái này tiên môn bên trong, người mang dị bảo chính là lý do đáng chết. Ý nghĩ này giống như roi, quất hắn lần lượt ngưng thần tinh khí, một lần nữa bắt đầu. Mấy tháng thời gian liền tại cái này lặp đi lặp lại thất bại cùng nhỏ bé tiến bộ bên trong lặng yên trôi qua. Một ngày, coi hắn lại lần nữa vận chuyển pháp quyết lúc, thể nội cái kia nguyên bản như suối chảy cuồn cuộn chảy xuôi pháp lực, đột nhiên giống như là bị một cái bàn tay vô hình nhẹ nhàng nuốt lên, thay đổi đến trầm tĩnh như đầm sâu nước. Chạy xiết khí tức nháy mắt thu lại, phồng lên sinh mệnh ba động cũng xuống tới thấp nhất. Hắn ngồi ở chỗ đó, phản phất thật hóa thành một khối không có sinh mệnh tảng đá, liền hô hấp đều thay đổi đến cực kỳ kéo dài yếu ớt, gần như cùng trong điện mục nát không khí cùng nhiều lần. Thành. Lý Thanh Sơn trong lòng dâng lên một cỗ to lớn vui sướng cùng yên tâm, nhưng hắn lập tức vận chuyển pháp quyết, đem phần ân tình này tự ba động cũng gắt gao ngăn chặn, duy trì lấy tuyệt đối bình tĩnh. Quy tức thuật thành, mới có lập thân gốc dễ. Hắn chậm rãi mở mắt, trong mắt tinh quang nội ẩn, lại không một tơ một hào lực lượng lộ ra ngoài. Đến mức hỏa cầu thuật cùng phi vũ thuật, hắn cũng đã miễn cưỡng nhập môn, có thể xoa ra cái tiểu hỏa cầu, chạy so người bình thường mau hơn rất nhiều, cũng có thể nhảy lên cao ba thước, so với tuổi trẻ người còn muốn mạnh. Nhưng trong đầu cái kia trải qua như ý hồ lô sau khi cường hóa hỏa tiễn thuật cùng phi hồng thuật, uy lực của nó cùng thần diệu để hắn lòng ngứa ngáy khó nhịn, làm sao tu vi không đủ, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Xem ra cơm muốn từng miếng một mà ăn, đường muốn từng bước một đi. Hắn cười một cái tự dễ ước. Giải quyết ẩn dấu tu vi khẩn cấp, Lý Thanh Sơn đưa ánh mắt về phía Trường Xuân Quyết. Cái này công pháp cơ bản thực tế bình thường, tu luyện ra pháp lực mỏng manh, tiền đồ có hạn. Như ý hồ lô liền pháp thuật đều có thể tăng lên, công pháp này có hay không cũng có thể nâng cao một bước. Một cái to gan suy nghĩ toát ra, để hắn tim đập hơi nhanh lên. Không chút do dự, hắn đem bản kia sách mỏng chỉnh mà trọng chi bỏ vào như ý hồ lô, mang một chủng loại giống như mở hộp mù chờ mong cùng thấp thỏm chờ đợi một đêm. Sáng sớm hôm sau, coi hắn lấy ra sách lúc, vào tay ôn nhuận, ngọc cũng không phải ngọc. Trang địa bên trên Trường Xuân Quyết ba chữ đã hóa thành hai cái càng thêm cổ pháp, đạo vận giạt giáo chữ triện, Trường Sinh Quyết. Trường Sinh Quyết. Lý Thanh Sơn ngón tay run nhẹ nhẹ, không kịp chờ đợi là xem. Khúc dạo đầu giải rác mấy lời, liền trình bày sinh sôi không ngừng, kéo dài thọ nguyên chi đạo, nó pháp môn tinh diệu, hơn xa Trường Xuân Quyết gấp 10. Mỗi một tầng tu luyện ra pháp lực không những tinh thuần hùng hậu mấy lần, càng có thể thay đổi một cách vô chi vô giác tầm bộ nhục thân, trì hoãn già yếu, thậm chí tăng lên căn cơ thọ nguyên. Mẹn mẹn là luyện khí kỳ, liền có thể kéo dài tuổi thọ một cái giáp. Chương 10, luyện khí tầng 4, thần thức xuất hiện. Chương 10, luyện khí tầng 4, thần thức xuất hiện. Quá nghịch thiên. Cái này như ý hồ lâu quả thực là tạo hóa chi bảo. Trong lòng hắn cuồng hô, kích động đến kém chút nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng mừng như điên về sau, là cực hạn tỉnh táo. Mang Ngọc có tội. Mang Ngọc có tội a. Hắn lặp đi lặp lại khuyên bảo chính mình, cưỡng ép đè xuống bước lên tâm tư. Thế nhưng, có một việc để Lý Thanh Sơn gặp khó khăn. Đó chính là, hắn đã tu luyện Trường Xuân Quyết, thể nội Trường Xuân pháp lực cũng đạt tới luyện khí tầng 3. Muốn tu luyện Trường Sinh Quyết, nhất định phải tán công trùng tu. Lý Trường Sinh dù sao đã là trăm tuổi cao tuổi, tán công trùng tu có khó có thể tưởng tượng nguy hiểm. Cải tu công pháp tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, nhất là Trường Sinh Quyết lộ tuyến phức tạp, đối kinh mạch phụ tải cực lớn. Nhưng hắn dứt khoát quyết định tán công trùng tu, không bỏ được hài tử không bắt được lang. Đã có thông thiên đại đạo tại phía trước, há có thể bởi vì sợ khó mà chủ trừ không tiến. Lý Thanh Sơn trong ánh mắt có một tia kiên quyết chi sắc. Hắn lúc này liền xếp bằng ở nhà đá bên trong, bắt đầu tán công trùng tu. Tàn đi luyện khí tầng 3 tu vi quá trình thống khổ không chịu nổi, kinh mạch giống như bị rút sạch kịch liệt đau nhức. Nhưng hắn cắn răng, bằng vào Trường Sinh Quyết pháp môn cùng phía trước đánh xuống nội tình, một lần nữa dẫn khí nhập thể. Quá trình so trong tưởng tượng còn khó. Trường Sinh Quyết đối với linh khí nhu cầu cực lớn, phế bảo điện cái này đất nghèo gần như không cách nào thỏa mãn. May mắn, hắn còn có Diệp Lăng Xương cho hai viên khí huyết đan. Nhất giai trung phẩm, có lẽ có thể tăng lên không ít ta. Lý Thanh Sơn vô cùng chờ mong, hắn đem khí huyết đan đầu nhập Như Ý Hồ Lô. Ngày thứ hai, Như Ý Hồ Lô bên trong, đổ ra hai cái đỏ thẫm như máu, kim văn quấn quanh, tản ra kinh người khí huyết năng lượng linh đan. Đây là cực phẩm khí huyết đan. Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay, quấn quanh lấy bốn đạo màu vàng đan văn, hiện ra ám kim sắc khí huyết đan, trong ánh mắt lộ ra vô cùng kích động thần sắc. Hắn có khả năng cảm giác được, cực phẩm khí huyết đan bao hàm dược lực bằng bạc, vừa xa ích khi đan cùng dẫn khí đan. Mượn nhờ cái này cực phẩm khí huyết đan, tất nhiên có thể làm cho ta thành công tu luyện thành Trường Sinh Quyết. Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, hắn trực tiếp nuốt một viên cực phẩm khí huyết đan. Vậy anh, dược lực bàng bạc như nước thủy triều nháy mắt tan ra, tràn vào hắn khô cạn kinh mạch, từ dưỡng suy bại khí huyết ngũ tạng. Hắn cái kia giống như lão thụ khô già thân thể, lại tại cố này sinh cơ cọ rửa bên dưới, phát ra nhỏ xíu hoang đều. Tại cái này cường đại dược lực chống đỡ dưới Trường Sinh Quyết vận chuyển cuối cùng đi vào quỹ đạo. Tân sinh Trường Sinh pháp lực mang theo một loại vui vẻ phồn vinh, cứng cỏi kéo dài phẩm chất riêng, mặc dù yếu ớt, lại phẩm chất cực cao, ở trong cơ thể hắn chậm rãi chảy xuôi, những nơi đi qua mang đến khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Nguyên bản Trường Xuân pháp lực chỉ là màu xanh nhạt, mà Trường Sinh pháp lực nhưng là màu xanh biếc, ẩn chứa vô tận sinh cơ. Một viên cực phẩm khí huyết đan, Lý Thanh Sơn trọn vẹn dùng thời gian nửa tháng mới hoàn toàn luyện hóa. Mà hắn tu vi cũng là bước vào luyện khí tầng 1. Mặc dù là luyện khí tầng 1, thế nhưng Lý Thanh Sơn đan điền bên trong Trường Sinh pháp lực bàng bạc mênh mông, vậy mà không kém chút nào phía trước luyện khí tầng 3 pháp lực. Không hổ là Trường Sinh Quyết. Lý Thanh Sơn vô cùng kích động, lại uống vào một viên cực phẩm khí huyết đan, tiếp tục tu luyện Trường Sinh Quyết. Đồng thời, hắn cũng từ mỗi đoạn thời gian đưa tới phế đan bên trong, tìm tới mười mấy viên ích khí đan cùng mấy viên tụ khí đan, trải qua Như Ý Hồ Lô tăng lên về sau, toàn bộ đều biến thành cực phẩm ích khí đan. Có liên tục không ngừng cực phẩm đan dược phụ trợ, tăng thêm Trường Sinh Quyết thần hiệu, Lý Thanh Sơn tu vi bắt đầu vững chắc trọng trèo cao phong. Sau 3 tháng, làm tu vi lại lần nữa trở lại luyện khí tầng 3 lúc, hắn cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điền đoàn kia xanh tươi rực rát Trường Sinh pháp lực, nó độ tinh thuần cùng tổng lượng vượt xa lúc trước. Càng làm cho hắn vui mừng chính là, chính mình cái kia đầy đầu tóc trắng, sợi tóc chỗ vậy mà lộ ra một ít rất khó phát giác màu xám, nếp nhăn tựa hồ cũng nông một kia, lâu ngày không gặp lực lượng cảm giác một lần nữa tại toàn thân phun trào. Tốt, tốt, tốt. Lý Thanh Sơn vỗ tay cười khẽ, trong lòng thoải mái vô cùng. Hắn tiếp tục khổ tu không ngừng. Một ngày này, khi lại một cái cực phẩm tụ khí đan dược lực bị triệt để luyện hóa, trong đan điển Trường Sinh pháp lực luồng khí xoáy đột nhiên bành trướng, xoay tròn gia tốc, thay đổi đến càng thêm ngưng thực nặng nề. Một cỗ vượt xa luyện khí tầng 3 cường hành khí tức không bị khống chế bừng bừng phân chấn một cái chớp mắt, lập tức bị hắn vận chuyển tới cực hạn quy tức thuật gắt gao đè xuống, bình tĩnh lại. Luyện khí tầng 4, nước chảy thành sông. Giờ phút này, hắn trong đan điền pháp lực quần quật lao nhanh, nó hùng hậu trình độ, đủ để so sánh phổ thông luyện khí 6 tầng tu sĩ. Trường Sinh Quyết cường hãn, sơ lộ tranh anh. Càng làm cho Lý Thanh Sơn khiếp sợ là, đến luyện khí tầng 4 về sau, thần thức của hắn đã có thể phóng ra ngoài, xung quanh 10 trượng bên trong, cho dù là nhắm mắt lại, cũng đều là rõ ràng rành mạch. Lý Thanh Sơn thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, một loại khống chế tự thân vận mệnh cảm giác thật tự nhiên sinh ra. Trăm năm phí thời gian, bây giờ cuối cùng tại cái này tiên môn một góc, nhìn thấy một tia chân chính Trường Sinh có hy vọng ánh rạng đông. Nhưng mà, liền tại hắn chuẩn bị tinh tế trải nghiệm luyện khí tầng 4 mỹ diệu, củng cố tu vi thời điểm. Bịch. Phế bảo điện cái kia quạt vốn là lung lay sắp đổ cửa lớn, bị người cực kỳ thô bạo một chân đá văng. tiếng vang ầm ầm tại yên tĩnh đại điện bên trong quân quẩn, chấn động đến trên xà nhà cho bụi rì rào rơi xuống. Một đạo hồng sắc thân ảnh gió gió hỏa hỏa xông vào, mang theo một cỗ không che giấu chút nào kiêu hành chi khí. Đó là một cái ước chừng 16-17 tuổi thiếu nữ, trên người mặc một bộ sáng rực màu đỏ như lửa pháp y, vài áo hoa mỹ, thêu lên phức tạp vân vân, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Nàng dung mạo kiều diễm, lông mày mắt hạnh, vốn nên là long lanh như người, giờ phút này lại bởi vì hai đầu lông mày cái kia lao vênh báo hung hăng tiêu căng mà lộ ra điêu ngoa. Nàng cái cầm khẽ nâng, ánh mắt liếc nhìn đại điện, giống như tại nhìn nhà mình hậu hoa viên, tràn đầy không kiên nhẫn cùng dò xét. Nàng ánh mắt lướt qua những cái kia trồng chất rác rưởi như núi, căm ghét biết miệng, thậm chí là lui về phía sau mấy bước, sợ nhiễm một kia. Cuối cùng, nàng ánh mắt rơi vào nghe tiếng từ trong nhà đá đi ra, một mặt sợ hãi mờ mịt, trên thân chỉ có yếu ớt đến cơ hồ có thể không cần tính pháp lực ba động trên thân Lý Thanh Sơn. Thấy là cái tu vi thấp, tuổi già sức yếu tạp dịch lao đầu, thiếu nữ trong mắt không kiên nhẫn càng tăng lên, phảng phất nhìn nhiều một giây đều dơ bẩn con mắt của nàng. "Uy, lao ra hoặc kia." "Đúng, chính là ngươi." "Nhìn cái gì vậy?" Thiếu nữ áo đỏ âm thanh thanh thúy, lại mang theo một cố bên mặt hất hàm sai khiến ngang ngược, ra lệnh, "Tới, bản tiểu thư có chuyện hỏi ngươi." Trong lòng Lý Thanh Sơn giật mình, lập tức đem vi tức thuật vận chuyển tới cực hạn, trên mặt đắp lên ra vừa đúng e ngại cùng kính cẩn nghe theo, còn xuống eo, bước nhỏ đi mau mà tiến lên, âm thanh khàn khàn mà hèn mọn, "Cái này, vị sư tỷ này có gì phân phó?" Hắn có thể cảm giác được, cái này thiếu nữ áo đỏ khí tức hùng hậu vô cùng, tựa hồ đã đạt đến luyện khí hậu kỳ, ít nhất cũng là luyện khí 7 tầng. Mà còn, nhìn một thân có giá trị không nhỏ pháp khí, rất dễ dàng nhìn ra, cái này thiếu nữ áo đỏ lai lịch bất phàm. Thiếu nữ dùng bắt bẻ ánh mắt đem hắn từ đầu đến chân quan sát một lần, hừ một tiếng, "Ngươi chính là trông coi cái chỗ chết tiệt này ngoại môn đệ tử, thật sự là lại giả lại vô dụng. Ta hỏi ngươi, trước mấy ngày có người hay không đưa tới một nhóm bỏ hoàng thí luyện pháp khí? Bên trong có hay không một cái lớn chừng bàn tay, màu đỏ thẫm, giống chim tức hình dạng ngọc bội? Đó là ta lần trước lịch luyện không cẩn thận rơi ở chỗ này, khẳng định bị những cái kia không có nhãn lực sức lực ngu xuẩn làm phế phẩm thu đến." Chương 11, chương hầm tụ. Chương 11, chương hầm tụ. Nguyên lai là tìm vật cũ. Trong lòng Lý Thanh Sơn hơi định, nhưng trên mặt vẫn như cũ sợ hãi. Hồi sư tỷ lời nói, tiểu lão nhân mỗi ngày chỉ là quét dọn, mới đưa tới tạp vật đều đóng ở bên kia nơi hẻo lánh, còn chưa kịp tinh tế chỉnh lý, cũng không đặc biệt lưu ý có cái gì ngọc bội. Không có lưu ý, muốn ngươi cái này lão phế vật có làm được cái gì? Thiếu nữ lông mày dựng thẳng, hiển nhiên đối đáp án này cực kỳ bất mãn. Vậy còn không mau đi tìm? Chứ ngươi cặp kia giá mắt thấy cái gì? Tranh thủ thời gian đi đóng kia rác rưởi bên trong cho ta lật. Nếu là tìm không được, chậm trễ bản tiểu thư sự tình, có ngươi quả ngon để ăn. Giọng nói của nàng ác liệt, phản phất điều động Lý Thanh Sơn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Trong lòng Lý Thanh Sơn tức giận, nhưng trên mặt không dám biểu lộ mảy may, chỉ được liên thanh đáp, "Đúng đúng đúng, tiểu lão nhân, cái này liền đi tìm, cái này liền đi tìm." Hắn quay người hướng đi đóng kia mới đưa tới phế khí vật, giả vờ phí sức lục lọi lên. Lý Thanh Sơn thật vất vả tu luyện đến luyện khí tầng 4, chỉ nghĩ đến tại cái này phế bảo địa bình tĩnh tu luyện, không muốn bị người quấy rầy. Bởi vậy hắn chỉ hy vọng tranh thủ thời gian tìm tới cái gì kia ngọc bội, để cho thiếu nữ áo đỏ rời đi. Nhưng thiếu nữ áo đỏ kia hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, ôm cánh tay đứng ở một bên, nhìn xem Lý Thanh Sơn chậm rãi động tác, trong miệng không được phản nản thúc giục, "Nhanh lên, chưa ăn cơm sao?" Tay chân lẩm cẩm bướng bận, thật sự là phế vật. Lý Thanh Sơn cố nén nộ khí, một bên qua loa tìm kiếm, một bên âm thầm cảnh giác, cầu nguyện cái này ôn thần tranh thủ thời gian tìm tới đồ vật rời đi. Nhưng mà thiếu nữ tựa hồ càng nghĩ càng giận, đung nhiên mấy bước tiến lên, trong tay tia sáng lóe lên, một roi hướng về Lý Thanh Sơn rút tới, lề mà lề mề, nhìn xem liền tức giận. Ba, một tiếng chói hai giòn vang, đầu roi hung hăng quất vào Lý Thanh Sơn còn xuống lưng trên, bộ áo vải thô tồi tàn kia lập tức rách toạc, một đạo da chóc thịt bong vết máu lập tức hiện ra, đau nhức kịch liệt nháy mắt truyền khắp toàn thân, máu tươi cấp tốc chảy ra, nhuộm đỏ vỡ vụn vải bóc. Lý Thanh Sơn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể một cái lảo đảo, kém chút té nhào vào trước mặt phế khí vật đống bên trong. Hắn gắt gao cắn chặt răng quan, đem một tiếng kêu đau cứ thế mà nuốt trở vào, cái trán nháy mắt che kín mồ hôi lạnh, dàn mua khuôn mặt bởi vì thống khổ mà bặm mẻo, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại có một đám băng lãnh hỏa diễm đang điên cuồng tiêu đốt. Xì nhục, phẫn nộ, sát ý, đủ loại cảm xúc ở trong lòng phun trào. Luyện khí tầng 4 tu vi có thể so với 6 tầng hùng hậu pháp lực trong đan điền gào thét, gần như nếu không chịu khống chế bạo phát đi ra, đem trước mắt cái này ngang ngược cản rỡ hoàng bao nha đầu nghiền nát. Nhưng hắn không thể, trong năm lịch duyệt giống như nước đá, nháy mắt tới tắt cái này nguy hiểm xúc động. Hắn biết rõ, một khi động thủ chờ đợi hắn chính là tai họa ngập đầu. Thân phận của thiếu nữ này tuyệt không phải phổ thông nội môn đệ tử đơn giản như vậy, nó thế lực sau lưng nghiền chết hắn tựa như nghiền chết một con kiến. Nhìn xuống, phải nhìn xuống, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Sống sót mới có sau này. Lý Thanh Sơn ở trong lòng điên cuồng khuyên bảo chính mình, cưỡng ép đem khí huyết sôi trào cùng sát ý ép xuống. Hắn run rẩy, càng thêm còn xuống xoay người, trên mặt chỉ còn lại hoảng sợ cùng hèn mọn, âm thanh mang theo tiếng khóc nức nở, "Sư tỷ bất giận, sư tỷ bất giận." Tiểu lão nhân cái này liền nhanh lên tìm, cái này liền nhanh lên tìm. Hắn phảng phất bị dọa bể mật, luôn cuống tay chân tăng nhanh tìm kiếm động tác, thậm chí cố ý làm cho càng thêm chật vật, để vết thương ma sát đến vết bẩn tạp vật, lộ ra thống khổ không chịu nổi. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn bộ này thê thảm hèn mọn dáng dấp, thiếu nữ áo đỏ Trương Hồng Tụ tức giận trong lòng tựa hồ mới tiêu mất một chút, nhưng trên mặt căm ghét cũng không kiên nhẫn không chút nào giảm. Nàng hư lạnh một tiếng, lắc lắc roi, lao giả, nhìn xem liền trước mắt. Bà tiểu thư không rảnh tại chỗ này bồi ngươi hao tổn. Nàng dừng một chút, dùng roi chỉ vào Lý Thanh Sơn, ngựa khí lạnh lạnh uy hiếp nói, lao giả, cho ngươi 3 ngày thời gian. Đem cái này phá điện cho ta lật cái út sấp, cũng nhất định phải đem cái kia xích tức ngọc bội tìm ra. 3 ngày sau đó, bản tiểu thư lại đến, nếu là không gặp được ngọc bội. Trong mắt nàng hiện lên một vẻ không che giấu chút nào tàn khốc, ta liền hủy đi ngươi bộ xương già này, ném đi phía sau núi uy yêu thú. Nghe rõ không có. Minh bạch. Minh bạch. Tiểu lão nhân minh bạch, nhất định tìm tới, nhất định tìm tới. Lý Thanh Sơn liên tục không ngừng gật đầu cúi người, thân thể bởi vì sợ hãi mà run lẩy bẩy. Hừ. Trương Hồng tụ lại chán ghét nhìn lướt qua dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh cùng Lý Thanh Sơn, phản phất chờ lâu một giây đều khó mà chịu đựng, cái này mới quay người, điều động một kiện phi hành pháp khí, hóa thành một đạo hồng mang rời đi. Mãi đến cái kia hồng mang hoàn toàn biến mất ở chân trời, Lý Thanh Sơn mới chậm rãi nâng người lên. Phía sau kịch liệt đau nhức vẫn như cũ rõ ràng, nhưng hắn ánh mắt đã thay đổi đến khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lại không nửa phần phía trước sợ hãi. Hắn yên lặng đi trở về nhà đá, đánh tới nước sạch, cẩn thận từng ly từng tí thanh tẩy vết thương. Nhìn xem trong nước phản chiếu ra giàn mua khuôn mặt cùng đạo kia giữ tợn vết roi, Lý Thanh Sơn nắm đấm chậm rãi nắm chặt, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hôm nay cái này một roi, lão phu nhớ kỹ. Hắn thấp giọng tự nói, âm thanh bình tĩnh, lại ẩn chứa khắc cốt ghi tâm hàn ý tiên lộ dài rằng, chúng ta còn nhiều thời gian. Liên tại hắn xử lý xong vết thương, tự hỏi nên như thế nào ứng đối cái này cọc phiến phức lúc, lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở phế bảo điện bên ngoài. Người đến là Trương Minh. Hắn vẫn như cũng là dáng vẻ đó, nhưng sắc mặt lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác cấp thiết. Lý sư đệ, nghe nói vừa rồi Trương sư tỷ đã tới. Trương Minh vừa tiến đến liền ra vẻ quen thuộc mà hỏi thăm, ánh mắt lại đánh giá xung quanh. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, lập tức lại khôi phục bộ kia chưa tỉnh hồn, hèn mọn nhát gan bộ dạng, vẻ mặt đau khổ nói, nguyên lai là Trương sư Minh. Đúng vậy a, Trương sư tỷ vừa đi, phát tính khí thật là lớn. Hắn tận lực nghiêm thân, lộ ra phía sau đơn giản xử lý qua nhưng như cũng rõ ràng vết roi. Trương Minh nhìn thấy vết roi, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng quả là thế thân sắc, hắn hạ giọng nói, Lý sư đệ, ngươi có thể là chọc lên phiền phải lớn. Vị kia có thể là chúng ta tông môn Kim Đan trưởng lão Trương Ngọc Trần sư tổ ruột thị tôn nữ, Trương Hồng tụ Trương sư tỷ. Từ nhỏ bị làm hư, tính tình ngang tàng hướng hách, tại nội môn đều là đi ngang nhân vật. Nàng nếu là thật nổi giận lên, ai cũng không gánh nổi ngươi. Lý Thanh Sơn trên mặt tức thời lộ ra to lớn sợ hãi cùng tuyệt vọng, a, Kim Đan trưởng lão tôn nữ, cái này phải làm sao mới ở đây? Trương sư Minh, ngài nhưng phải mau cứu tiểu lão nhân a. Trương Minh muốn chính là cái hiệu quả này, hắn xích lại gần chút, âm thanh thấp hơn, sư đệ, ta cùng ngươi giao cái ngọn nguồn. Trương sư tỷ muốn tìm cái kia xích tức ngọc bội, nghe nói là một tiện không sai bảo bối, đối nàng rất trọng yếu. Ngươi nếu là tìm tới, tuyệt đối đừng trực tiếp cho nàng. A, không cho nàng. Cái kia. Lý Thanh Sơn giả vờ như không hiểu. Ngươi trước cho ta. Trương Minh trong mắt lóe lên một tia khôn khéo cùng tham lam, kiên nhẫn nói, từ ta chuyển giao cho Trương sư tỷ, ta cùng Trương sư tỷ quan hệ tốt, ta đem ngọc bội cho nàng nàng mới sẽ không tức giận. Ngươi trực tiếp cho nàng, nói không chừng nàng muốn giết ngươi diệt khẩu, hiểu chưa? Về sau tại trong tông môn, ta tự nhiên sẽ nhiều chăm sóc ngươi một hai. Ngươi yên tâm, chỗ tốt thiếu không được ngươi. Chương 12, phù bảo. Chương 12, phù bảo. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, nguyên lai cái này Trương Minh là nghĩ cướp đoạt phần ân tình này, đi định bợ cái kia Trương Hồng tụ. Trên mặt hắn lại lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, thì ra là thế. Đa tạ Trương sư huynh chỉ điểm, đa tạ Trương sư huynh cứu giúp tri ân. Nếu có thể tìm tới, tiểu lão nhân nhất định trước giao cho sư huynh. Trương Minh thỏa mãn gật gật đầu, cảm thấy cái này lão sư đệ rất là thượng đạo. Hắn vô vô Lý Thanh Sơn bà bay, ra vẻ hào phóng lấy ra hai viên hạ phẩm linh thạch cùng một cái bình ngọc nhỏ. Nhìn ngươi cũng không dễ dàng, cái này có hai viên linh thạch cùng một bình tụ khí đan, ngươi cầm, thật tốt dưỡng thương, mau chóng đem ngọc bội tìm tới. Nhớ kỹ, tìm tới lập tức thông báo ta. Đúng đúng đúng. Nhất định nhất định. Đà tạ Trương sư huynh. Trương sư huynh đi thong thả. Lý Thanh Sơn tiên ân vạn tạ tiếp nhận đồ vật, cùng tiễn Trương Minh rời đi. Nhìn xem Trương Minh bóng lưng biến mất, Lý Thanh Sơn trên mặt hèn mọn cảm kích nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh lạnh lùng. Hắn trở lại nhà đá, nhìn xem trong tay hai viên linh khí mỏng manh hạ phẩm linh thạch cùng cái kia bình nhiều nhất giai hạ phẩm tụ khí đan, nét miệng lên một tia bừa cợt, đều muốn cầm lão phu làm bàn đạp. Ha ha, hắn không chút do dự đem hai viên hạ phẩm linh thạch cùng cái kia bình tụ khí đan toàn bộ đầu nhập vào như ý hồ lô bên trong. Một đêm sau đó, trong hồ lô đổ ra là hai viên linh khí mờ mịt, rực rỡ bánh nhuận trung phẩm linh thạch, cùng với ba viên to bằng lòng nhãn, đan văn rõ ràng, mùi thuốc xông vào mũi cực phẩm tụ khí đan. Quả là thế, Lý Thanh Sơn trong mắt tinh quang lóe lên, như ý hồ lô liền đan dược pháp khí đều có thể tăng lên, linh thạch tự nhiên không nói chơi. Phải biết, một viên trung phẩm linh thạch tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch. Hạ phẩm biến trung phẩm, ở trong đó giá trị chênh lệch có thể nói cách biệt một trời. Tài nguyên vấn đề tạm thời làm dịu, nhưng tiền toái lớn nhất hay là khối ngọc bội kia. Hắn hít sâu một hơi, khoanh chân ngồi xuống, luyện khí tầng 4 lực lượng thần thức chậm rãi lan tràn ra phía ngoài. Xung quanh trong phạm vi 10 trượng tất cả, lập tức rõ ràng chiếu rọi tại trong đầu của hắn bên trong, rõ ràng rành mạch. Hắn điều khiển thần thức, giống như dệt thành một tấm vô hình lưới lớn, tỉ mỉ đảo qua trong điện mỗi một cái nơi nhỏ lánh, nhất là đống kia mới đưa tới phế khí vật. Cho bụi mạch lạc, kim loại vết gì, vật liệu gỗ đường vân, tất cả đều không chỗ che thân. Loại này thần thức phóng ra ngoài tra xét cảm giác huyền diệu vô cùng, nhưng cũng cực kỳ tiêu hao tâm thần. Rất nhanh, trán của hắn lại lần nữa chảy ra mồ hôi. Thời gian không phụ người hữu tâm. Liên tại hắn cảm thấy có chút hề bại thời điểm, thần thức cuối cùng tại phế khí vật đống chỗ sâu, chạm đến một cái bị nước bùn bao trùm, mơ hồ tản ra yếu ớt nhưng đặc biệt linh lực ba động vật cứng. Tâm niệm vừa động, vật tiêu kiện bị thần thức cẩn thận từng ly từng tí từ tạp vật trung quyển đi ra, bay đến trước mặt hắn. Dùng nước sạch rửa sạch dơ bẩn, một cái lớn chừng bàn tay, xúc tu ôn nhuận ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Ngọc bội có màu đỏ thẫm, điêu khắc thành một cái dương cánh muốn bay tức điều hình dạng, làm công tinh xảo, chi mắt chỗ tựa hồ còn khảm nạm một loại nào đó nhỏ bé bảo thạch, lóe ra ánh sáng nhạt. Nhưng mà, làm Lý Thanh Sơn thử nghiệm đem một tia trường sinh pháp lực chuyển vào trong đó lúc, dị biến nảy sinh. Ngọc bội bên trên cái kia xích tức đồ án đột nhiên sáng lên, một cỗ vượt xa phạm chủ pháp khí, làm người sợ hãi uy áp lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng Lý Thanh Sơn có thể khẳng định, cái kia tuyệt không phải luyện khí kỳ pháp khí có thể nắm giữ khí tức. Ngọc bội mặt ngoài hiện ra mấy đạo phức tạp huyền ảo phù văn, mơ hồ hiện ra một tôn màu đỏ thẫm đại điểu hư ảnh, chợt lại biến mất không thấy. Đây là phù bảo. Lý Thanh Sơn con ngươi đột nhiên co lại, trái tim đống nhiên nhảy dựng. Hắn từng tại Trường Xuân Quyết bổ sung tu tiên trong thường thức nhìn thấy qua liên quan tới phù bảo ghi chép. Đó là kim đan kỳ tu sĩ mới có thể chế tạo duy nhất một lần tiêu hao bảo vật, có thể đem tự thân pháp bảo bộ phận uy năng phong tồn tại đặc chế phù lục hoặc vật dẫn bên trong, ban cho hậu bối phòng thân. Uy lực của nó hơn xa pháp khí tốt nhất, đủ để uy hiếp thậm chí diện sát trúc cơ kỳ tu sĩ. Đó căn bản không phải cái gì phổ thông trang sức ngọc bội, mà là một kiện vô cùng chân quý bảo mệnh con bài chưa lật. Khó trách cái kia Trương Hồng tụ đội vã như thế phát hỏa, như vậy hùng hổ dọa người. Lý Thanh Sơn cầm cái này cái ôn nhuận xích tức ngọc bội, cảm thụ được trong đó ẩn hàm lực lượng đáng sợ, lại nghĩ tới Trương Hồng tụ ương ngạnh uy hiếp cùng Trương Minh tính toán, ánh mắt trở nên tĩnh mịch đứng lên. Một cô manh liệt lòng ham chiếm hữu sông lên đầu. Như vậy cho bảo, nếu là giao ra, quả thực là phung phí của trời. Nhưng nếu không giao, ba ngày sau đó, lại như thế nào ứng đối? Chính như Trương Minh nói như vậy một kiện cho bảo, nếu là trực tiếp giao cho Trương Hồng tụ, nói không chừng nàng sẽ trực tiếp giết người diệt khẩu. Dù sao, Lý Thanh Sơn chỉ là một cái trông coi phế đan điện ngoại môn đệ tử, mà còn chỉ có ngoại môn đệ tử danh hiệu, địa vị giống như tạp dịch đệ tử, liền tài nguyên tu luyện đều không có. Hắn nhìn xem ngọc bội trong tay, lại nhìn một chút bên hông như ý hồ lô, trong đầu suy nghĩ xoay nhanh, một cái kế hoạch to gan dần dần hiện lên hình thức ban đầu. Có lẽ, chưa hẳn muốn giao cho Trương Hồng tụ. Hắn tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Tay cầm ôn nhuận lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng xích tức phù bảo, Lý Thanh Sơn trong mắt duệ mang dần dần lắng đọng là suy nghĩ sâu xa. Trương Hồng tụ ương ngạnh, Trương Minh tính toán, giống như hai mặt giáp công bất tường, đem hắn vây ở trung ương. Đem cái này phù bảo giao cho bất kỳ bên nào, đều không khác bảo hộ lộ ra, thậm chí khả năng dẫn tới họa sát thân. Thế nhưng, giấu kín phù bảo cũng không an toàn, rất có thể sẽ trêu chọc tai họa, bị giận chó đánh mèo. Nhất định phải nhảy ra bọn họ bàn cờ. Lý Thanh Sơn tự lẩm bẩm. Ý niệm trong lòng càng rõ ràng, đó chính là tìm kiếm một cái càng vững chắc chỗ dựa, đem cái này khoai lang bỏng tay chuyển hóa thành hộ thân phù. Diệp Lăng Xương thân ảnh hiện lên ở đầu óc hắn. Nữ tử này nhìn như thanh lãnh, nhưng làm việc rất có bố cục, lúc trước dẫn hắn nhập môn, tặng đan dạy pháp, mặc dù không ôm kỳ vọng, nhưng cũng chưa thêm kinh thị, xem như là có mấy phần hương hỏa tình cảm. Càng quan trọng hơn là, nàng tuổi còn trẻ chính là luyện khí hậu kỳ, phía trước ngoại môn trưởng lão Chu Trường Hải, cùng với Trương Minh đều đối nó vô cùng khách khí, nó phía sau có lẽ thật có chỗ bất phàm. Nhưng có thể hay không ngăn cản Trương Hồng tụ, hắn còn cần cẩn thận hỏi thăm một phen. Quyết tâm đã định, Lý Thanh Sơn không do dự nữa. Hắn cẩn thận đem xích tức phù bảo dùng một khối sạch sẽ vải thô bao khóa tốt, thiếp thân giấu tại áo lót bí mật nhất chỗ. Sau đó, hắn vận chuyển quy tức thuật, đem tu vi một mực áp chế ở luyện khí tầng 1 đỉnh phong, so trước đó hơi mạnh hơn một chút, đã phù hợp hơi có tiến cảnh lẽ thường, lại không đến mức đáng chú ý. Sau đó hắn rời đi phế bảo điện, hướng về chân núi mà đi. Đây là hắn đi tới Xuân Thu môn về sau, lần thứ nhất chủ động rời đi phế bảo điện phạm vi. Dọc theo gập ghềnh vắng vẻ đường núi hướng phía dưới, quanh mình linh khí dần dần thay đổi đến nồng đậm một ít, người cũng bắt đầu nhiều hơn. Thỉnh thoảng có ngoại môn đệ tử khống chế pháp khí hoặc thi triển thân pháp lướt qua. Nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái này mặc phổ thông trang phục, khí tức yếu ớt lão giả, phần lớn quăng tới hờ hững hoặc nhẹ xem thoáng nhìn, không người để ý tới. Đi ước chừng nửa canh giờ, dưới chân núi xuất hiện một mảnh hơi có vẻ ồn ào khu vực, ốc xá san sát, bóng người đông đảo, tạo thành một cái loại nhỏ phường thị. Chương 13, phường thị. Chương 13, phường thị. Nơi này là ngoại môn đệ tử cùng bộ phận tạp dịch giao dịch lui tới chỗ, không so được chân chính tiên thành phồn hoa, nhưng cũng đang được phù lục, tài liệu đầy đủ mọi thứ. Lý Thanh Sơn lẫn trong đám người, nhìn như chẳng có mục đích đi dạo, kỳ thực bình hay, bắt giữ tất cả tin tức hữu dụng. Hắn tìm tới một chỗ bề ngoài hơi lớn tiệm tạp hóa, trưởng quỹ chính là cái tinh minh mập tu sĩ, chỉ có luyện khí trung kỳ bộ dạng. "Trưởng quỹ, hồi đoái linh thạch." Lý Thanh Sơn âm thanh khàn khàn, lấy ra cái kia hai viên trung phẩm linh thạch. Mập trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, trung phẩm linh thạch cũng không phổ biến, hắn cẩn thận kiểm tra thực hư về sau, cười nói, "Lão nhân già, theo quy củ, một viên trung phẩm linh thạch đổi 105 viên hạ phẩm linh thạch, hai viên cho ngài 210 viên, làm sao?" Hắn tính toán ép điểm giá cả. Lý Thanh Sơn lắc đầu, chậm rãi nói, "Phường thị quy củ là 101." Hắn mặc dù mới đến, nhưng vừa rồi đi dạo lúc sớm đã lưu ý hỏi thăm rõ ràng giá thị trường. Mập trưởng quý gặp hắn rõ ràng, đành phải cười khan một tiếng, lão nhân ra hảo nhãn lực, liền theo ngài nói. Sảng khoái điểm ra 220 viên hạ phẩm linh thạch. Sở dĩ dám hối đoái trung phẩm linh thạch, là Lý Thanh Sơn nghe qua, rất nhiều ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cũng không thiếu trung phẩm linh thạch, bởi vậy lấy ra trung phẩm linh thạch, cũng không tính quá mức chói mắt. Dù sao, Xuân Thu môn là Đông Hoang đại tông, trong môn có nguyên anh lão tổ tọa trấn, những năm trước đây tranh đoạt không ít mộ linh thạch, đệ tử trong môn phái xuất thủ đều là có chút xa xỉ. Trưởng quỹ, ngươi nơi này nhưng có tăng cao tu vi đan dược. Lý Thanh Sơn muốn mua một chút đan dược. chỉ dựa vào phế đan điện những cái kia phế phẩm hay là không quá đủ, hắn cần một chút càng tốt đan dược.
Đương nhiên là có.
Lão gia tử, đây là mua cho nhà mình hậu nhân tu luyện.
Không phải ta thổi, ta trong tiệm này đan dược đều là tinh phẩm, đều là đan điện đệ tử luyện chế, có thể so với những cái kia bày quầy bán hàng ra hỏa muốn tốt hơn nhiều.
Mập trưởng quý ánh mắt sáng lên, vội vàng nhiệt tình chào hắn nói. Hắn trực tiếp lấy ra 4-5 chủng linh đan bày tại Lý Thanh Sơn trước mặt.
Đây là nhất giai hạ phẩm tụ khí đan, 1 viên linh thạch 5 viên. Đây là nhất giai hạ phẩm ích khí đan, 1 viên linh thạch 10 khỏa. Còn có nhất giai trung phẩm thanh linh đan, 1 viên linh thạch 1 viên, cùng với nhất giai trung phẩm thanh hoa đan, chính là đỉnh cấp chữa thương linh đan. Luyện khí trung kỳ tu sĩ bị trọng thương, ăn 1 viên cũng có thể lập tức nhảy nhót tư mừng, chỉ cần 3 viên linh thạch liền có thể mua lấy 1 viên.
Mập trưởng quỹ thổi thiên hoa loạn truy, đem chính mình linh đan thổi trên trời vô song, dưới mặt đất ít có.
Bất quá Lý Thanh Sơn liếc mắt một cái liền nhìn ra, những cái kia linh đan đều chỉ là hạ đẳng phẩm chất mà thôi, trung phẩm đều không có, chớ đừng nói chi là cực phẩm.
Trưởng quỹ, ngươi nơi này có 4 đạo đan văn cực phẩm linh đan sao?
Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, mở miệng hỏi.
Cực phẩm linh đan?
Lão nhân gia, ngươi có phải hay không choáng váng? Toàn bộ Xuân Thu môn đều không có mấy người có thể luyện chế ra cực phẩm linh đan.
Cực phẩm linh đan, đây chính là hoàn mỹ linh đan, không có bất kỳ cái gì đan độc, giá trị đắt đỏ đến cực điểm.
Tựa như là cái này tụ khí đan, nếu là hoàn mỹ phẩm chất tụ khí đan, một viên đều ít nhất phải 20 viên linh thạch, người nào có thể ăn được lên?
Mập trưởng quỹ tức giận nói.
Thì ra là thế.
Ngược lại là lão tiểu nhi, cô lậu quả văn.
Như vậy đi, những này linh đan đều cho ta đến điểm. Thanh hoa đan muốn 1 bình, tụ khí đan cùng thanh linh đan, các đến 10 bình đi.
Lý Thanh Sơn nói.
Những này linh thạch, hay là đổi thành linh đan càng khiến người ta yên tâm một chút.
Được rồi, lão nhân gia yên tâm, ta chỗ này linh đan, già trẻ không gạt, bao người hài lòng.
Mập trưởng quỹ ánh mắt sáng lên, kích động nói.
Trưởng quỹ, nhà ta hậu bối mới vào tông môn, đối với tông môn tình huống biết không nhiều, trưởng quỹ có thể hay không cho ta giới thiệu một chút, đệ tử bên trong có cái nào bối cảnh thâm hậu, không thể trêu chọc.
Tránh khỏi ta cái kia hậu bối, cho không nên dây vào người, không duyên cớ mất mạng.
Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, mở miệng hỏi.
Mập trưởng quý khẽ mỉm cười nói, ngươi đây coi như là hỏi đúng người.
Muốn nói đối với Xuân Thu môn hiểu rõ, ta Vương Hạo đếm thứ hai, không ai dám xưng đệ nhất. Ta cái này có một bản tu tiên bách khoa toàn thư, chỉ cần 10 khỏa linh thạch, lão ca có hứng thú sao?
Nói xong, mập trưởng quý lấy ra một bản sách thật dày, phía trên có tu tiên bách khoa toàn thư 4 cái cổ lao chữ lớn.
Cái này tu tiên bách khoa toàn thư, chẳng những ghi chép chúng ta Đông Hoang các đại tông môn tình huống, một chút tu tiên bí ẩn, nhất là chúng ta Xuân Thu môn tình huống, trong đó có những cái kia không thể trêu chọc, bối cảnh thâm hậu đệ tử danh sách.
Mập trưởng quý nước bọt bay tứ tung, không ngừng giới thiệu nói.
Quá đắt.
Một viên linh thạch.
Lý Thanh Sơn lắc đầu nói.
8 quả, không thể lại thiếu, đây là giá vốn.
2 viên.
5 viên A, lại thiếu ta liền muốn bồi thường tiền.
Cuối cùng, hai người một trận có kẻ mặc cả, lấy 3 viên linh thạch giá cả, thành giao cái này bản tu tiên bách khoa toàn thư.
Lý Thanh Sơn thô sơ giản lược lật xem một cái, nội dung xác thực rất kỹ càng, hắn rất hài lòng.
Hắn vừa vặn thiếu này chủng loại hình thư tịch.
Lý Thanh Sơn tùy ý chỉ một cái trong đó danh tự hỏi, trưởng quỹ, cái này Diệp Lăng Sương là ai? Vì sao xếp tại không thể treo chọc đệ tử đệ nhất?
Trong lòng hắn hiểu rõ, cái này tu tiên bách khoa toàn thư bên trong, cho dù là Trương Hồng Tụ, đều chỉ có thể xếp hạng vị thứ 5.
Diệp Lăng Sương nhưng là đệ nhất.
Có thể thấy được nàng sát thực bối cảnh thâm hậu.
Diệp Lăng Sương ngươi cũng không biết.
Chậc chậc, đây chính là chúng ta Xuân Thu môn chân truyền đệ tử, luyện khí đại viên mãn tu sĩ, càng là Xuân Thu môn đệ nhất tiên tử, thiên phú vô song, phong hoa tuyệt đại.
Nghe nói 2 năm này, Diệp Lăng Sương Diệp sư tỷ liền muốn chuẩn bị xung kích trúc cơ kỳ.
Sở dĩ nàng không thể trêu chọc, trừ nàng thực lực cường đại bên ngoài, càng quan trọng hơn là nghe nói nàng cùng trong truyền thuyết vị kia Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lão có quan hệ.
Mập trưởng quý bội và nói,
cùng Nguyên Anh Thái Thượng trưởng lão có quan hệ.
T. Bối cảnh cường đại như vậy sao?
Lý Thanh Sơn hít vào một ngụm khí lạnh, giả vờ như khiếp sợ hỏi.
Đây chỉ là nghe đồn, ai biết được.
Nhưng ít ra, sau lưng nàng cũng có kim đàn cao nhân nữa, dù sao không thể đắc tội chính là.
Mập trưởng quý giải thích nói,
ta hiểu được, đa tạ trưởng quý.
Lý Thanh Sơn nhẹ gật đầu, sau đó thu hồi tất cả linh đan cùng tu tiên bách khoa toàn thư, rời đi tiệm tạp hóa.
Còn sót lại mấy chục viên hạ phẩm linh thạch, Lý Thanh Sơn chuẩn bị đem nó đều tăng lên thành trung phẩm linh thạch, dạng này chờ hắn tu vi lớn mạnh một chút, liền có thể đổi lấy càng nhiều tài nguyên tu luyện.
Suy đoán túi linh thạch túi, Lý Thanh Sơn sức mạnh đủ chút.
Rời đi tiệm tạp hóa về sau, hắn không có đi mua những cái kia thành phẩm đáng lượng, mà là chuyên môn tìm những cái kia bày quầy bán hàng, thoạt nhìn tương đối túng quẫn đệ tử.
Tại một cái góc, một cái sắc mặt sầu khổ đệ tử trẻ tuổi trước mặt bày biện mấy bình đan dược và một chút tài liệu.
Lý Thanh Sơn ngồi xổm người xuống, cầm lấy một bình đánh dấu chỉ huyết tán đan dược, lại cầm lấy một bình hồi khí đan đều là bình thường nhất nhất giai hạ phẩm.
Những này bán thế nào?
Lý Thanh Sơn hỏi.
Chỉ huyết tán 5 linh xa, hồi khí đan 10 linh xa một bình.
Đệ tử trẻ tuổi hữu khí vô lực nói.
Giá cả xác thực quá tiện nghi.
Một viên hạ phẩm linh thạch tương đương với 100 linh xa.
Hồi khí đan mặc dù phẩm chất rất kém cỏi, nhưng lại so tiệm tạp hóa bên trong tiện nghi rất nhiều.
Lý Thanh Sơn nhìn một chút, lại chỉ vào bên cạnh một cái trong túi tiền chứa mấy chục viên nhan sắc cảm đạm, hình dạng không theo quy tắc viên thuốc, những này đâu?
Đây đều là ta luyện đan thất bại phế đan, không có tác dụng gì, ngươi muốn, cho một linh xa toàn bộ lấy đi làm thêm đầu đi.
Đệ tử trẻ tuổi vung vung tay.
Lý Thanh Sơn mừng thầm trong lòng, trên mặt lại bất động thanh sắc, mà thôi, nhìn ngươi cũng không dễ dàng, cái này chỉ huyết tán,
hồi khí đan ta cắt muốn 2 bình, những này phế đan cũng cho ta đi, tổng cộng cho ngươi 30 linh xa. Hắn nhiều cho mấy linh xa. Đệ tử trẻ tuổi lập tức cảm động đến rơi nước mắt, liền vội vàng đem đồ vật gói kỹ đưa cho Lý Thanh Sơn. Chương 14, tìm kiếm che chở. Chương 14, tìm kiếm che chở. Giao dịch hoàn thành về sau, Lý Thanh Sơn lại đi một chút bảy quẩy bán hàng đệ tử nơi đó, mua một chút phẩm chất rất kém cỏi linh đan, tổng cộng cũng không có tiêu phí mấy viên linh hạch, liền được hơn 100 viên linh đan. Hắn cũng không tiếp tục mua sắm, dù sao hắn tu vi chỉ có luyện khí tầng 1, tiêu phí linh thạch quá nhiều, vậy liền quá chói mắt. Lý Thanh Sơn lại mua chút phổ thông lương khô cùng nước sạch, liền không còn lưu lại, cấp tốc rời đi phường thị. Nhưng dù vậy, Lý Thanh Sơn hay là phát giác sau lưng có mấy đạo thân ảnh đi theo. Hắn nhanh chóng tiến lên, vận chuyển phi vũ thuật cùng phi tức thuật, mấy cái lấp mình, núp ở một khỏa đại thụ che trời bên trên, biến mất không thấy vết tích. Người đâu? Suối quẩy, để hắn cho chạy. Ba đạo trên người mặc áo bào đen tu sĩ đuổi theo, lại phát hiện mất dấu, hùng hùng hổ hổ vài câu, quay người mà đi. Không nghĩ tới, vẫn là bị để mắt tới. Không được, lần này bế quan, không đột phá đến luyện khí hậu kỳ, liền không ra ngoài, không nghĩ tới tông môn bên trong đều nguy hiểm như vậy. Lý Thanh Sơn ánh mắt biến ảo, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Chờ mấy canh giờ về sau, sát trời dần tối, xác định không có người bám đuôi, hắn mới lặng yên quay trở về phế bảo điện. Vừa về tới nhà đá, hắn lập tức đem mới sắm đan dược và tất cả phế đan toàn bộ đầu nhập như ý hồ lô. Khoảng chừng hơn 100 viên, nếu là đều tăng lên thành cực phẩm linh đan, đủ hắn tu luyện thời gian 1 năm. Hôm sau, hơn 100 viên linh đan, toàn bộ đều biến thành cực phẩm, làm cho Lý Thanh Sơn cảm xúc bành trướng, hận không thể lập tức bế quan tu hành. Nhưng hắn vẫn là nhịn được, chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, hướng về trong trí nhớ Diệp Lăng Xương động phủ vị trí đại khái phương hướng đi đến. Nội môn đệ tử khu vực thủ vệ nghiêm ngặt, hắn một cái ngoại môn đệ tử tự nhiên không cách nào tiến vào. Hắn chỉ có thể tại thông hướng khu vực kia giao lộ kiên nhẫn chờ đợi, cái này chờ đợi dòng ra hơn nửa ngày. Cuối cùng, một đạo quen thuộc màu xanh kiếm quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào phụ cận. Chính là trở về động phủ Diệp Lăng Xương. Diệp sư tỷ. Lý Thanh Sơn liền vội vàng tiến lên, cung kính hành lễ. Diệp Lăng Xương nhìn thấy Lý Thanh Sơn, thanh lanh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, "Lý Thanh Sơn, ngươi không tại phế bảo điện, tại cái này chuyện gì?" Nàng chú ý tới Lý Thanh Sơn khí tức tựa hồ so với lần trước mạnh một kia, nhưng vẫn như cũ yếu ớt, cũng không suy nghĩ nhiều. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra sợ hãi lại khẩn thiết thần sắc, thấp giọng nói, "Diệp sư tỷ, đệ tử có chuyện quan trọng bẩm báo, can hệ trọng đại, có thể hay không mời sư tỷ rời bước, cho đệ tử lén lút bẩm báo?" Diệp Lăng Xương đôi mi thanh tú cao lại, quan sát hắn một phen, gặp hắn thần sắc không giống giả mạo, suy nghĩ một chút, nói, "Đi theo ta." Nàng đem Lý Thanh Sơn đưa đến phụ cận một chỗ yên lặng đỉnh nghỉ mát, phất tay bày ra một cái đơn giản cách âm cấm chế. "Nói đi, chuyện gì?" Lý Thanh Sơn không do dự nữa, cẩn thận từng ly từng tí lấy ra cái kia vải thô bao khỏa, tầng tầng mở ra, lộ ra viên kia xích tức phù bảo. Vật này là đệ tử tại thanh lý phế phẩm thời điểm, ngẫu nhiên phát hiện. Thoạt nhìn có chút bất phàm, bởi vậy muốn hiến cho sư tỷ. Hắn cố ý nói đến mờ mờ, đem phù bảo đưa tới, đồng thời cẩn thận quan sát đến Diệp Lăng Xương phản ứng. Diệp Lăng Xương lúc đầu cũng không để ý, nhưng làm nàng ánh mắt rơi vào trên ngọc bội, cảm nhận được cái kia dù cho nội liễm cũng không tầm thường linh lực ba động, lại nhìn thấy cái kia xích tức hình thái cùng mơ hồ phù văn lúc, sắc mặt của nàng đột nhiên nhất biến. Nàng một cái tiếp nhận ngọc bội, tra xét rõ ràng, một lát sau, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cũng khó có thể tin, xích tước phù bảo. Cái này sao có thể? Vật này như thế nào xuất hiện tại phế bảo điện? Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, sắc bén ánh mắt nhìn thẳng Lý Thanh Sơn, ngươi từ chỗ nào được đến? Nói thật, trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, nàng quả nhiên nhận ra. Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng e ngại cùng mờ mịt, là như vậy, 2 ngày trước Trương Hồng tụ sư thị trước đến phế bảo điện, để ta hỗ trợ tìm một kiện ngọc bội. Đệ tử về sau tại đống kia mới đưa tới phế khí vật chỗ sâu tìm tới. Lúc ấy bị nước bùn bao khỏa, đệ tử thanh tẩy phía sau mới. Đệ tử ngu dốt, chỉ cảm thấy vật này bất phàm, tuyệt không phải đệ tử có khả năng nắm giữ, nhớ tới sư tỷ lần trước cứu trợ tri ân, không dám che giấu, chuyên tới để hiến cho sư tỷ. Hắn nửa thật nửa giả nói. Diệp Lăng Xương nắm thật chặt phù bảo, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nàng nhìn phù bảo, lại nhìn trước mắt cái này giản mua hèn mọn, chỉ có luyện khí tầng 1 đỉnh phong lão giả, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Nàng đương nhiên biết cái này phù bảo giá trị, rõ ràng hơn cái này có thể là Trương Hồng tụ mất đi kiệt kia. Làm sao sẽ rơi xuống phế bảo điện? Còn bị lão đầu này nhặt đến, là trùng hợp hay là có ẩn tình khác? Nhưng vô luận như thế nào, lão đầu này lựa chọn đem như vậy trọng bảo hiến cho nàng, mà không phải mình cất giấu hoặc giao cho người khác, phần này trung tâm hoặc là nói sáng suốt, để nàng không thể không một lần nữa dò xét hắn. Ngươi có thể biết vật này vì sao? Diệp Lăng Xương trầm giọng hỏi. Đệ tử không biết, chỉ cảm thấy phi phàm. Lý Thanh Sơn túi đầu nói. Đây là Kim Đan trưởng lão chế tạo phù bảo, uy lực đủ để uy hiếp trúc cơ tu sĩ. Diệp Lăng Xương trầm rãi nói, mắt sáng như đuốc, Trương Hồng tụ để ngươi tìm đồ vật, ngươi không trực tiếp cho nàng, lại đưa tới cho ta. Vì cái gì? Nàng không tin có người sẽ không duyên cớ dâng ra như vậy cho bảo. Lý Thanh Sơn ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là thành khẩn cùng một tia nghĩ mà sợ, là như vậy. Trương Hồng tụ sư tỷ, đánh ta một roi, còn nói nếu là tìm không được liền giết ta diệt khẩu, đệ tử sợ ta cho dù là tìm tới cho nàng, cũng sẽ bị hắn diệt khẩu. Đệ tử không dám yêu cầu xa vời cái gì, chỉ là đệ tử thấp cổ bé họng, thân không vật dư thừa, giấu trong lòng như thế bảo vật, sợ đưa tới họa sát thân. Chỉ cầu sư tỷ nể tình đệ tử một mảnh thành tâm, sư tỷ có thể thoáng che chở đệ tử một hai, cho đệ tử một đầu sinh lộ đi là được. Thanh âm của hắn vô cùng thành khẩn, đem chân tướng đều nói một lần. thậm chí lộ ra phía sau sâu đủ thấy xương vết thương. Diệp Lăng Xương nhìn chăm chú hắn thật lâu. Một cái trăm tuổi lão nhân, dãy rủa cầu sinh, ngẫu nhiên được đến trọng bảo lại vô phúc hưởng thụ, lựa chọn dâng ra để cầu bình an. Lời giải thích này, tựa hồ hợp tình hợp lý. Trương Hồng tụ ngang ngược càn rỡ, đệ tử trong môn phái không ít bị nàng khi dễ, Lý Thanh Sơn bị đánh roi về sau, e ngại Trương Hồng tụ giết người, cũng là tình có thể hiểu. Diệp Lăng Xương nhìn chăm chú Lý Thanh Sơn trên mặt mũi giàn mua cái kia phần vừa đúng sợ hãi cùng thân thiết, lại liếc qua trên lưng hắn đạo kia vẫn như cũ giữ tợn vết roi, nghi ngờ trong lòng thoáng tàn đi. Một cái trăm tuổi lão nhân, dãy rủa cầu sinh, ngẫu nhiên được đến trọng bảo lại vô phúc hưởng thụ, e ngại Trương Hồng tụ trả thù mà lựa chọn hiến bảo để cầu che chở. Lời giải thích này hợp tình hợp lý. Nàng thu hồi xích tức phù bảo, trên mặt băng xương hòa tan một ít, ngữ khí cũng hòa hóa lại, ngươi ngược lại là cái người biết chuyện, hiểu được mang ngọc có tội đạo lý. Trương Hồng tụ tính tình tiêu căng, làm việc hung ác, ngươi lo lắng nàng giết người và bảo, cũng có thể lý giải. Nàng suy nghĩ một chút, từ trong túi chứa vật lấy ra một cái túi tiền cùng một cái bình ngọc, đưa cho Lý Thanh Sơn, vật này ta nhận. Thỉnh cầu của ngươi, ta cũng đáp ứng. Chỉ cần ngươi tại tông môn bên trong an phận thủ thường, không chủ động gây chuyện thị phi, ta Diệp Lăng Xương có thể bảo vệ ngươi không việc gì. Cái này 100 hạ phẩm linh thạch cùng 3 bình tụ khí đan, ngươi cầm đi thật tốt tu luyện. Mặt khác, nàng lại lấy ra hai tấm linh quang lấp lánh phù lục, một vàng nhất bạch, tấm này kim cương phù, kích phát phía sau có thể chống đỡ ngăn luyện khí hậu kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Cái này trương kim châm phù, chính là công kích phù lục, có thể giết luyện khí trung kỳ tu sĩ, ngươi giữ lại phòng thân. Ghi nhớ kỹ, thật tốt ở tại phế bảo điện, chớ có lại dễ dàng trêu chọc thị phi. Trong lòng Lý Thanh Sơn nhất định, vội vàng hai tay tiếp nhận, trên mặt lộ ra cảm động đến rơi nước mắt thần sắc, liên tục không ngời, đa tạ sư tỷ trọng thượng. Đa tạ sư tỷ che chở tri ân. Đệ tử nhất định cần tuân sư tỷ dạy bảo, yên tâm tu luyện, tuyệt không ra ngoài gây chuyện. Diệp Lăng Xương khẽ gật đầu, đi thôi. Nàng triệt hồi cách âm cấm chế, không cần phải nhiều lời nữa, hóa thành một đạo kiếm quang rời đi. Chương 15, luyện khí 7 tầng. Chương 15, luyện khí 7 tầng. Lý Thanh Sơn nâng trong tay linh thạch đan dược và phụ lục, mãi đến Diệp Lăng Xương thân ảnh biến mất ở chân trời, mới chậm rãi ngồi dậy. Hắn nhìn xem trong tay tài nguyên tu luyện, nhất là cái kia hai tấm phụ lục, trong lòng cảm khái. Cái này Diệp Lăng Xương, ngược lại là lời ra tất thực hiện, xuất thủ cũng coi như hào phóng. Có nàng câu nói này cùng những tài nguyên này, ít nhất trong ngắn hạn, an toàn nên không ngại. Hắn không còn lưu lại, cấp tốc quay trở về phế bảo điện. Tiếp xuống ngày thứ hai, trong lòng Lý Thanh Sơn vẫn có một ít lo sợ bất an, không biết Trương Hồng tụ bên kia sẽ làm phản ứng gì. Hắn một bên quét dọn, một bên lưu ý lấy ngoài điện động tĩnh. Tới gần giữa trưa, Trương Hồng tụ chưa từng xuất hiện, mà Trương Minh thân ảnh lại lần nữa vội vã xuất hiện tại phế bảo điện. Lý sư đệ, Lý sư đệ. Trương Minh vừa tiến đến liền hạ giọng hô, mang trên mặt một loại nét mặt cổ quái, đã có hậu sợ, lại có một tia cười trên nỗi đau của người khác. Lý Thanh Sơn lập tức thay đổi bộ kia thấp thỏm lo âu bộ dạng nên đón, "Trương sư Minh, có thể là Trương sư tỷ nàng." "Đừng nói nữa." Trương Minh vung tay, lòng vẫn còn sợ hai nói ra, xảy ra chuyện lớn. "Ngươi hôm qua là không phải không tìm tới Ngọc bội?" Lý Thanh Sơn mở miệng gật đầu, "Đúng vậy a, tiểu lão nhân là khắp, thực tế không tìm được." "Này, may mắn ngươi không tìm được." Trương Minh xích lại gần nói, "Ngươi đoán làm gì?" "Cái kia xích tức Ngọc bội, căn bản là không có ném tại phế bảo điện, là bị Diệp Lăng Xương Diệp sư muội cho nhặt được." "A?" Lý Thanh Sơn đúng lúc đó há to mồm, một mặt khiếp sợ. Sáng sớm hôm nay, Trương Hồng tụ không biết từ chỗ nào được thông tin, vọt thẳng đến Diệp Lăng Xương động phủ đi mướn, kết quả hai người một lời không hợp liền đánh nhau. Trương Minh nói đến mặt mày hớn hở, khá lắm, hai vị sư muội đều là luyện khí viên mãn cao thủ, chàng diện kia, chậc chậc, kiếm khí tung hoành a. Nghe nói ngoài động phủ trận pháp đều bị đánh hỏng không ít. Cái kia, kết quả kia làm sao? Lý Thanh Sơn khẩn trương hỏi. Kết quả Trương Hồng tụ không địch lại Diệp Lăng Xương, bị Diệp Lăng Xương một đạo kiếm quyết phá pháp khí hộ thân, thụ thương không nhẹ. Cuối cùng hay là chấp pháp điện sư Minh chạy tới mới ngăn lại tranh đấu. Trương Minh dừng một chút, hạ giọng tiếp tục nói, nghe nói sự tình náo đến trưởng lão nơi đó, Trương Ngọc chân sư tổ đều bị kinh động đến, Diệp sư muội nói là chính nàng nhặt được, Trương Hồng tụ cũng không có chiếm được lý, dù sao nàng mạnh mẽ xông tới người khác động phủ trước, Diệp sư muội là đang lúc phản kích. Cuối cùng trưởng lão quyết định, ngọc bội về Diệp sư muội tất cả, Trương sư muội bị phạt cấm túc hối lỗi nửa năm. Lý Thanh Sơn nghe xong, trong lòng triệt để nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc cũng dâng lên một cỗ cảnh giác. Diệp Lăng Xương quả nhiên bối cảnh cứng rắn, liền kim đan trưởng lão mặt mũi cũng dám bác, mà còn thực lực mạnh mẽ như thế. Chính mình lần này, xem như là thành công. Nhưng Trương Hồng tụ bị cấm túc nửa năm, cũng chỉ là tạm thời an toàn, nữ tử này tính cách có thù tất báo, nửa năm sau, sợ rằng sẽ còn ghi hận được này, đến lúc đó nói không chừng sẽ còn giận chó đánh mèo đến trên người mình. Trên mặt hắn thì lộ ra vui mừng cùng nghĩ mà sợ biểu lộ, thì ra là thế. Đa tạ Trương sư Minh báo cho, thật sự là quá nguy hiểm. Nếu là tiểu lão nhân tìm tới, chỉ sợ. Hừ, tính ngươi vận khí tốt. Trương Minh cũng có chút hậm hực, hắn định bợ Trương Hồng tụ kế hoạch xem như là thất bại. Hắn lại qua loa Lý Thanh Sơn vài câu, liền quay người rời đi. Đưa đi Trương Minh, Lý Thanh Sơn đứng tại trống trải phế bảo điện bên trong, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định. Nửa năm, Diệp Lăng Xương cho hắn tranh thủ nửa năm an toàn thời gian. Nửa năm này, hắn nhất định phải tận khả năng tăng lên thực lực. Luyện khí tầng 4, còn xa xa không đủ. Từ ngày này trở đi, Lý Thanh Sơn bắt đầu gần như điên cuồng bế quan khổ tu. Hắn mỗi ngày phục dụng từ Như Ý Hồ Lô tăng lên mà đến cực phẩm đan dược, vô luận là tụ khí đan, ích khí đan hay là mặt khác tạp đan, chỉ cần là có thể tăng cao tu vi, hắn đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Trường sinh quyết toàn lực vận chuyển, luyện hóa dược lực bằng bạc, chuyển hóa thành tinh thuần hùng hậu trường sinh pháp lực. Hắn tu vi bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Dù sao, cho dù là nguyên anh lão tổ hậu nhân, cũng không có khả năng xa xỉ đến một mực phục dụng cực phẩm linh đan tu luyện. Lý Thanh Sơn mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng dù sao cũng là thiên linh căn, lại thêm phục dụng cực phẩm linh đan tu luyện, tu hành tốc độ vậy mà không kém chút nào vài ngày linh căn tiên mới. Càng quan trọng hơn là, mỗi một lần quá trình tu luyện đều là Lý Thanh Sơn thoát thai hoàn cốt, tẩy bao phạt tủy quá trình. Trong tuổi giang buộc, dần dần đã bị mở ra, khó mà lại ngăn cản hắn tiên độ. Luyện khí tầng 4 trung kỳ, luyện khí tầng 4 hậu kỳ, luyện khí tầng 4 đỉnh phong. 2 tháng sau, kèm theo trong đan điền luồng khí xoáy một lần kịch liệt bành trướng cùng áp xúc, hắn nước chảy thành sông đột phá bình cảnh, bước vào luyện khí tầng 5. Hắn không có ngừng, tiếp tục phục dụng đan dược, củng cố tu vi, sau đó hướng về cấp bậc cao hơn phát động xung kích. Tại tu luyện sau khi, hắn cũng không có thả xuống pháp thuật tu luyện. Hỏa tiên thuật cùng phi hồng thuật mặc dù vẫn như cũ khó mà hoàn toàn nắm giữ, nhưng theo tu vi tăng lên tới luyện khí trung kỳ, hắn đã có khả năng miễn cưỡng thi triển ra nó 2-3 phần uy lực. Tương đạo màu đỏ thấp mũi tên lửa bắn ra, nhanh như thiểm điện, đủ để xuyên thủng cứng rắn đá xanh. Hỏa tiên thuật tu luyện đại thành, đủ để thôi động trên trăm đạo mũi tên lửa, phô thiên cái địa mà đi, cho dù luyện khí hậu kỳ tu sĩ cũng muốn nuốt hận. Lý Thanh Sơn bây giờ đã có khả năng đồng thời thôi động hơn 10 đạo mũi tên lửa, có khả năng đối luyện khí trung kỳ tu sĩ tạo thành uy hiếp cực lớn. Thi triển phi hồng thuật lúc, thân hình như điện, tại phế bảo điện bên trong kéo ra từng đạo tàn ảnh. Thậm chí, hắn có thể nhảy lên cao mười mấy trượng, leo lên ngọn núi nham thạch, người nhẹ như yến. Mà quy tức thuật thì bị hắn tu luyện đến càng thuần thục, bây giờ không chỉ có thể hoàn mỹ ẩn giấu tu vi, thậm chí có thể mô phỏng ra càng tầng dưới hơn lần khí tức, khó phân thật giả. Ngoài ra, hắn còn đem từ phế khí vật bên trong tìm tới chuôi này trải qua như ý hồ lô chữa trị tăng lên cực phẩm pháp khí đoàn kiếm, tên là Xích Long kiếm, bị hắn thu vào đan điền bên trong, bắt đầu mỗi ngày dùng pháp lực ôn dưỡng tế luyện. Tế luyện pháp khí là một cái mài nước công phu, cần đem tự thân pháp lực ấn ký sâu sắc đánh vào pháp khí nội bộ, làm đến như cánh tay sai khiến. Chôi này Xích Long kiếm phẩm chất cực cao, chính là nhất giai cực phẩm pháp khí, đầy đủ sử dụng đến luyện khí đại viên mãn, tế luyện đứng lên có chút hao phí tâm thần cùng pháp lực, nhưng Lý Thanh Sơn làm không biết mệt. Mỗi tế luyện thêm một điểm, hắn cùng Xích Long kiếm liên hệ liền chặt chẽ một điểm, có khả năng phát huy ra uy lực cũng càng mạnh một điểm. Thời gian tại khổ tu bên trong cực nhanh. Phế bảo điện phảng phất thật bị thế giới di vong, trừ thỉnh thoảng có tạp dịch đệ tử đưa tới mới phế khí vật, không có người nào nữa quấy rầy. Xuân đi thu đến, thời gian nửa năm đảo mắt liền qua. Một ngày này, trong nhà đá Lý Thanh Sơn khí tức quanh người đột nhiên tăng vọt, trong đan điền đoàn kia màu xanh biết trường sinh pháp lực luồng khí xoáy điên cuồng xoay tròn, thể tích lại lần nữa bành trướng, thay đổi đến càng thêm ngưng thực nặng nề, nó bên trong pháp lực lao nhanh như sóng lớn, phát ra mơ hồ tiếng thét. Cường đại linh áp nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhà đá, nhưng lại bị hắn cấp tốc vận chuyển phi tức thuật đè xuống. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh mang lóe lên một cái rồi biến mất, toàn thân khí tức bên thâm giống như biển. Hắn nội thị đan điền, cảm thụ được cái kia vượt xa lúc trước bàng bạc pháp lực, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Luyện khí 7 tầng, nửa năm khổ tu, bằng vào lượng lớn cực phẩm đan dược và trường sinh quyết cường đại, hắn cuối cùng một lần hành động đột phá đến luyện khí hậu kỳ. Giờ phút này, hắn trong đan điền pháp lực hùng hậu trình độ, đủ để so sánh phổ thông luyện khí 9 tầng tu sĩ, thậm chí là luyện khí đại viên mãn. Trường sinh quyết nghịch thiên chỗ, càng cường đại. Càng quan trọng hơn là, hắn cảm giác được thân thể của mình cơ năng tựa hồ cũng khôi phục không ít, tóc trắng bên trong màu xám càng nhiều, nếp nhăn cũng nông một chút, toàn thân tràn đầy sức sống. Nửa năm đã qua, Trương Hồng tụ cũng nên đi ra. Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo một tia băng lãnh sắc bén. Bây giờ hắn, mặc dù vẫn như cũ hoàn toàn không phải trúc cơ tu sĩ đối thủ, vậy do mượn luyện khí 7 tầng trường sinh pháp lực, rất nhiều cực phẩm pháp thuật, phù lục cùng với tế luyện hơn phân nửa Xích Long kiếm, đối mặt luyện khí đại viên mãn tu sĩ, hắn cũng có sức đánh một trận. Lý Thanh Sơn biết, chính mình không cách nào đem toàn bộ hy vọng ký thác vào trên thân Diệp Lăng Xương, hắn chỉ có thể dựa vào chính mình. Chương 16, gặp lại Chu Đào Yêu. Chương 16, gặp lại Chu Đào Yêu. Lý Thanh Sơn đứng tại phế bảo điện bên trong, cảm thụ được thể nội mênh mông luyện khí 7 tầng pháp lực, nhưng trong lòng không có bao nhiêu vui sướng, ngược lại quanh quẩn một tầng nhàn nhạt lo lắng âm thầm. Thực lực tăng lên dĩ nhiên đáng mừng, nhưng Trương Hồng tụ uy hiếp cũng không giải trừ. Nửa năm cấm túc kỳ đầy, dùng cái này nữa có thủ tất báo tính cách, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Nàng có lẽ không còn dám trắng trợn mạnh mẽ xông tới phế bảo điện giết người, nhưng vụng trộm làm có dễ, hãm hại, hoặc là mượn nhờ gia tộc thế lực tạo áp lực, khó lòng phòng bị. Chính mình tuy có luyện khí 7 tầng thực lực, càng có rất nhiều con bài chưa lật, nhưng một khi bại lộ, tất nhiên dẫn tới vô cùng vô tận nhìn trộm cùng phiền phức. Một cái trăm tuổi lão nhân, ngắn ngủi hơn 2 năm từ luyện khí tầng 1 tiêu thăng đến luyện khí 7 tầng. Cái này so thiên linh căn còn muốn kinh thế hai tụ. Đến lúc đó sợ rằng Kim Đan trưởng lão đều sẽ đích thân xuất thủ đem hắn cắt miếng nghiên cứu. Cùng Trương Hồng tụ vạch mặt xung đột chính diện, quả thật bên dưới kế sách. Nhất định phải tạm thời rời đi chỗ thị phi này, tránh né mũi nhọn, đồng thời tìm kiếm càng an ổn hoàn cảnh tu luyện tăng lên. Lý Thanh Sơn cau mày, suy tư kế thoát thân. Trực tiếp phản bội chạy trốn tông môn tuyệt không thể được, vậy cũng chỉ có thể tìm kiếm phái ra ngoài nhiệm vụ. Nhưng hắn một cái luyện khí tầng 1 phế bảo điện trông coi, mang theo ngoại môn đệ tử tên tuổi, nhưng trên thực tế lại chỉ là tạp dịch đệ tử, nghĩ xác nhận phái ra ngoài nhiệm vụ, sợ rằng liền phương pháp đều không có. Liên tại hắn khổ tư đối sách thời điểm, phế bảo điện truyền ra ngoài đến một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân, kèm theo một cái thanh thúy êm tai, mang theo vài phần âm thanh kích động, Thanh Sơn ra ra. Thanh Sơn ra ra ngài ở đây sao? Thanh âm này, Lý Thanh Sơn hơi mở ra, lập tức ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ. Là nhị nha, Chu Đào Yêu. Hắn vội vàng thu lại khí tức, đem tu vi áp chế ở luyện khí tầng 2 tả hữu. Tiến độ này đối với một cái có thiên linh căn lại tài nguyên thiếu thốn trăm tuổi lão nhân mà nói, xem như là miễn miễn cường cường biểu hiện. Dù sao, phía trước Diệp Lăng Xương có thể là hai lần ban cho hắn linh thạch cùng đan dược, luyện khí tầng 2 đã không đến mức quá kinh người, cũng phù hợp hắn khổ tu nhân thiết. Hắn bước nhanh đi ra nhà đá, chỉ thấy ngoài điện đứng một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Hơn 2 năm không thấy, lúc trước cái kia ghim bím tóc xoắn tiểu nha đầu đã đại biến dạng. Nàng mặc một bộ màu thủy lam nội môn đệ tử váy áo, dáng người yêu điệu, khuôn mặt đáng yêu, giữa lông mày lờ mờ còn có hồi nhỏ linh động, nhưng càng nhiều mấy phần tiên gia đệ tử khí chất xuất trần, tu vi bất ngờ đạt tới luyện khí tầng 3. Nhị nha, thật là ngươi. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, nếp nhăn đều giãn ra rất nhiều. Thanh Sơn ra ra. Chu Đào Yêu nhìn thấy Lý Thanh Sơn, con mắt lập tức sáng lên, bước nhanh về phía trước, quan sát tỉ mỉ hắn, vui vẻ nói, ra ra, ngài khí sắc so với lần trước tốt nhiều. Mà còn, ngài đột phá đến luyện khí kỳ. Nàng có thể cảm nhận được trên thân Lý Thanh Sơn cái kia yếu ớt nhưng xác thực tồn tại pháp lực ba động, so 2 năm trước mạnh không ít. Lý Thanh Sơn cười gật đầu, cảm khái nói, đúng vậy à, nhờ hồng phúc của ngươi, ra ra bộ xương già này, cuối cùng không phí công phu. Ngược lại là ngươi, 2 năm không thấy, cũng đã lớn thành đại cô nương, tu vi cũng tinh tiến nhanh như vậy, thật sự là quá tốt. Chu Đào Yêu có chút ngượng ngùng cười cười, lập tức hưng phấn nói, ra ra, ta bái sư, là Đan Hà Phong Liễu Vân Yên trưởng lão, kim đan hậu kỳ tu vi đây. Sư phụ nàng lão nhân gia đối ta khá tốt. Lần này ta thật vất vả cầu sư phụ cho phép, mới ra ngoài nhìn ngài. Kim đan trưởng lão, kia thật là quá tốt rồi, nhị nha về sau có núi dựa. Lý Thanh Sơn cũng là từ đáy lòng là nhị nha cảm thấy cao hứng. Ra ra, người đoàn ta cho ngươi mang đến cái gì? Chu Đào Yêu hoạt bát nói. Là cái gì? Lý Thanh Sơn mười phần hiếu kỳ. Nói xong, Chu Đào Yêu từ trong túi chứa vật lấy ra một cái mới tinh thân phận ngọc bài, một cái túi tiền cùng một cái bình ngọc, nhét vào Lý Thanh Sơn trong tay, vô cùng vui vẻ nói, ra ra, đây mới thực là ngoại môn đệ tử thân phận ngọc bài. Ta cầu sư phụ hỗ trợ làm. Về sau ngài chính là Xuân Thu môn đăng ký trong danh sách ngoại môn đệ tử, mỗi tháng có thể nhận lấy 5 khối hạ phẩm linh thạch cùng một bình lịch khí đan đây. Còn có, những này ta góp nhặt linh thạch cùng đan dược ngài cầm chưa dùng. Lý Thanh Sơn nhìn xem trong tay chữ nặng linh thạch túi, bên trong chí ít có 50 khối hạ phẩm linh thạch, cùng cái kia bình phẩm chất không tệ lịch khí đan, lại vớt ve viên kia đại biểu cho chính thức thân phận thanh ngọc lệnh bài, trong lòng dâng lên một cỗ lâu ngày không gặp dòng nước ấm. Nha đầu này, trưởng thành, có lòng. Nhị nha. Đào Yêu, cảm ơn ngươi. Lý Thanh Sơn âm thanh có chút khàn khàn. Phần này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi tình nghĩa, hắn nhớ kỹ. Nhắc tới, nhị nha thật là Lý Thanh Sơn quý nhân. Nếu không phải nhị nha khẩn cầu Diệp Lăng Xương, Lý Thanh Sơn cũng vô pháp tại trăm tuổi kiểm chắc ra thiên linh căn, càng không khả năng tiến vào Xuân Thu môn. Càng quan trọng hơn là, Lý Thanh Sơn trong tay như ý hồ lô, hay là nhị nha cho. Lý Thanh Sơn đối với nhị nha, là phát ra từ nội tâm cảm động. Ra ra ngài cùng ta còn khách khí làm gì? Chu Đào Yêu đoán trách nói, lập tức nhìn một chút rách nát phế bảo điện, lại có chút ảm đạm nói, đáng tiếc ta tu vi còn thấp, tại sư phụ trước mặt không thể nói rõ quá nhiều lời nói. Không phải vậy liền có thể để ra ra thay cái tốt một chút địa phương. Lý Thanh Sơn trong lòng hơi động, đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Trên mặt hắn lộ ra vừa đúng vui mừng cùng một tia lo âu, thở dài nói, Đào Yêu, ngươi có phần này tâm, ra ra liền thỏa mãn. Cái này phế bảo điện mặc dù hoang vắng, cũng là thanh tịnh, ra ra tại cái này tu luyện, ngược lại yên tâm. Chỉ là ra ra lớn tuổi, có khi cũng muốn đi ra đi đi, nhìn phong cảnh bất đồng, có lẽ đối tu hành cũng có ích lợi. Không biết tông môn nhưng có loại kia cần đệ tử ra ngoài đóng giữ một đoạn thời gian thanh nhàn nhiệm vụ. Chu Đào Yêu nghe vậy, ánh mắt sáng lên, ra ngoài đóng giữ nhiệm vụ. Có. Ngoại sự đường có lẽ liền có. Ra ra ngài muốn đi ra ngoài giải sầu một chút sao? Ta cùng ngài đi ngoại sự đường nhìn. Cái kia ra ra cảm ơn ngươi. Lý Thanh Sơn cười nói. Trong lòng hắn nhưng là có chút ấy nấy, nhị nha đối hắn như thế tốt, hắn còn muốn lợi dụng nhị nha, thế nhưng vì bà bệnh, đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Lý Thanh Sơn âm thầm ghi nhớ nhị nha đối với mình tốt ý, tương lai nhất định muốn báo đáp nhị nha. Hai người tới ngoại môn chấp sự đại điện ngoại sự đường. Phụ trách phân công nhiệm vụ đệ tử chấp sự nguyên bản nhìn thấy Lý Thanh Sơn cái này dàn mua bộ dạng cùng luyện khí tầng 2 yêu ớt tu vi, còn có chút không kiên nhẫn, nhưng vừa nhìn thấy bên cạnh Chu Đào Yêu cùng với nội môn trang phục, lập tức thay đổi đến vô cùng nhiệt tình. Vị sư muội này, không biết có gì phân phó? Đệ tử chấp sự cung kính hỏi. Chu Đào Yêu nói thẳng, ra ra ta nghĩ tiếp một cái ra ngoài đóng giữ thanh nhàn nhiệm vụ, thời gian hơi dài một chút, tốt nhất rời sơn môn xa một chút, có hay không thích hợp? Đệ tử chấp sự vội vàng lật xem nhiệm vụ ngọc giản, rất nhanh tìm tới một cái, có. Thanh Dương Phường thị. Khoảng cách sơn môn 1300 dặm, là ta tông cùng phụ cận mấy cái gia tộc kết hợp xây dựng một chỗ cỡ trung phường thị, cần một cái đệ tử thường trú 3 năm, phụ trách đơn giản một chút cân đối cùng liên lạc công tác, ngày thường rất là thanh nhàn, chính là linh khí hoàn cảnh khả năng so sơn môn kém chút. Ngài nhìn, Thanh Dương Phường thị, 3 năm. Lý Thanh Sơn mừng thầm trong lòng, đây chính là hắn muốn. Đủ xa, đầy đủ lâu dài. Chương 17, trên đường gặp cấp tu, Thanh Dương Phường thị. Chương 17, trên đường gặp cấp tu, Thanh Dương Phường thị. Chu Đạo Yêu nhìn hướng Lý Thanh Sơn, ra ra, ngài cảm thấy thế nào? Có thể hay không quá xa? Lý Thanh Sơn gật gật đầu, một bộ rất hài lòng bộ dạng, rất tốt, không xa. Liền cái này, thanh nhàn liền tốt, lão hủ liền cầu cái thanh tịnh. Có Chu Đào Yêu ở đây, tất cả thủ tục giản lược, rất nhanh liền giải quyết thỏa đáng. Lý Thanh Sơn nhận lấy nhiệm vụ lệnh bài cùng một phần bản đồ đơn giản, liền cùng Chu Đào Yêu cùng rời đi. Đào Yêu, không biết Diệp Lăng Xương Diệp sư tỷ gần đây được chứ? Năm đó nhận được Diệp sư tỷ dẫn tiến nhập môn, ta một mực lòng mang cảm kích. Lý Thanh Sơn dò hỏi. Chu Đào Yêu cười đáp, ngươi nói Diệp sư tỷ a, nàng có thể là chúng ta chúng đệ tử truyền kỳ. Nghe nói trước đó không lâu được một cọc đại cơ duyên, trở lại về sau liền trực tiếp bế quan, nói là muốn đột phá trúc cơ cảnh đây. Diệp Lăng Xương bế quan xung kích trúc cơ. Trong lòng Lý Thanh Sơn hiểu rõ, cái này kiên định hơn hắn tạm thời rời đi ý nghĩ. Chỗ dựa bế quan, Trương Hồng Tụ sau khi xuất quan như đến tìm phiền phức, càng không người có thể kịp thời cứu trợ. Chu Đào Yêu lại dặn dò Lý Thanh Sơn rất nhiều ra ngoài cần thiết phải chú ý hạng mục công việc, kín đáo đưa cho hắn mấy tấm truyền tin phủ, mới lưu luyến không bỏ rời đi. Lý Thanh Sơn không có một lát trì hoãn, trở lại phế bảo điện đơn giản thu thập một chút. Kỳ thật cũng không có cái gì có thể mang, trọng yếu nhất như ý hồ lô thiếp thân dấu kỹ, xích long kiếm thu vào đan điền, kim cương phủ, kim châm phủ đặt ở thuận tay chỗ. Hắn đem phế bảo điện hơi chút chỉnh lý, liền cầm nhiệm vụ lệnh bài, rời đi cái này ở hơn 2 năm, cho hắn biết bản trùng sinh cơ hội địa phương. Căn cứ địa đồ chỉ dẫn, Lý Thanh Sơn ra Xuân Thu môn sơn môn, tế lên trôi này đơn sơ tông môn xứng phát hạ phẩm phi hành pháp khí, một chiếc thuyền con, lảo đảo hướng Thanh Dương phường thị phương hướng bay đi. Hắn cố ý bay không nhanh, duy trì lấy luyện khí tầng 2 tu sĩ vốn có tốc độ. Bay khỏi Xuân Thu môn phạm vi số ước lượng trăm dặm, tiến vào một mảnh hoang vu dãy núi khu vực lúc, phía dưới núi rừng bên trong đột nhiên thoát ra ba đạo đột quang, có xếp theo hình tam giác ngăn cản đường đi của hắn. Là ba cái sắc mặt hung hãn tán tu vi cao nhất chính là cái mặt sẹo, luyện khí tầng 5, mặt khác hai cái là luyện khí tầng 4. Này, lao ra hoặc kia, đứng lại cho lão tử. Mặt sẹo cười gần hô, thức thời, đem trên thân linh thạch cùng thứ đáng giá đều giao ra, ra mấy cái tâm tình tốt, có lẽ có thể tha ngươi một đầu mạng già. Trong lòng Lý Thanh Sơn cười lạnh, quả nhiên là phường thị bên ngoài, cướp tu hành hành. Trên mặt hắn lại lộ ra cực độ thần sắc kinh khủng, khống chế phi thuyền run lẩy bẩy. Các vị hảo hán, tiểu lao nhân chỉ là tông môn điều động ra ngoài làm việc, trên thân thực tế không có gì chất béo à. Bớt nói nhảm. Tông môn đệ tử càng mập. Đạo thủ. Mặt sẹo hiển nhiên không có gì kiên nhẫn, vung tay lên, một thanh quỷ đầu đao pháp khí liền mang theo ác phong bổ về phía Lý Thanh Sơn. Hai người khác cũng riêng phần mình điều động một thanh phi xin cùng một tấm phụ lục công tới. Mắt thấy công kích sắp tới, trong mắt Lý Thanh Sơn hoảng sợ nháy mắt biến mất, thay vào đó là khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắn tâm niệm vừa động, trong đan điền ôn dưỡng đã lâu xích long kiếm phát ra một tiếng nhẹ nhàng bù bù, hóa thành một đạo màu đỏ kinh hồng, phát sau mà đến trước. Keng. Màu đỏ kiếm quang lóe lên, trôi này hạ phẩm quỷ đầu đao giống như gỗ mục bị tùy tiện chặt đứt. Đáng chết. Cực phẩm phi kiếm. Làm sao có thể? Marcel hoảng sợ không thôi, giờ phút này hắn mới phát hiện, Lý Thanh Sơn chỗ nào là luyện khí tầng 2. Rõ ràng là che giấu tu vi luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Trong lòng hắn hoảng sợ không thôi, lúc này quay đầu liền muốn chạy, nhưng đã chậm. Xích Long kiếm quang thế đi không giảm, tại mặt sẹo kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, nháy mắt xuyên thủng hắn huyết hầu. Cùng lúc đó, Lý Thanh Sơn thi triển phi hồng thuật, thân hình như quỷ mị nhoáng một cái, nhẹ nhõm tránh thoát phi xin cùng phụ lục công kích. Hắn thần niệm khẽ động, Xích Long kiếm lại một lần nổ bắn ra mà ra, xuyên qua mặt khác hai tên cấp tu mi tâm. Tất cả những thứ này phát sinh ở trong chớp mắt. Ba tên vừa bạn còn phách lối vô cùng cấp tu, giờ phút này đã thành ba bộ dần dần thi thể lạnh băng, trên mặt còn ngưng kết khó có thể tin hoảng sợ biểu lộ. Lý Thanh Sơn mặt không hề cảm xúc, phất tay nhiếp về Xích Long kiếm. Mặc dù là lần thứ nhất giết người, thế nhưng Lý Thanh Sơn lại không có mảy may khó chịu, sống trăm năm tuế nguyện, chuyện gì chưa từng thấy. Chém giết cấp tu, cùng hắn năm đó giết thổ phỉ, tựa hồ cũng không có cái gì khác nhau. Ba cái quỷ nghèo. Lý Thanh Sơn lục soát ba cái cấp tu thần, phát hiện chỉ có mấy viên linh thạch cùng mấy bình đan dược, trừ cái đó ra, liền cái túi chứa vật đều không có. Chân quý nhất pháp khí đại đao cũng bị Xích Long kiếm cho chặt đứt. Hắn thi triển hỏa cầu thuật, bắn ra một viên hỏa cầu, đem ba người thi thể hóa thành cho tàn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn bộ trên thân không hề tồn tại cho bụi, tiếp tục khống chế cái kia lá chậm rãi phi thuyền, hướng về Thanh Dương phường thị phương hướng bay đi, phản phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Phi thuyền lảo đảo, lại đi 2 ngày, phía trước địa thế dần dần trì hoãn, một chỗ tọa lạc ở sơn cốc thung lũng bên trong phường thị xuất hiện tại Lý Thanh Sơn trước mắt. Thanh Dương phường thị quy mô xác thực không lớn, kém xa dưới chân núi Xuân Thu môn phường thị phồn hoa. Bốn phía chỉ có một đạo thấp bé linh mục hàng rào xem như giản dị phòng hộ, trong phường thị phòng ốc xen vào nhau, cao nhất bất quá tầng 3, trên đường đi tu sĩ lui tới, tu vi nhiều tại luyện khí bên trong kỳ bồi hồi, ngẫu nhiên có luyện khí hậu kỳ tu sĩ chạy qua, liền dẫn tới người khác ghé mắt, mang theo vài phần kính sợ. Phường thị lối vào đứng thẳng một khối bia đá, thượng thư Thanh Dương phường thị 4 chữ lớn, bên cạnh còn có một cái Xuân Thu môn tiêu ký, biểu lộ nơi đây quý thuộc. Lý Thanh Sơn đè xuống phi thuyền, chậm rãi đi vào phường thị. Dựa theo nhiệm vụ chỉ dẫn, hắn rất nhanh tìm tới phường thị trung tâm chấp sự đường, một tòa hơi có vẻ khí phái tầng 2 tiểu lâu. Tiếp đại hắn chính là nơi đây người phụ trách, một vị tên là Triệu Khôn luyện khí 8 tầng trung niên chấp sự. Triệu Khôn khuôn mặt hơi đen, sắc mặt mang theo một tia lâu dài xử lý tạp vụ vẻ bài cũng không kiên nhẫn. Hắn kiểm tra thực hư Lý Thanh Sơn nhiệm vụ lệnh bài cùng thân phận ngọc bài, lông mày khó mà nhận ra nhíu một cái. Lý Thanh Sơn, trông coi phế bảo điện cái kia. Triệu Khôn nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Sơn, cảm nhận được hắn cái kia luyện khí tầng 2 yếu ớt khí tức, cùng với dàn mua dung mạo, ngựa khí bình thản bên trong mang theo một tia khinh thị, ngươi tuổi tác cùng tu vi. Mà thôi, phương thị đầu đông có cái chất đống tạp vật cùng phế liệu biệt tử, về sau liền về ngươi quản. Chức trách của ngươi rất đơn giản, một là mỗi ngày đem phường thị các cửa hàng sinh ra bỏ hoang lá bừa, luyện khí cặn bã, cặn thuốc chờ thống nhất thu thập, chuyển đến đầu đông viện tử đốt cháy xử lý, không được lưu lại mùi vị khác thường, chọc người khiếu nại. Hai là phụ trách bên này 5 vị ngoại môn đệ tử hàng ngày ăn ngủ ăn bài, mua sắm chút linh mễ rau quả, đừng đói bụng bọn họ liền được. Ba là nếu có tông môn truyền đến phổ thông văn thư tin tức, từ ngươi tiếp thu đồng thời chuyển giao cho ta. Rõ chưa? Triệu Khôn tốc độ nói rất nhanh, bàn giao đến rõ ràng, hiển nhiên không có trông chờ Lý Thanh Sơn có thể làm ra hoa gì tới. Đệ tử minh bạch, ổn thỏa hết sức làm tốt. Lý Thanh Sơn còn xuống thân thể, cung kính trả lời, nhưng trong lòng thì vui lên. Đốt cháy rất rưỡi. Đây quả thực là chuyên nghiệp đối đáp, gái đúng chỗ ngứa. Cái này Thanh Dương Phường thị phế liệu chất lượng lại kém, dù sao cũng nên so tông môn thuần túy rác rưởi hiếu thắng chút ta. Nói không chừng liền có thể đãi đến chút đồ tốt. Ân. Triệu Khôn phất phất tay, ra hiệu bên cạnh một cái luyện khí tầng 5 đệ tử trẻ tuổi, Vương Hải, dẫn hắn ở chỗ, thuận tiện nhận địa phương, thông báo một chút năm người kia tình huống. Tên là Vương Hải đệ tử lên tiếng, tò mò nhìn Lý Thanh Sơn một cái, liền dẫn hắn đi ra ngoài. Lý Thanh Sơn nơi ở liền tại phường thị đầu đông cái kia chất đống phế liệu bên cạnh sân, một gian đơn sơ một mình nhà đá, so phế bảo điện gian kia tốt hơn một chút, ít nhất không lọt mưa. Trong viện có một cái hố sâu to lớn, hiển nhiên là dùng để đốt cháy rất rưởi, bên cạnh chất đống chút còn chưa xử lý phế khí bật, tản ra hôn tạp mùi. Vương Hải đại khái giới thiệu mặt khác 4 vị ngoại môn đệ tử, đều là luyện khí 4, tầng 5 tu vi, bị phân công tại phường thị tuần tra, trông coi nhà kho bình thường trước. Bọn họ đối Lý Thanh Sơn đến phản ứng bình thản, một cái trăm tuổi lão nhân, luyện khí tầng 2 đồng môn, bị phái tới đốt rất rưởi, quản hậu cần, theo bọn hắn nghĩ thực sự là không có gì kết giao giá trị, chỉ là nhàn nhạt lên tiếng chào hỏi liền ai cũng bận rộn đi. Lý Thanh Sơn vui vẻ thanh tĩnh, đối với cái này không thèm để ý chút nào. Chương 18, luyện khí 8 tầng. Chương 18, luyện khí 8 tầng. Ngày thứ 2, Lý Thanh Sơn liền bắt đầu tại Thanh Dương phường thị công tác. Hắn vẫn như cũng là tảng sáng chính là lên, trước chậm rãi tại trong phường thị đi một vòng, đem các nhà cửa hàng đặt ở ngoài cửa bỏ hoang trong thùng đồ vật thu nạp đến một chiếc cũ nát trên xe ba gác. Cửa hàng đan dược phế dược cặn bã, phụ lục cửa hàng lá bùa đầu thừa đôi theo cùng họa phế phụ lục, luyện khí phường kim loại mảnh vụn cùng làm lạnh phế thải. Chủng loại ngược lại là so phế bảo điện phong phú rất nhiều. Hắn lôi kéo xe ba gác, kẹt trở về đầu đông tiểu viện, sau đó bắt đầu phân loại. Động tác vẫn như cũ chậm chạp, ánh mắt lại sắc bén như diều hâu. Mượn quét dọn cùng nghiêng đổ động tác, thần thức của hắn lặng yên không một tiếng động đảo qua mỗi một mảnh rác rưởi. Quả nhiên có thu hoạch. Mặc dù đại bộ phận là triệt để vô dụng phế liệu, nhưng hắn thỉnh thoảng có thể phát hiện một chút nửa tấm, linh khí chưa hoàn toàn tan hết tàn phù, mấy khối ẩn chứa yếu ớt linh khí khoáng thạch đầu thừa đôi theo, thậm chí cửa hàng đan dược phế thải bên trong, thỉnh thoảng cũng có thể tìm tới một hai quả gần như hóa thận, nhưng còn miễn cưỡng thành hình thấp kém phế đan. Những vật này, tại người khác xem ra cùng rác rưởi không khác, nhưng tại trong mắt Lý Thanh Sơn, nhưng là tiềm ẩn bảo tàng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem những này có giá trị phế khí vật lựa đi ra, giấu ở xe ba gác tường kép hoặc trong tay áo, mang về nhà đá. Những cái kia triệt để vô dụng, thì đầu nhập hồ sâu, thi triển hỏa cầu thuật đem nó triệt để tiêu hủy, xử lý phải sạch sẽ, không có chút nào mùi vị khác thường. Sau khi làm việc, hắn cũng thực hiện quản gia chức trách, mỗi tháng nhận lấy linh thạch mua sắm linh mễ, phổ thông ăn thịt cùng rau quả, cái kia 5 vị đệ tử đối với cái này cũng không có yêu cầu, có thể no bụng là được, cũng là bất việc. Thời gian nhoáng một cái, chính là một tháng trôi qua. Lý Thanh Sơn dần dần quen thuộc phường thị hoàn cảnh, cũng bất thì giờ đi trong phường thị duy nhất mấy nhà cửa hàng đi lòng vòng. Hắn dùng phía trước Diệp Lăng Sương cùng Chu Đào Yêu cho linh thạch, mua một chút phẩm chất kém nhất hạ phẩm đan dược và mấy tấm phổ thông vệ sinh phủ, khinh thân phủ xem như che giấu. Phần lớn thời gian, hắn thì đóng chặt cửa đá, đắm chìm tại tu luyện bên trong. Thanh Dương phường thị linh khí so phế bảo điện tốt hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn có như ý hồ lô, nhưng căn bản không thiếu hụt tài nguyên tu luyện. Những cái kia bị lựa trở về tàn phủ, phế đan, linh tài đầu thừa đuôi thẹo, trải qua như ý hồ lô một đêm ôn dưỡng, nhộn nhịp rực rỡ hẳn lên. Tàn phù biến thành hoàn chỉnh linh phủ, linh khí sung mãn, uy lực càng hơn trước kia. Phế đan hóa thành cực phẩm linh đan, mùi thuốc sông vào mũi. Liền những cái kia khoáng thạch đầu thừa đôi thẹo, phẩm chất cũng tăng lên rất nhiều, mặc dù đối hắn trực tiếp tác dụng không lớn, nhưng nếu là bán ra, cũng có thể đổi chút linh thạch. Có những thứ này liên tục không ngừng cực phẩm đan dược phụ trợ trường sinh quyết tu luyện vững bước tiến lên. Cứ như vậy, Lý Thanh Sơn một bên làm việc, một bên tu luyện trường sinh quyết. Xuân đi thu đến, nóng lạnh luân phiên. Lý Thanh Sơn tại Thanh Dương phường thị phảng phất một cái người tàn hình, mỗi ngày tái diễn thu rất rưởi, lốt rất rưởi, đưa cơm công tác, điệu thấp đến cơ hồ để người quên hắn tồn tại. Cái kia 5 vị ngoại môn đệ tử từ lâu quen thuộc cái này trầm mặc ít nói, tận chức tận trách lão quản sự chưa từng hỏi nhiều một câu. Trong nhà đá, Lý Thanh Sơn khí tức ngày càng thâm trầm. Lượng lớn cực phẩm đan dược chống đỡ dưới, hắn tu vi vững bước tăng lên, trường sinh pháp lực càng tinh thuần hùng hậu. Một ngày này, hắn trong đan điền đoàn kia màu xanh biết luồng khí xoáy đột nhiên xoay tròn cấp tốc, thể tích lại lần nữa bành trướng, pháp lực giống như thủy triều trào lên, đánh thẳng vào luyện khí 8 tầng hàng rào. Oeng! Bên cạnh những thanh mà phá, một cỗ cường đại linh áp nháy mắt tràn ngập nhà đá, lại bị sớm đã vận chuyển tới cực hạn quy tức thuật một mực khóa lại, chưa từng tiết lộ mảy may. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt thanh mang lưu chuyển, tựa như lầm sâu. Hắn cảm thụ được thể nội lao nhanh không ngừng, vượt xa lúc trước bàng bạc pháp lực, nhếch miệng lên một vẻ hài lòng độ cong. Luyện khí 8 tầng, một năm khổ tu, nước chảy thành sông. Giờ phút này, hắn trong đan điền pháp lực hùng hậu trình độ, đã ép thẳng tới luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Trường sinh quyết nghịch thiên chỗ, hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Cùng lúc đó, hắn tu luyện đã lâu hỏa tiễn thuật cùng phi hồng thuật, cũng mượn thời cơ đột phá, đống nhiên nối liền, triệt để tu luyện thành công. Tâm niệm vừa động, đầu ngón tay một sợi màu đỏ hỏa diễm nhảy vọt, nháy mắt ngưng tụ thành mấy chục đạo dài hơn thước mũi tên lửa, toàn thân ngưng thực, nóng bỏng bức người, đầu mũi tên lóe ra làm người sợ hãi rồi mang, uy lực của nó vượt xa phía trước hỏa cầu thuật. Thân hình lóe lên, trong phòng phảng phất xuất hiện mấy đạo tàn ảnh, tốc độ nhanh chóng, vượt xa phổ thông luyện khí hậu kỳ tu sĩ ngự khí phi hành. Cuối cùng thành. Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, cảm thụ được tự thân lực lượng cường đại, một cỗ trước nay chưa từng có tự tin tự nhiên sinh ra. Trọng yếu hơn, hay là thể nội phun trào sinh cơ. Phía trước chưa từng lúc tu luyện, Lý Thanh Sơn mơ hồ cảm giác được, chính mình chỉ còn lại có mấy năm thọ nguyên. Mà bây giờ, trong cơ thể hắn chạy xuôi bàng bạc sinh cơ, cả người vậy mà giống như 20-30 tuổi tiểu tử. Mặc dù hắn tận lực ngụy trang, vẫn như cũ duy trì tóc bạc phơ, thế nhưng da trên người nhưng là vô cùng căng mịn, bắp thịt nổi bật, toàn thân đều tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Lý Thanh Sơn sáng sớm túi đầu nhìn thời điểm, càng là ngạc nhiên phát hiện, nguyên bản sớm đã yên lặng nhiều năm tiểu huynh đệ, vậy mà là ngẩng đầu đứng thẳng. Trường sinh quyết tu luyện, mang cho Lý Thanh Sơn biến hóa, có thể nói là thoát thai hoàn cốt. Luyện khí kỳ cực hạn là 140 năm thọ nguyên, ta tu luyện trường sinh quyết, tăng lên một cái giáp thọ nguyên, chẳng phải là nói ta có 200 năm thọ nguyên. 103 tuổi, còn có hơn 90 năm, chỉ cần đột phá đến trúc cơ kỳ, ta thọ nguyên lại có thể tăng bọn một mạng lớn. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong tinh mang ảo ánh, trong lòng âm thầm suy nghĩ, tràn đầy chờ mong. Cái này tu tiên, quá có chạy đầu. Mặc dù tu vi tăng lên không ít, thế nhưng ta công kích cùng phòng ngự thủ đoạn hay là quá đơn nhất, là nên tu luyện một chút pháp thuật. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, tu vi tăng lên, pháp thuật đại thành, là thời điểm tăng thêm một chút phòng thân thủ đoạn. Hôm sau, Lý Thanh Sơn hướng Triệu Khôn xin nghỉ, nói là cần mua mấy ngày này thường dùng đồ vật. Triệu Khôn mí mắt đều không ngẩng, phất phất tay liền chuẩn. Lý Thanh Sơn lại lần nữa bước vào Thanh Dương Phường thị khu phố, mục tiêu minh xác hướng đi cái kia mấy nhà cửa hàng. Hắn đầu tiên là đi một nhà tên là Bách Thảo các cửa hàng đan dược, mua mấy bình bình thường nhất hạ phẩm chữa thương đan cùng hồi khí đan, xem như trên mặt nổi tiêu hao phẩm. Cùng trưởng quỹ nói chuyện phiếm ở giữa, nói bóng nói gió tìm hiểu có hay không có phòng ngự loại pháp khí cùng đặc thủ phụ lục bán ra. Quả nhiên, nghe được không ít hữu dụng thông tin. Sau đó, hắn đi vào trong phường thị một nhà duy nhất kiêm bán pháp khí cùng phụ lục cửa hàng, Kim Thạch Hiên. Cửa hàng không lớn, hàng hóa cũng nhiều là chút nhất giai trung hạ phẩm mặt hàng. Trưởng quỹ là cái gầy gò lao đầu, tu vi tại luyện khí 6 tầng. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua quầy, cuối cùng rơi vào một mặt lớn chừng bàn tay, che kín màu xanh đồng thanh đồng tiểu thuẫn bên trên, nó linh quang ảm đạm, tựa hồ bị hao tổn không nhẹ. Khác một bên, thì là một sấp thoạt nhìn vẽ thô ráp, linh khí yếu ớt phụ lục, phần lớn là chút thanh thủy phụ, khu trần phụ loại hình. Cũng có một chút hỏa cầu phụ, kim trung phụ chờ công kích cùng phòng ngự linh phụ, nhưng phẩm giai đều không cao, phần lớn là nhất giai trung hạ phẩm. Thanh Dương Phường thị là phụ cận phạm vi ngàn dặm tán tu căn cứ, thế nhưng quy mô quá nhỏ, cộng lại cũng chỉ có hơn 1000 người mà thôi. Luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều là lác đác không có mấy, phần lớn đi càng lớn phường thị, bởi vậy trong phường thị phần lớn là luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ tu sĩ. Trưởng quỹ, cái này tấm thuẫn cùng những này phụ lục bán thế nào? Lý Thanh Sơn chỉ vào cái kia mấy thứ tầm thường nhất đồ vật, khàn khàn cũng hỏi. Lão trưởng quỹ liếc mắt nhìn hắn, lười biếng nói, ha ha, lão nhân gia hảo nhãn lực, cái này thanh văn thuẫn mặc dù hỏng 7-8 phần, nhưng đã từng là thượng phẩm pháp khí, bây giờ cũng có hạ phẩm pháp khí uy năng, đủ để chống cự luyện khí trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực. Ngươi nếu là muốn lời nói, 20 cái linh thạch lấy đi. Đến mức những này linh phụ, nhất giai hạ phẩm, một viên linh thạch một tấm, nhất giai trung phẩm 3 viên linh thạch một tấm. Chương 19, thực lực tăng vọt. Chương 19, thực lực tăng vọt. Vậy ta toàn bộ đều muốn. Lý Thanh Sơn gật gật đầu, lại chỉ vào nơi hẻo lánh bên trong mấy khối đen thui, nhìn không ra chất liệu khoáng thạch đầu thừa đôi thẹo, những này phế liệu đâu? Ta lấy về ép dưa muối bại. Lao trưởng quý bị chọc cười, ha ha ha, ép dưa muối bại. Được được được, một khối linh thạch, toàn bộ lấy đi. Lý Thanh Sơn thông khoái mà trả tiền, đem thanh đồng tiểu thuẫn, cái kia xếp phế phụ lục cùng với mấy đạo công kích phòng ngự linh phụ cùng mấy khối khoáng thạch phế liệu bỏ vào trong túi. Bộ này chọn tiện nghi, mua rách nát dáng dấp, không có chút nào gây nên bất luận người nào chú ý trở lại nhà đá, đóng chặt cửa phòng. Lý Thanh Sơn đem hôm nay đoạt được toàn bộ lấy ra, ánh mắt lửa nóng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem mặt kia tổn hại thanh đồng tiểu thuẫn, cái kia xếp thấp kém phụ lục cùng với phía trước góp nhặt một chút nhìn như vô dụng cấp thấp tài liệu, tàn phá ngọc giản, từng nhóm bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Nhìn xem yên tĩnh nằm ở trên bàn hồ lô, trong mắt Lý Thanh Sơn tràn đầy chờ mong. Ngày mai, liền biết kết quả cuối cùng. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đè xuống kích động trong lòng, bắt đầu thông thường tu luyện, lặng chờ bình minh đến. Hôm sau, chân trời mới vừa nổi lên màu trắng bạc, Lý Thanh Sơn liền đột nhiên mở hai mắt ra, kết thúc tu luyện. Hắn một đêm chưa sâu ngủ, tâm tư hơn phân nửa đều thắt ở trên bàn cái kia nhìn như phát bụng tự nhiên hồ lô vỏ vàng bên trên. Giờ phút này, hắn hít sâu một hơi, bình phục một cái có chút gia tốc nhịp tim, giống như một cái sắp để lộ tuyệt thế chân bảo mạng che mặt dám bảo thầy, trang trọng mà khó nén mong đợi vươn tay. Đầu ngón tay chạm đến ôn nhuận hồ lô vết tường, hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái nắp. Không có kinh thiên động địa dị tượng, nhưng một cỗ hôn tạp lại dị thường tinh thuần bàng bạc linh khí chất hỗn hợp, giống như bị phong tồn đã lâu lâu năm rượu ngon đột nhiên mở ra, nháy mắt tràn ngập toàn bộ nhỏ hẹp nhà đá. Mùi thuốc, kim thạch chi khí, cỏ cây trong phân, còn có một loại nào đó khó nói lên lời pháp tác đạo vận. Đủ loại khí tức đan vào, hút vào một ngụm đều để người cảm giác mừng rỡ, pháp lực tựa hồ cũng sinh động mấy phần. Lý Thanh Sơn ngừng thở, đem miệng hồ lô hướng xuống, thần niệm khẽ nhúc đích. Dầm dầm, liên tiếp vật phẩm rơi vào sớm đã chuẩn bị tốt mềm dẻo vài đông bên trên, phát ra thanh thúy hoặc tiếng vang trầm nặng, linh quang nháy mắt đem u ám thạch thất chiếu rọi đến màu sắc sặc sỡ. Đầu tiên đập vào tầm mắt là mặt kia nguyên bản vết dỉ loang lộ thanh đồng tiểu thuẫn. Giờ phút này, nó đã dáng dấp đại biến. Toàn thân hiện ra một loại thâm trầm ám kim sắc, cổ phát nặng nề, về mặt sáng bóng chân trượt như gương, nguyên bản tổn hại địa phương sớm đã chữa trị như lúc ban đầu, thậm chí càng hơn trước kia. Từng đạo phức tạp huyền ảo phòng ngự khí văn tại trên mặt thuẫn tự nhiên lưu chuyển, ẩn hiện long quy chi hình, tản ra không thể phá bỡ, vững như sơn nhạc cường hãn khí tức. nắm trong tay, chịu nặng, một cỗ tâm ý tương thông cảm giác tự nhiên sinh ra. Cực phẩm phòng ngự pháp khí. Không, khí tức này gần như đụng chạm đến linh khí biên giới. Lý Thanh Sơn tim đập loạn, yêu thích không buông tay vuốt ve thuẫn mặt, cảm thụ được ẩn chứa trong đó kinh người lực phòng ngự. Có cái này thuẫn tại tay, luyện khí kỳ bên trong, sợ rằng không người có thể tùy tiện phá vỡ hắn phòng ngự. Ngay sau đó, là cái kia xếp nguyên bản thô ráp thấp kém phù lục. Giờ phút này, bọn họ trang giấy thay đổi đến cứng cỏi như ngọc bạc, trên nó chu sa phủ văn sáng rõ ướt át, phảng phất có linh dịch ở trong đó lưu động, ẩn chứa khủng bố mà ổn định năng lượng. Thanh thủy phù, khu trần phù, những này phụ trợ phù lục linh khí dạt dào từ không cần phải nói, cái kia mấy tấm tính công kích hỏa cầu phù, kim châm phù, tản ra ba động để hắn đều cảm thấy khiếp sợ, vừa xa bình thường nhất giai thượng phẩm uy lực của phù lục, nhất giai cực phẩm linh phù, mà còn số lượng nhiều như thế. Lý Thanh Sơn con mắt tỏa ánh sáng, cẩn thận từng ly từng tí đưa bọn họ phân loại cất kỹ. Những này có thể là thời khắc mấu chốt có thể thay đổi chiến cuộc tiêu hao tính con bài chưa lật. Sau đó, là cái kia mấy khối đen thui khoáng thạch phế liệu. Giờ phút này bọn họ thay đổi đến trong suốt long lanh, giống như phẩm chất cực tốt mỹ ngọc, nội bộ ẩn chứa tinh thuần mà nồng đậm ngũ hành linh khí, là luyện chế cao giai pháp khí tốt nhất tài liệu, có giá trị không nhỏ. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào cái kia mấy cái từ rác rưởi bên trong đài đến, nguyên bản chữ viết mơ hồ thậm chí không hoàn chỉnh ngọc giản bên trên. Bọn họ giờ phút này ôn nhuận phát quang, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh. Hắn không kịp chờ đợi cầm lấy một cái dán tại cái trán. Mậu thổ chân cương cực phẩm phòng ngự pháp thuật, tu luyện đến đại thành, có thể tại bên ngoài thân ngưng tụ một tầng tựa như đại địa sản vật nặng nề cương khí, lực phòng ngự cực kỳ kinh người, có thể so với đỉnh giai phòng ngự pháp khí. Lại cầm lấy một cái, phân quang hóa ảnh kiếm quyết cực phẩm công kích pháp thuật, cũng không phải là thực thể phi kiếm chi thuật, mà là lấy tinh thuần pháp lực ngưng tụ kiếm khí, tu luyện tới cảnh giới cao thâm, có thể phân hóa kiếm băng, hư thực tương sinh, khiến người ta khó mà phòng bị, uy lực cực lớn lại cực kỳ linh hoạt. Còn có một cái ghi chép một loại tên là nhiên huyết độn bí thuật, mặc dù di chứng to lớn, nhưng thời khắc mấu chốt tiêu đốt tinh huyết, tốc độ bạo tăng, là tuyệt giai bảo mệnh bỏ chạy chi thuật. Phát. Lần này thật phát. Dù là Lý Thanh Sơn trăm năm tâm cảnh, giờ phút này cũng không nhịn được kích động đến toàn thân run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế mừng như điên cùng thỏa mãn. Loại này mỗi một dạng thu hoạch đều vượt xa mong muốn, phản phất đem thiên hạ bảo tàng thu hết trong túi cảm giác, thực tế quá thoải mái. Như ý hồ lô, không thẹn nó như ý chi danh. Hóa mục nát thành thần kỳ, sửa đá thành vàng. To lớn kinh hỉ sau đó, Lý Thanh Sơn cấp tốc tỉnh táo lại. Bảo vật tuy tốt, cần biến hóa để cho bản thân sử dụng mới có thể thực sự trở thành thực lực. Hắn lúc này quyết định tiếp tục thâm cư không ra ngoài, đem mới được pháp thuật tu luyện thành công, đồng thời đem thanh văn thuẫn triệt để luyện hóa. Đầu tiên tu luyện chính là mậu thổ chân cương. Pháp quyết này dẫn động thổ hành linh khí, ngưng tụ hộ thể cương khí, chính hợp hắn trường sinh pháp lực sinh sôi không ngừng, nặng nghề kéo dài đặc tính. Quá trình tu luyện cần dẫn địa mạch chi khí thối thể, thống khổ dị thường, nhưng đối trải qua tán công trùng tu thống khổ cùng trăm năm tang thương Lý Thanh Sơn mà nói, không tính là cái gì. Hắn mỗi ngày trừ thông lệ công vụ, tất cả thời gian đều vùi đầu vào tu luyện bên trong. Trong nhà đá, thường xuyên có thể thấy được hắn bên ngoài thân bao trùm lấy một tầng màu vàng nhạt vầng sáng, giống như khoác lên một tầng đại địa khải giáp, khí tức trầm ngưng nặng nề. Thỉnh thoảng có đi qua ngoài viện đệ tử cảm nhận được một tia như có như không nặng nề áp lực, cũng chỉ coi là ảo giác, cũng không để ý. Sau nửa tháng mậu thổ chân cương nhập môn, dù chưa lại thành, nhưng đã có thể nháy mắt tại bên ngoài thân tạo thành một đạo kiên cố màu vàng đất lồng ánh sáng, lực phòng ngự kinh người. Tiếp theo là phân quang hóa ảnh kiếm quyết. Phương pháp này đối pháp lực khống chế cùng thần thức yêu cầu cực cao. Lý Thanh Sơn lấy trường sinh pháp lực làm cơ sở, thần thức vượt xa cùng giai, tu luyện lại có chút thông thuận. Hắn chập ngón tay như kiếm, tại trong phòng diễn luyện, đạo đạo màu xanh biếc trường sinh kiếm khí gào thét năng dọc, lúc thì ngưng thực như kiếm thật âm, lúc thì phân hóa như mưa, bao phủ bốn phương, lang lệ vô cùng. Lại qua hơn 10 ngày, kiếm quyết cũng sơ bộ nắm giữ, mặc dù còn không thể phân hóa quá nhiều kiếm ảnh, nhưng đã uy lực sơ hiện, phối hợp xích long kiếm sử dụng, càng là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tại trong lúc này, hắn mỗi đêm đều sẽ tay cầm mặt kia ám kim sắc thanh văn thuẫn, lấy trường sinh pháp lực chậm rãi ôn dưỡng tế luyện. Cự phẩm pháp khí luyện hóa không dễ, nhưng hắn pháp lực tinh thuần hùng hậu, lại không tính tiêu hao, tiến độ khá nhanh. Trên tấm chắn khí văn cùng hắn pháp lực giao hòa, liên hệ càng chặt chẽ, như cánh tay chỉ điểm cảm giác càng ngày càng mạnh. Đồng thời, hắn cũng không có thả xuống trường sinh quyết tu luyện. Lượng lớn cực phẩm đan dược duy trì bên dưới, hắn tu vi tại luyện khí 8 tầng cơ sở bên trên tiếp tục vững bước tinh tiến, hướng về luyện khí 9 tầng vững bước bước vào. Mỗi một lần chu thiên vận chuyển, đều có thể cảm nhận được pháp lực càng thêm ngưng luyện, sinh cơ càng thêm tràn đầy. Một ngày này, Lý Thanh Sơn cuối cùng đem thanh văn thuẫn cuối cùng một đạo hạch tâm khí văn luyện hóa xong xuôi. Ông ám kim tấm thuẫn phát ra một tiếng vui sướng bù bù, hóa thành một đạo lưu quang chui vào hắn đan điền, vây quanh đoàn kia màu xanh biếc trường sinh pháp lực luồng khí xoáy xoay chậm chậm, cùng một bên xích long kiếm hòa lẫn. Tâm niệm vừa động, tấm thuẫn liền có thể nháy mắt xuất hiện, lớn nhỏ như ý, bảo vệ quanh thân. Đến đây, tổng cộng có xích long kiếm phân quang hóa ảnh kiếm quyết hỏa tiên thuật, rất nhiều cực phẩm công kích phụ lục, phòng có thanh văn thuẫn mậu thổ chân cương kim cương phủ, trốn có phi hồng thuật nhiên huyết độn bí thuật, ẩn có quy tức thuật. Lý Thanh Sơn chậm rãi mở mắt ra, cảm thụ được trong đan điền hai kiện tâm ý tương thông cực phẩm pháp khí, thức hải bên trong rất nhiều thành thạo cường hãn pháp thuật, cùng với thể nội lao nhanh không ngừng, có thể so với đại viên mãn bảng bạc pháp lực. Một loại cường đại trước nay chưa từng có cảm giác cùng cảm giác an toàn tràn đầy trong tim. Trăm năm phí thời gian, một sớm được thế. Tiềm Long tại Uyên, cuối cùng cũng có đẳng không ngày. Hắn hiện tại có lòng tin tuyệt đối, dù cho đối mặt luyện khí đại viên mãn tu sĩ, cũng đủ để chiến thắng. Thậm chí bằng vào rất nhiều con bài chưa lật, từ trúc cơ sơ kỳ tu sĩ dưới tay trốn chết, cũng chưa chắc không có khả năng. Trương Hồng Tụ, Xuân Thu Môn. Lý Thanh Sơn ánh mắt xuyên thấu vách đá, nhìn về phía phương xa, ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, đợi ta tiến thêm một bước, chính là ngày về. Hắn tập trung ý chí, lại lần nữa chìm vào tu luyện bên trong.
Chương 20, thú triều.
Chương 20, thú triều. Thời gian thấm thoát, lại là 2 năm nóng lạnh. Một ngày này, trong nhà đá Lý Thanh Sơn chậm rãi thu công, quanh thân mênh mông khí tức giống như thủy triều thu lại vào thể nội, trải qua quy tức thuật chuyển hóa, chỉ toát ra luyện khí tầng 3 tả hữu yêu ớt ba động. Hắn mở mắt ra, trong mắt thần quang nội ẩn, tựa như giếng cổ đâm sâu, không thấy nó ngọn nguồn. Nguyên lai, đã 105 tuổi sao? Lý Thanh Sơn tự đủ. Hôm nay là hắn 105 tuổi ngày mừng thọ. Vô nhân đạo chúc, cũng không rượu không có tiệc rượu, chỉ có chính hắn nhớ tới cái này tại phàm nhân mà nói có thể nói kỳ tích, tại tu sĩ lại chỉ là cất bước chữa số. 2 năm khổ tu, bằng vào như ý hồ lô liên tục không ngừng cực phẩm đan dược và trường sinh quyết cường đại, hắn tu vi đã lặng yên đột phá tới luyện khí 9 tầng. Trong đan điển trường sinh pháp lực mênh mông như hồ, tinh thuần ngưng luyện, nó bàng bạc trình độ đã không chút nào kém hơn bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ. Chỉ cần lại vững chắc một phen, liền có thể thử nghiệm hướng cái kia luyện khí cảnh giới đại viên mãn phát động xung kích. Tiếp qua 2 tháng, chính là nhiệm vụ kỳ đầy, trở về tông môn thời điểm. Lý Thanh Sơn thấp giọng tự nói, ngón tay vô ý thức tại trên gối đập, trường hợp tụ. Không biết nàng bây giờ là tu vi thế nào, trúc cơ hay không. Lần này trở về, là phúc là họa, cuối cùng muốn làm cái kết thúc. Trong lòng hắn đã có mấy cái ứng đối sách lược, hoặc dựa thế, hoặc bỏ chạy, hoặc lôi đình phản kích. Tất cả cần trở về tông phía sau hành sự tùy theo hoàn cảnh. Liên tại hắn trầm tư thời khắc, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiếng bước chân dồn dập cùng kinh hoàng la lên, phá vỡ viện lạc yên tĩnh. Lý quản sự, không tốt, xảy ra chuyện lớn. Là tên kia gọi là Vương Hải đệ tử trẻ tuổi, âm thanh mang theo rõ ràng run rẩy cùng sợ hãi. Lý Thanh Sơn nhíu mày, cấp tốc đem trên mặt cái kia một tia thuộc về cường giả thông dong thu lại, đổi lại ngày thường bộ kia mang theo mở mịt cùng cung thuận lão giả thần thái, đẩy ra cửa đá. Vương sư đệ, chuyện gì như vậy kinh hoàng? Hắn khàn khàn cũng hỏi, nhìn hướng ngoài viện, chỉ thấy Vương Hải sắc mặt trắng bệnh, thở hổn hển, chỉ vào phường thị bên ngoài hướng, nói năng lộn xộn, thú triều, thật nhiều yêu thú, đem phường thị vây quanh, đại trận sắp không chịu nổi. Trong lòng Lý Thanh Sơn bỗng nhiên run lên. Thú triều, Thanh Dương phường thị chỗ tương đối an toàn khu vực, mặc dù ngẫu nhiên có yêu thú quấy nhiễu tập, nhưng tạo thành triều tịch quy mô vây công, đúng là hiếm thấy. Hắn lập tức đi theo Vương Hải bước nhanh hướng đi phường thị lối vào hàng rào tường. Lúc này, trên tường đã đứng không ít người, bao gồm chấp sự Triệu Khôn cùng cái kia 4 vị ngoại môn đệ tử, cùng với một chút bị chiêu mộ mà đến tán tu, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, như lâm đại địch. Lý Thanh Sơn dương mắt hướng bên ngoài nhìn lại, cho dù là hắn 100 năm tâm cảnh, cũng không khỏi đến hít sâu một hơi. Chỉ thấy phường thị bên ngoài, một mảnh đen kịt, càng là tụ tập mấy ngàn con hình thái khác nhau đê giai yêu thú. Thanh lang, yêu hổ, thiết bị giá trư, độc tiên mãng, từ nhất giai hạ phẩm đến nhất giai thượng phẩm không giống nhau, bọn họ hai mắt đỏ thẫm, sao động bất an, phát ra đinh thái nhức óc gào thét hí, điên cuồng đánh thẳng vào phường thị tầng kia thật mỏng linh quang vòng bảo hộ. Vòng bảo hộ tia sáng kịch liệt lập lòe, sáng tối chập chờn, phát ra không chịu nổi gánh nặng vù vù âm thanh, hiển nhiên đã chống đỡ đến cực hạn. Làm sao sẽ đột nhiên nhiều như thế yêu thú? Lý Thanh Sơn chen đến bên cạnh Triệu Khôn, ra vẻ kinh hoàng hỏi. Triệu Khôn sắc mặt tái xanh, gắt gao nhìn chằm chằm phía ngoài đàn thú, cắn răng nói, không biết, không có dấu hiệu nào, giống như là bị thứ gì xua đuổi hoặc hấp dẫn đến. Mà còn ngươi thấy bọn nó tiến công trận hình, lộn xộn bên trong tựa hồ lại có bố cục, tuyệt không phải bình thường đàn thú tự phát hành động. Hắn dừng một chút, âm thanh nặng nề đến cơ hồ chảy ra nước, nhất định có yêu thú cấp 2 ở sau lưng điều động. Nếu không tuyệt đối không thể tạo thành thú triều như vậy quy mô. Yêu thú cấp 2. Bên cạnh mấy tên đệ tử nghe vậy, trên mặt nháy mắt huyết sắc mất hết, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Nhất giai yêu thú đối ứng luyện khí kỳ, mà yêu thú cấp 2, thực lực liền tương đương với nhân tộc trúc cơ kỳ tu sĩ. Đối với bọn họ những này cao nhất chỉ có luyện khí 8 tầng chấp sự cùng luyện khí trung kỳ đệ tử đến nói, trúc cơ kỳ là không thể vượt qua lại trời. Đã hướng tông môn phát ra cầu cứu phụ tấn. Triệu Khôn cố tự chấn định, quát, nhưng huyện quân khi nào có thể tới, cũng còn chưa biết. Mọi người nghe lệnh, tử thủ trận nhãn, rót pháp lực, có thể chống đỡ một khắc là một khắc. Chờ cứu viện. Mọi người nghe vậy, nhộn nhịp cắn răng chạy về phía các nơi trận nhãn, đem tự thân pháp lực không giữ lại chút nào chuyển vào dưới chân trận pháp bên trong. Lý Thanh Sơn cũng trộn lẫn ở trong đó, đi tới một chỗ vắng vẻ trận nhãn, làm bộ chuyển bận yếu ớt luyện khí tầng 3 pháp lực, ánh mắt lại sắc bén quét mắt bên ngoài hỗn loạn đàn thú. Thân thức của hắn vượt xa người khác, cẩn thận cảm giác bên dưới, quả nhiên tại đàn thú phía sau, cảm nhận được một cỗ mịt mờ nhưng lại làm kẻ khác khiếp sợ khổng lồ yêu khí. Cái kia yêu khí băng lãnh mà ngang ngược, mang theo một cô vương giả uy nghiêm, thống ngự quanh mình tất cả đê giai yêu thú. Liên tại phường thị vòng bảo hộ tia sáng sáng tối chập chờn, kịch liệt rung động, nhưng vẫn còn tại kiệt lực chống đỡ thời điểm. Ngao, một tiếng xuyên vàng liệt thạch, kéo dài bá đạo sói tru bỗng nhiên từ đàn thú phía sau vang lên. Thanh âm bên trong lẩn chứa uy áp nháy mắt lấn át tất cả yêu thú gào thét, chấn động đến phường thị hàng rào đều tại run nhẹ nhẹ. Theo cái này âm thanh sói tru, điên cuồng đàn thú giống như được đến chỉ lệnh, thế công hơi chậm lại, đồng thời hướng hai bên tách ra một cái thông đạo. Chỉ thấy một đầu thần tuấn dị thường, hình thể có thể so với ngẽ con cự lang, chậm rãi đi ra khỏi. Nó toàn thân lông ngân bạch, tựa như ánh trăng lưu chuyển, cái trán một đống tóc vàng tạo thành một cái mơ hồ trăng khuyết đồ án, một đôi mắt sói xanh biết tính mịch, tràn đầy băng lãnh trí tuệ cùng tàn nhẫn. Nó trên người tán phát ra yêu lực ba động, như núi cao biển rộng, rõ ràng là nhị giai hạ phẩm yêu thú. Chính là bầy yêu thú này vương giả, Khiếu Nguyệt Lang Vương. Tại nó bên cạnh, còn vây quanh hơn 10 đầu hình thể hơi nhỏ, nhưng tương tự hung hãn nhất giai thượng phẩm Khiếu Nguyệt Lang thân vệ. Khiếu Nguyệt Lang Vương con ngươi màu bích lục lạnh lùng nhìn lướt qua lung lay sắp đổ phường thị vòng bảo hộ, hiện lên một tia nhân cách hóa khinh thường. Nó có chút nâng lên chân trước, đối với cái tia linh quang vòng bảo hộ, tùy ý vung lên. Một đạo hình bán nguyệt, ngưng luyện vô cùng màu bạc yêu lực quang nhận nháy mắt xé rách không khí, mang theo bén nhọn tiếng rít, tinh chuẩn chạm tại vòng bảo hộ yếu nhất trên một điểm. Giang giác, oanh. Giống như lưu ly vỡ vụn, cái kia vốn là tràn ngập nguy hiểm phường thị phòng hộ đại trận, tại cái này tương đương với trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực yêu lực quang nhận bên dưới, phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, nháy mắt sụp đổ ra, hóa thành đầy trời điểm sáng tiêu tán. Xong, trận pháp phá, yêu thú cấp 2, chúng ta chết chắc. Tuyệt vọng kinh hô cùng kêu rên nháy mắt từ trong phường thị vang lên, trên mặt mọi người đều viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Mất đi trận pháp che chở, đối mặt mấy ngàn điên cuồng yêu thú cùng một đầu nhị giai lang vương, bọn họ giống như dê đợi làm thịt. Triệu Khôn cũng là sắc mặt tảm đạm, nhưng vẫn như cũ dáng chống đỡ lấy ra chính mình pháp khí, khàn giọng giống to, kết trận. Phòng ngự, cùng những xuất sinh này liều mạng. Đàn thú tại ngắn ngủi yên tĩnh về sau, phát ra càng thêm cuồng nhiệt gào thét, giống như hồng thủy vỡ đê, hướng về mất đi bảo vệ Thanh Dương phường thị mãnh liệt đánh tới. Gió tanh đập vào mặt, khí tức tử vong nháy mắt bao phủ toàn bộ phường thị. Lý Thanh Sơn đứng tại đám người hỗn loạn bên trong, nhìn qua cái kia mãnh liệt mà đến thú triều cùng đầu kia đứng ngạo nghệ phía sau, thở lạnh nhạt Khiếu Nguyệt Lang Vương, ánh mắt chỗ sâu, nhưng là hoàn toàn lạnh lẽo và bình tĩnh. Yêu thú cấp 2 sao? Hắn nắm chặt lại trong tay nào nắm đấm, cảm thụ được thể nội cái kia lao nhanh gào thét, vượt xa bình thường luyện khí 9 tầng trưởng sinh pháp lực. Chương 21, Ma giáo. Chương 21, Ma giáo. Thú triều phía sau một tòa bí ẩn ngọn núi bên trong, hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ, nhìn phía xa thú triều, thần sắc lạnh lùng vô cùng. Trần Phong, ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần khởi động lần này thú triều, ta cái kia phần ảnh cổ lưu ảnh ngọc giản, ngươi liền sẽ còn cho ta. Một người mặc ngự thú tông trang phục, khuôn mặt mang theo vài phần lo nghĩ cùng dãy rủa thanh niên đệ tử, chính đối phía trước một đoàn lăn lộn khói đen gầm nhẹ, âm thanh bởi vì kích động mà có chút phát run. Trong tay hắn xít sao nắm chặt một cái không thú sáo, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Hắn là ngự thú tông đệ tử trước thiết. Khói đen chậm rãi thu lại, lộ ra một tấm trắng sáng mà hung ác nham hiểm khuôn mặt, khóe miệng ngậm lấy một tia trêu tức cười lạnh, chính là ma giáo đệ tử Trần Phong. Hắn luyện khí đại viên mãn ma khí ba động không che giấu chút nào, ép tới Trương Thiết có chút tở không nổi. Trương sư đệ, an tâm chớ đổi. Trần Phong âm thanh khàn khàn, mang theo một loại mèo vờn chuột bướm, ngọc giản nha, tự nhiên là muốn trả cho ngươi. Dù sao, bên trong ghi chép ngươi dùng vệ tâm cổ lén lút ám toán đồng môn sư minh, cướp đoạt nó cơ duyên phân khích hình ảnh, nếu là lưu truyền đi ra, ngự thú tông môn uy. Ha ha. Trương Thiết sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể run nhẹ nhẹ, đó là hắn lớn nhất ác ngộng cùng nhược điểm. Trần Phong thưởng thức hắn sợ hãi dáng dấp, tiếp tục chậm rãi nói ra, bất quá, vẹn vẹn dẫn tới thú triều, điểm này công lao còn chưa đủ đổi về ngươi trong sạch tương lai. Mục tiêu của chúng ta cũng không vẹn vẹn là cái này nhỏ nhỏ Thanh Dương phường thị. Ánh mắt của hắn chuyển hướng Thanh Dương phường thị phương hướng, trong mắt lóe ra điên cuồng cùng dạ tâm, Diệp Lăng Sương. Nữ nhân kia danh tự, ngươi có lẽ nghe qua a. Xuân Thu môn tân tấn trúc cơ tu sĩ, nghe nói còn là lão quái vật kia dòng chính hậu nhân. Thiên phú kinh người, nếu để cho nàng trưởng thành, hẳn là ta thánh giáo hòa lớn. Lần này thú triều, chính là vì nàng chuẩn bị mồi nhử. Xuân Thu môn biết được nơi đây bị đại quy mô thú triều vây công, chắc chắn sẽ điều động trúc cơ tu sĩ trước đến cứu viện. Căn cứ nội tuyến thông tin, dẫn đội người vô cùng có khả năng chính là vừa bạn trúc cơ, cần lịch luyện củng cố tu vi Diệp Lăng Sương. Trần Phong trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, nàng nếu không đến, liền ngồi nhìn cái này phường thị trên dưới chết mất, áp chế nó nhuệ khí, loạn nó đạo tâm. Nàng như tới. Hắn đông nhiên nắm chặt nắm đấm, đen nhánh ma khí tại đầu ngón tay lượn lờ, ta liền để nàng có đến mà không có bể. Chỉ cần giết nàng, chính là một cái công lớn. Đến lúc đó, đừng nói ngươi lưu ảnh ngọc giản, chính là giúp ngươi trúc cơ, cũng chưa hẳn không thể. Trương Thiết nghe đến hai hùng kết bĩa, âm thanh khô khốc, giết. Giết trúc cơ. Trần Sư Minh, chúng ta chỉ là luyện khí kỳ. Hừ. Ngu xuẩn. Trần Phong khinh thường đánh gãy hắn. Ta tất nhiên dám mưu đồ việc này, sao lại không có chuẩn bị? Hắn vô ý thức sờ lên túi trữ vật, bên trong hiển nhiên cất giấu cực kỳ đáng sợ con bài chưa lật. Ngươi chỉ cần điều khiển tốt đầu kia ngu ngốc sói, để thú triều thế công mạnh hơn chút, bước ra bọn họ trúc cơ tu sĩ là đủ. Còn lại, giao cho ta. Trương Thiết nhìn xem Trần Phong cái kia điên cuồng mà ánh mắt tự tin, trong lòng hàn ý càng lớn, nhưng nhược điểm bị người gắt gao nắm lấy, hắn sớm đã không có đường lui, chỉ có thể cắn răng nói, ta hiểu được. Khiếu Nguyệt Lang Vương đã bị ta dùng bí dược cùng tiếng sáo tạm thời điều khiển, nó sẽ nghe theo chỉ lệnh tăng cường tiến công. Rất tốt. Trần Phong thỏa mãn gật gật đầu, đi thôi, để trận này giết chóc thịnh yến càng náo nhiệt chút. Đi nhớ, người ta bây giờ là trên một sợi thừng châu chấu. Trương Thiết hít sâu một hơi, trong mắt dây rủa cuối cùng hóa thành hoàn toàn đũ ám quyết tuyệt, dơ lên khống thú sáo, lại lần nữa thổi lên một đoạn càng gấp gáp hơn, tràn đầy sát phạt thanh âm làn điệu. Thú triều xông phá phường thị phòng ngự, nháy mắt hóa thành một cỗ hủy diệt dòng lũ, cuốn vào. Cấp thấp tu sĩ cùng đám tán tu tạo thành phòng tuyến dễ dàng sụp đổ, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét, pháp khí tiếng va chạm, phòng ốc tiếng sụp đổ hỗn tạp cùng một chỗ, đem Thanh Dương phường thị hóa thành nhân gian luyện ngục. Triệu Khôn mang theo mấy tên ngoại môn đệ tử kết trận đau khổ chống đỡ, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ, vừa đánh vừa lui, không ngừng có đệ tử bị cuồng bạo yêu thú kéo đi, xé nát. Lý Thanh Sơn trộn lẫn tại đám người hỗn loạn bên trong, nhìn như chật vật né tránh yêu thú tấn công, kỳ thực thân hình phiêu hốt, luôn có thể tại cực kỳ nguy cấp lúc tránh đi chí mạng công kích. Hắn cũng không toàn lực xuất thủ, một mặt là không muốn quá sớm bại lộ thực lực, một phương diện khác, thần thức của hắn từ đầu đến cuối tập trung vào đàn thú phía sau đầu kia Khiếu Nguyệt Lang Vương. Không thích hợp. Trong lòng Lý Thanh Sơn điểm khả nghi bộc phát. Thú triều mặc dù hung mãnh, nhưng cái kia Khiếu Nguyệt Lang Vương cũng không đích thân hạ trạng, ngược lại giống như là tại chờ đợi cái gì, không quản được nhiều như vậy. Có yêu thú cấp 2 tại, Thanh Dương Phường thị triệt để xong, nhất định phải trước rời đi. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong phong mang lóe lên, nháy mắt liền hướng về nơi xa lao đi. Hắn dĩ nhiên có thực lực chống lại trúc cơ kỳ Khiếu Nguyệt Lang Vương, nhưng cũng không ngăn cản được cái này hàng ngàn hàng vạn thú triều. Cứu không được nhiều người như vậy, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ làm chính hắn bại lộ. Bởi vậy, hắn không có chút nào do dự, lựa chọn thoát đi. Chỉ là thật vừa đúng lúc, hắn thoát đi phương hướng, lại chính là Ngự Thú Tông cùng Ma Giáo đệ tử vị trí. Lý Thanh Sơn duy trì luyện khí tầng 3 khí tức, lộ ra vô cùng chật vật xuyên qua tại đông đảo yêu thú bên trong, trốn ra thú triều phạm vi, hướng về phía trước sơn lâm cực tốc mà đi. A, còn có cái đưa tới cửa lão gia hỏa. Luyện khí tầng 3. Thật sự là yếu a, nhưng cũng tiếc, ngươi phải chết. Trần Phong cười nhạo một tiếng, nhìn thấy trốn qua đến Lý Thanh Sơn, ngữ khí tàn nhẫn. Hắn tiện tay vung lên, một đạo ngưng luyện hắc sắc ma khí giống như rắn độc bắn ra, thẳng đến Lý Thanh Sơn ngực, hiển nhiên là tính toán thuận tay diệt khẩu. Hắn thấy, một cái luyện khí tầng 3, gần đất xa trời lao tập dịch, cùng sâu kiến không khác. Nhưng mà, đối mặt bất thình lình một kích chí mạng, cái kia kinh hoàng lão giả trong mắt lại đột nhiên hiện lên một vệ tinh quang. Lý Thanh Sơn nhìn như vụng về một cái lão đạo, thân thể lấy chỉ trong gang tấc vi diệu lắc một cái, đạo kia lăng lệ ma khí lại sát góc áo của hắn lướt qua, phốc một tiếng sau lưng hắn trên mặt đất lát đá xanh ăn mòn ra một cái hố sâu. Ân. Trần Phong khẽ ồ lên một tiếng, bao phủ hắc khí ba động một chút, hiện lộ ra một tia kinh ngạc. Luyện khí tầng 3 tuyệt đối không thể tránh thoát hắn cái này tiện tay một kích. Trương Thiết cũng phát giác dị thường, cảnh giác nhìn hướng Lý Thanh Sơn. Trong lòng Lý Thanh Sơn thầm kêu không tốt, không nghĩ tới thú triều phía sau, vậy mà còn ẩn giấu đi hai cái luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Hắn một nháy mắt liền ý thức được, thú triều khẳng định cùng hai người này thoát không khỏi liên quan. Mà còn, đối phương như vậy cảnh giác lại hung ác, tiện tay liền muốn diệt khẩu. Xem ra, không xuất thủ không được. Lý Thanh Sơn con mắt bên trong hàn mang lóe lên, lúc này liền muốn thôi động Xích Long kiếm, chém giết hai người này. Nhưng ngay lúc này, lớn mật mang nghiệt, sao dám phạm ta Xuân Thu môn địa giới? Chân trời truyền đến một tiếng thanh thúy băng lãnh quát, giống như cửu thiên huyền băng, nháy mắt ép qua giữa thiên địa ồn ào. Một đạo hừng hực màu xanh kiếm quang giống như lưu tinh từ trên trời giáng xuống, vô cùng tinh chuẩn chém về phía Trần Phong. Kiếm quang chưa đến, cái kia lăng lệ vô song kiếm ý đã để Trần Phong quanh thân ma khí kịch liệt lan lộn. Theo sát phía sau, một đạo khác càng thêm bàng bạc trúc cơ kỳ linh áp ầm vang giáng lâm, một người mặc Xuân Thu môn chấp sự trang phục trung niên tu sĩ thân ảnh hiện lên, phẫn nộ quát: "Ta nói Thanh Dương Phường thị làm sao sẽ có thú triều, vậy mà là các ngươi khởi động. Ma giao yêu nhân, nhận lấy cái chết." Đưa tay chính là một đạo uy lực hành đại kim ánh sáng phát ấn, chụp vào Trần Phong cùng Trương Thiết. Chương 22, Ma giáo phù bảo. Chương 22, Ma giáo phù bảo. Trần Phong đối mặt hai đại trúc cơ tu sĩ xuất thủ, chẳng những không có vẻ sợ hãi, trên mặt ngược lại hiện ra bệnh hoạn mừng như điên. "Ha ha ha, đến hay lắm. Diệp Lăng Xương, ngươi quả nhiên đến, chờ đến chính là ngươi." Hắn trong tiếng cười điên dại mang theo mưu kế được như ý phách lối, lập tức liếc một cái khác trúc cơ tu sĩ một cái, cười lạnh nói: "Còn có mua một tặng một, bổ sung cái trúc cơ lão quỷ." Vừa vặn cùng nhau giải quyết. Hắn lại đối cái kia trúc cơ tu sĩ công kích không quan tâm, đột nhiên vỗ một cái bên hông túi chứa vật. Một đạo tản ra khiến người linh hồn run rẩy, vẽ có dữ tợn gào thét quỷ bài màu đen phù lục đột nhiên bay ra. Phù lục xuất hiện trong nháy mắt, quanh mình tia sáng đều phảng phất bị thôn phệ, gió lạnh rít gào, oan hồn thê lương tiếng rít phảng phất có khả năng chấn vỡ thần hồn. Cố kia khủng bố uy áp, vậy mà tại một nháy mắt, áp chế Diệp Lăng Xương cùng một cái khác trúc cơ tu sĩ. Lý Thanh Sơn đều là không nhịn được biến sắc, nhanh chóng lui lại mấy bước, cảm thấy một loại uy hiếp chí mạng. Phù bảo, mà lại là cực phẩm ma đạo phù bảo. Trên không cái kia trúc cơ trung niên tu sĩ sắc mặt đột nhiên kỳ biến, kinh hãi muốn tuyệt. Hắn từ cái kia quỷ bài phù bảo bên trên cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn biến chiêu né tránh đã không bằng. Cái kia quỷ bài phù bảo đón gió mà lớn dần, nháy mắt hóa thành một con to bằng gian phòng nhỏ, lương thực vô cùng đen nhánh quỷ trảo. Quỷ trảo bên trên quấn quanh lấy vô số thống khổ vặn bẻo oan hồn hư ảnh, móng gai sắc bén như câu, mang theo xé rách tất cả, an mòn sinh linh khủng bố ma uy, không nhìn Diệp Lăng Xương chém tới màu xanh kiếm quang, trực tiếp chụp vào trúc cơ trung niên tu sĩ kim quang phát ấn. Diệp Lăng Xương màu xanh kiếm quang chạm tại quỷ trảo cánh tay bên trên, phát ra kim thiết giao kích thanh âm, đốm lửa bắn tứ tung, chỉ là để nó hắc khí thoáng lan lộn, lại chưa thể ngăn nó mảy may. Oanh! Quỷ trảo cùng kim ấn ngang nhiên va chạm, tượng trưng cho trúc cơ trung kỳ tu vi ngưng luyện phát ấn, tại kia tuyệt đối lực lượng chênh lệch trước mặt, giống như giấy đồng dạng, nháy mắt bị bóp vỡ nát. Quỷ trảo dư thế không giảm, nhanh như thiểm điện, nháy mắt liền đuổi kịp bởi vì pháp ấn bị phá mà bị phản vệ, thân hình cứng ngắc trúc cơ trung niên tu sĩ. Không! Trúc cơ trung niên tu sĩ chỉ tới kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét. Phốc phốc! Lợi trảo xuyên thấu hộ thể linh quang âm thanh khiến người sợ hãi, đen nhánh quỷ trảo không trở ngại chút nào địa động xuyên vào bộ ngực của hắn, bóp nát trái tim của hắn. Trúc cơ trung niên tu sĩ thần thái trong mắt nháy mắt ảm đạm, tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể giống như diều bị đứt dây, từ không trung thẳng tắp cắm rơi, khí tức triệt để chôn bụi. Một cái đối mặt, trúc cơ trung kỳ tu sĩ vẫn lạc. Diệp Lăng Xương con người đột nhiên co lại, thân thể mềm mại kịch chấn, sắc máu trên gương mặt tiểu diễm cũng tan biến không còn. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy đại sát khí. Đây tuyệt đối là kim đan tu sĩ luyện chế cực phẩm ma đạo phù bảo. Khu khu. Trần Phong cưỡng ép thôi động vượt xa tự thân cảnh giới phù bảo, sắc mặt cũng tái nhợt một cái chớp mắt, nhưng trong mắt điên cuồng cùng đắc ý càng tăng lên. Kế tiếp chính là ngươi, Diệp Lăng Xương. Cái kia to lớn quỷ trảo tại trên không thay đổi phương hướng, mang theo khiến người buồn nôn mùi máu tanh cùng ngập trời ma uy, lại lần nữa khóa chặt Diệp Lăng Xương. Mặc dù tia sáng so trước đó mở đi một tia, nhưng tại Trần Phong xem ra, diệt sát một cái vừa vặn trúc cơ Diệp Lăng Sương, vẫn như cũ dư xài. Diệp Lăng Sương một nháy mắt liền cảm nhận được chí mạng khí tức tử vong. Nàng nghiến chặt hàm răng, cưỡng chế trong lòng sóng to gió lớn cùng đồng môn vẫn lạc đau buồn, ánh mắt nháy mắt thay đổi đến quyết tuyệt vô cùng. Nàng đồng dạng đột nhiên vỗ một cái túi chữ vật, nghiêm nghị quát, "Ma nghiệt, chớ có cản rỡ." Một đạo đỏ thấm như máu, tức điều hình thái phù bảo phóng lên tận trời. Chính là Lý Thanh Sơn lúc trước hiến cho nàng viên kia xích tức phù bảo. Gơ-gơ-a-o. Réo rắt mà tràn đầy thần thánh uy nghiêm tức minh thanh vang vọng vật điều, xích tức hư ảnh mở rộng hai cánh, cháy hừng hực xích tức chân hỏa xua tan mù mịt, mang theo thiêu tận thế gian kỹ xảo trí dương trí cương lực lượng, nghĩa vô phản cố vọt tới cái kia to lớn đen nhánh quỷ trảo. Trí dương giam tà ma, đây là thuộc tính bên trên tuyệt đối khắc chế. Ầm ầm. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại lại đồng dạng lực lượng kinh khủng tại trên không ầm vang đụng nhau. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích giống như là biển gầm hướng bốn phía điên cuồng quét tán, đem mặt đất phế tích lại lần nữa cày yên ổn tầng. Cách lân cận đê giai yêu thú nháy mắt bị khí hóa. Tia sáng kịch liệt lấp lánh, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Cuối cùng, tại một tiếng nổ kinh thiên động địa bên trong, xích tước hư ảnh cùng cái kia đen nhánh quỷ trảo đồng thời đạt tới tiếp nhận cực hạn, gào thét một tiếng, song song vỡ nát ra, hóa thành đầy trời đen đỏ đàn vào điểm sáng, chậm rãi tan đi trong trời đất. Phu bảo đối đầu, càng là đồng quy vu tận. Phúc. Diệp Lăng Xương như gặp phải trọng kích, đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt nháy mắt thay đổi đến giấy vàng đồng dạng, khí tức kịch liệt bề ngoài, cũng không còn cách nào duy trì ngự không, từ trên phi kiếm lung lay sắp đổ ngã xuống. Nàng trung điệp ngã tại một vùng phế tích bên trong, vùng vây mấy lần, lại ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, nàng lấy tâm thần tế luyện phù bảo bị hủy, tự thân cũng nhận cường đại phản vệ, nháy mắt trọng thương. Mà Trần Phong cũng đồng dạng không dễ chịu. Phù bảo bị hủy mang tới mãnh liệt phản vệ để hắn kinh mạch kịch liệt đau nhức, ma khí rối loạn, liên tiếp lại phun ra mấy cái máu đen, khí tức nháy mắt rơi xuống đáy cốc, từ luyện khí đại viên mãn trực tiếp rơi đến luyện khí hậu kỳ trình độ, thương thế cực nặng. Nhưng hắn dù sao còn đứng. Khục khục. Ha 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 ha. Trần Phong lau đi khóe miệng máu đen, nhìn phía xa ngã xuống đất không đứng dậy nổi Diệp Lăng Sương, phát ra đắc ý mà khàn khàn cười thoải mái, "Diệp Lăng Sương, cho dù ngươi là thiên tài tuyệt thế, lại có phù bảo hộ thân, cuối cùng còn không phải muốn chết tại ta Trần Phong trong tay." Khục khục. Ha ha ha. Trần Phong chính mình cũng bởi vì phù bảo phản vệ liên phun máu đen, khí tức bể bại đến luyện khí hậu kỳ, nhưng nhìn thấy Diệp Lăng Sương sắp chết trạng thái, trên mặt tràn đầy mưu kế được như ý điên cuồng cùng đắc ý, "Diệp Lăng Sương, mặc cho ngươi thiên tài tuyệt thế, hôm nay cuối cùng phải bỏ mạng nơi này." Hắn dãy rủa lấy đứng lên, trong mắt sát cơ sôi trào, từng bước một hướng đi ngã xuống đất không đứng dậy nổi Diệp Lăng Sương. Mặc dù tự thân trọng thương, nhưng tự tay chém giết một vị xuân tu môn trúc cơ thiên tài dụ hoặc cùng công lao, để hắn kích động không thôi. Có thể tự tay bóp chết ngươi dạng này thiên tài, thật là khiến người vui vẻ. Yên tâm, ta sẽ không thống khoái như vậy cho ngươi đi chết, ta sẽ thật tốt tra tấn ngươi một phen. Trần Phong cười gằn, lòng bàn tay ngưng tụ lại một đạo mặc dù ảm đạm nhưng như cũ chí mạng hắc sắc ma lưới đao, nhắm ngay Diệp Lăng Sương ngực, chậm rãi giơ lên. Giờ phút này, cả thể xác và tinh thần hắn đều đắm chìm tại sắp hoàn thành nhiệm vụ hưng phấn cùng ngược sát thiên tài trong quái cảm. Đối tự thân phòng hộ hạ xuống thấp nhất, cũng hoàn toàn xem nhẹ cái kia một mực co giúp ở phế tích nơi nhỏ lánh, tựa hồ bị dọa choáng váng Lý Thanh Sơn. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mực giống như là nham thạch bất động, khí tức yếu ớt đến gần như biến mất Lý Thanh Sơn, động. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có linh lực mênh mông tia sáng, chỉ có cực hạn tinh chuẩn cùng tốc độ. Hắn vẫn như cũ duy trì bộ kia giản mua dung mạo, nhưng cặp mắt kia nháy mắt sắc bén như chỉ mừng. Thân thể giống như quỷ mị từ trong bóng tối lặng yên không một tiếng động bắn ra, tốc độ nhanh đến chỉ để lại một đạo tàn ảnh lờ mờ. Mục tiêu nhắm thẳng vào Trần Phong không có chút nào phòng bị hậu tâm. Chương 23, nhất kích tất sát, khiếp sợ Diệp Lăng Sương. Chương 23, nhất kích tất sát, khiếp sợ Diệp Lăng Sương. Trong tay Lý Thanh Sơn cầm, chính là trải qua như ý hồ lô tăng lên về sau, nhìn như không đáng chú ý lại sắc bén vô song nhất giai cực phẩm pháp khí, Xích Long kiếm. Gắng đạt tới nhất kích tất sát, động tĩnh nhỏ nhất. Nhưng mà, Trần Phong xem như ma giáo tinh anh, trên thân sao lại không có bảo mệnh đồ vật. Liên tại Lý Thanh Sơn Xích Long kiếm sắp chạm đến hậu tâm hắn mấy mắt, Trần Phong bên hông một cái ẩn tàng hộ thân ngọc phù đột nhiên tự động kích phát. Ông, một tầng đen nhánh che kín quỷ dị phù văn lồng ánh sáng nháy mắt hiện lên, khó khăn lắm chặn lại cái kia chí mạng một đâm. Phúc. Xích Long kiếm mũi nhọn đâm vào lồng ánh sáng nửa tấc, cũng rốt cuộc không cách nào thâm nhập. Cực phẩm pháp khí sắc bén cùng tự động kích phát hộ thể ma quang kịch liệt ma sát, phát ra khiến người tê cả da đầu âm thanh. Cái gì? Trần Phong vong hồn đại mạo, phía sau vang lãnh sát ý cùng thình lình tập kích để hắn nháy mắt từ cuồng nhiệt bên trong bừng tỉnh. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, công kích vậy mà đến từ sau lưng cái kia bị hắn coi là sâu kiến lao phế vật. Hộ thân ngọc phù cứu hắn một mạng, nhưng nội vàng kích phát lồng ánh sáng cũng vô pháp hoàn toàn hóa giải cái kia ngưng tụ tại một điểm, ẩn chứa luyện khí 9 tầng đỉnh phong lực lượng chí mạng đánh lén. Một cú khổng lồ mà tinh thuần cự lực xuyên thấu qua lồng ánh sáng hung hăng đâm vào hậu tâm của hắn bên trên. Phúc. Trần Phong chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngũ tạng lục phủ giống như lệch vị trí đồng dạng, lại lần nữa phun mạnh ra một miệng lớn xen lẫn nội tạng mảnh vỡ màu đen, cả người giống như phá bao tải bị hướng về phía trước đánh bay ra ngoài, trung điệp ngã tại Diệp Lăng Sương cách đó không xa, thương thế đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, liền bò dậy đều thay đổi đến dị thường khó khăn. Hắn khó khăn quay đầu, nhìn thấy chính là cái kia chậm rãi ngồi dậy, trong tay cầm một cái tản ra u quang đoạn kiếm, ánh mắt băng lãnh bình tĩnh lao giả, Lý Thanh Sơn. Ngươi rốt cuộc là ai? Trong mắt Trần Phong tràn đầy cực độ khiếp sợ, khó có thể tin cùng một tia sợ hãi. Một cái luyện khí tầng 3 tu sĩ, làm sao có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy cùng tốc độ? còn có thể nắm giữ một cái có thể gần như phá vỡ hắn hộ thân ma quang cực phẩm pháp khí. Nhưng giờ phút này tình thế nguy cấp, Dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Chính hắn trọng thương sắp chết, mà cái này ẩn tàng lao quái vật sâu cạn không biết. Hắn bỗng nhiên nhìn hướng bên kia đã bị cái này liên tiếp biến cố cả kinh trợn mắt há hốc mồm, không biết làm sao Trương Thiết, dùng hết cuối cùng khí lực hàn giọng quát, "Trương Thiết, ngươi đồ ngu này, còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh, mau giết Diệp Lăng Xương. Giết nàng, Ngọc Giản trả lại ngươi, ta tất cả bảo vật đều cho ngươi, mau ra tay." Hắn hiện tại chỉ cầu hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần Diệp Lăng Xương chết. Trương Thiết bị cái này âm thanh gào thét bừng tỉnh, nhìn xem trọng thương ngã xuống đất Trần Phong, lại nhìn cái kia đột nhiên thay đổi đến tâm bất khả trắc lão giả, cuối cùng mắt ánh sáng rơi vào toi thóp trên thân Diệp Lăng Xương, trên mặt tham lam, sợ hãi, dãy rủa đảm bảo. Cuối cùng, đối chúc cơ khát vọng cùng đối Trần Phong sợ hãi áp đảo lý trí. A, chết đi. Hắn thét lên ầm ĩ một tiếng cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, thế lên phi đao, điên cuồng phóng tới Diệp Lăng Xương, tính toán vượt lên trước đến tay. Nhưng mà, Lý Thanh Sơn tất nhiên đã xuất thủ, há lại sẽ để hắn như nguyện. Tại Trần Phong gào thét lên tiếng ngáy mắt, Lý Thanh Sơn thân ảnh lại lần nữa động. Lần này, hắn không tiếp tục cần giấu. Phi hồng thuật toàn lực thi triển, thân hình giống như thuấn di phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn tại Trương Thiết trước mặt. Đồng thời, Xích Long kiếm hóa thành một đạo gần như nhìn không thấy hàn quang, lấy xảo trá vô cùng góc độ, đâm thẳng Trương Thiết thiết hầu, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trương Thiết chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một cỗ làm hắn hít thở không thông sát ý nháy mắt bao phủ toàn thân, hắn hoảng sợ muốn điều khiển phi đao trở về thủ, nhưng tốc độ chênh lệch quá xa. Không. Trương Thiết hoảng sợ đến cực điểm, muốn cầu xin tha thứ. Phốc phốc. Dao găm không trở ngại chút nào xuyên thấu hắn bội vàng dâng lên hộ thể linh quang, tinh chuẩn cắt đứt thiết hầu của hắn. Trương Thiết vọt tới trước động tác đột nhiên cứng đờ, hai tay che lại phun máu yết hầu, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng đối tử vong sợ hãi, thân thể mềm mềm ngã xuống, tại chỗ khí tuyệt bỏ mình. Miểu sát luyện khí đại viên mãn. Gọn gàng. Giờ phút này, hiện trường chỉ còn lại trọng thương ngã gục Trần Phong, thoi thóp Diệp Lăng Xương, cùng với cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt Lý Thanh Sơn. Trần Phong nhìn xem Trương Thiết nháy mắt bị giết, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn triệt để tan vỡ, biến thành triệt để băng hàn cùng sợ hãi. Hắn nhìn xem Lý Thanh Sơn, cưỡng chế khiếp sợ cùng thương thế, âm thanh khàn khàn cấp tốc nói ra, "Tiền bối, các hạ đến tuột cùng là ai? Ẩn tàng sâu như thế, chắc hẳn tuyệt không phải Xuân Thu môn phổ thông đệ tử. Ta chính là Thánh giáo nội môn đệ tử, gia sư chính là Kim Đan trưởng lão. Các hạ như nguyện đến đây dừng tay, ta nguyện lấy tâm ma phát hiện, chuyện hôm nay tổng thể không truy cứu, đồng thời nguyện dâng lên toàn bộ thân gia, còn có thể dẫn tiến các hạ nhập thánh dạy, đến Kim Đan lão tổ đích thân chỉ điểm, há không so tại cái này Xuân Thu môn cùng rác rưởi làm bạn mạnh lên một lần. Hà tất vì một cái sắp chết Diệp Lăng Xương, cùng ta Thánh giáo kết xuống tử thủ." Nhìn thấy Lý Thanh Sơn miểu sát luyện khí đại viên mãn Trương Thiết, hắn lúc này liền cho rằng Lý Thanh Sơn che giấu tu vi trúc cơ tu sĩ. Nếu không căn bản không có khả năng mạnh như vậy. Bởi vậy, ngữ khí của hắn cũng thay đổi. Hắn tính toán lợi dụng cùng uy hiếp, đồng thời chuẩn bị trong bóng tối lấy ra một kiện bảo vật, đánh lén Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn chậm rãi xoay người, lau chùi Xích Long kiếm bên trên vết máu, bình tĩnh nhìn xem Trần Phong, ánh mắt không hề bận tâm, phảng phất tại nhìn một người chết. Nói xong, hắn nhàn nhạt mở miệng. Trần Phong trong lòng cảm giác nặng nề, đối phương cái này phản ứng, rõ ràng là không hề bị lay động. Lý Thanh Sơn không tại cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ma giáo người, quỷ kế đa đoan, tuyệt không thể lưu nó tính mệnh, nếu không hậu hoạn vô tận. Thân hình hắn lại lần nữa khẽ động, vẫn như cũng là cái kia quỷ mị tốc độ, trong tay Xích Long kiếm thẳng đến Trần Phong đầu. Trần Phong trong mắt lóe lên tuyệt vọng cùng điên cuồng, còn muốn liều mạng thôi động một loại bí thuật, nhưng thân thể bị trọng thương, lại như thế nào nhanh hơn được Lý Thanh Sơn lôi đỉnh một kích. Phốc phốc. Xích Long kiếm tinh chuẩn chui vào mi tâm của hắn, triệt để xoắn nát hắn thần hồn. Trần Phong trên mặt biểu lộ ngưng kết đang kinh hãi, không cam lòng cũng khó có thể tin bên trong, thân thể co quắp một cái, triệt để không một tiếng động. Đến đây, hai tên luyện khí đại viên mãn tu sĩ, toàn bộ đều tội. Lý Thanh Sơn cấp tốc quét dọn chiến trường, đem Trần Phong cùng Trương Thiết túi chứa vật cùng với viên kia suýt nữa kiến công hộ thân ngọc phù thu hồi, bắn ra một viên hỏa cầu đem hai cỗ thi thể hóa thành cho tàn. Làm xong tất cả những thứ này, hắn mới bước nhanh đi đến bên cạnh Diệp Lăng Xương. Diệp Lăng Xương toàn bộ hành trình mắt thấy cái này tốc độ ánh sáng, đảo ngược lại đảo ngược kinh biến, nhất là Lý Thanh Sơn cái kia thâm tàng bất lộ, nhất kích tất sát hung ác cùng quả quyết, cho nàng mang đến không có gì sánh kịp rung động. Nàng nhìn xem ngồi xổm tại bên cạnh Lý Thanh Sơn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy cực kỳ phức tạp cảm xúc. Sống sót sau hai nạn hoảng hốt, cả người bị phá vỡ khiếp sợ, sâu sắc nghi hoặc, cùng với một tia khó nói lên lời cảm kích cùng. Cảnh giác. Nàng há to miệng, bởi vì suy yếu cùng khiếp sợ thanh âm nhỏ như dây tóc, lại tràn đầy khó có thể tin. Lý Thanh Sơn. Thật là ngươi. Ngươi vậy mà có thể giết luyện khí đại viên mãn tu sĩ. Tu vi của ngươi. Cái này. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Sơn nhìn xem nàng trắng xám nhưng như cũ tươi đẹp dung nhan, khẽ khẽ thở dài, biết sau ngày hôm nay, cũng không còn cách nào hoàn toàn ẩn giấu đi. Diệp sư tỷ thanh âm hắn âm u mà ổn định, việc này nói rất dài dòng. Nơi đây không thích hợp ở lâu, ta trước dẫn ngươi rời đi nơi này. Chương 24, bảo thủ bí mật. Chương 24, bảo thủ bí mật. Lý Thanh Sơn ôm lấy Diệp Lăng Xương, thi triển phi hồng thuật, thân ảnh tại giữa núi rừng xuyên qua, rất nhanh liền lao nhanh hơn trăm dặm, tại một chỗ tĩnh mịch châu ngừng lại. Diệp Lăng Xương giờ phút này đã hôn mê, nàng thương thế cực nặng, khí tức yếu ớt như trong gió nến tàn, nhất định phải lập tức cứu chữa. Ta trưởng sinh quyết pháp lực, tựa hồ có thể cứu người, nhưng trưởng sinh quyết can hệ trọng đại, không thể bại lộ. Trong lòng Lý Thanh Sơn âm thầm suy nghĩ, trường sinh quyết pháp lực đặc thù, sinh cơ giật giảo, một khi độ bảo, đặc thù quá mức rõ ràng, rất dễ gây nên hoài nghi. Lý Thanh Sơn ánh mắt đảo qua mới từ Trần Phong trong túi trữ vật tìm ra mấy cái bình thuốc, lại cấp tốc nhớ lại chính mình như ý hồ lô bên trong những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng cực phẩm linh đan, tâm niệm thay đổi thật nhanh. Chẳng lẽ, liền nhìn xem nàng chết sao? Lý Thanh Sơn có chút chần chờ. Diệp Lăng Xương chết tựa hồ tốt nhất, dạng này mới có thể ẩn tàng hắn bí mật. Không được, không nói đến, nàng từng đưa vào tiên môn, với ta có ân, từng che chở ta đối phó Trương Hồng tụ, càng quan trọng hơn là, sau lưng của nàng có Nguyên Anh lão quái, ai biết Nguyên Anh lão quái có cái gì thần thông? Không thể mạo hiểm, Diệp Lăng Xương nhất định phải cứu. Lý Thanh Sơn nhìn xem nằm tại trước mặt Diệp Lăng Xương, ý niệm trong lòng chuyển động. Bất quá, dù cho muốn cứu, trường sinh pháp lực tuyệt không thể bại lộ, chỉ có thể dùng đan dược, có lẽ có thể dùng Thanh Hoa đan. Hắn nháy mắt làm ra quyết đoán. Hắn giả vờ từ trong ngực tìm đòi, kỳ thực từ như ý hồ lô bên trong lấy ra một viên Thanh Hoa đan. Nhất giai trung phẩm Thanh Hoa đan, tại hắn bỏ vào như ý hồ lô về sau, đã biến thành nhất giai cực phẩm Thanh Hoa đan. Dù chỉ là nhất giai, thế nhưng cực phẩm linh đan cực kỳ chân quý cùng hiếm thấy, đối với trúc cơ tu sĩ cũng có cực mạnh chữa thương hiệu quả. Hắn cẩn thận đem đan dược đưa vào Diệp Lăng Xương trong miệng, cùng sử dụng một cỗ bình hòa phổ thông một thuộc tính linh lực giúp đỡ tan ra dược lực. Cái này linh lực nguồn gốc từ hắn mô phỏng ra Trường Xuân Quyết luyện khí 6 tầng tu vi, nhìn như tinh thuần, nhưng còn xa không bằng trường sinh pháp lực như vậy ẩn chứa vô hạn sinh cơ. Đan dược vào bụng, bàng bạc lại ôn hòa dược lực cấp tốc tan ra, tư dưỡng nàng kinh mạch bị tổn thương cùng nội phủ. Diệp Lăng Xương mặt tái nhợt bên trên cấp tốc hiện ra một vẻ không bình thường đỏ ửng, lập tức khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến ổn định có lực. Nàng lông mi thật dài rung động mấy lần, chậm rãi mở mắt ra, ngay lập tức cảm nhận được là thể nội cái kia có thể xưng kinh khủng chữa thương hiệu quả, xa so với nàng dùng qua bất luận cái gì cùng giai đan dược đều muốn cường hiệu phải nhiều. Nàng đột nhiên nhìn hướng Lý Thanh Sơn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị, âm thanh bởi vì suy yếu cùng kinh ngạc mà có chút phát run, "Lý sư đệ, cái này, đây là đan dược gì? Dược hiệu lại như vậy cường đại như thế? Ngươi từ nơi nào được đến?" Nàng rõ ràng nhớ tới, Lý Thanh Sơn chỉ là cái trông coi phế bảo điện, tài nguyên thiếu thốn ngoại môn đệ tử, làm sao có thể nắm giữ như vậy linh đan diệu dược. Lý Thanh Sơn thấy nàng tỉnh lại đồng thời trực tiếp đặt câu hỏi, trên mặt vừa đúng lộ ra một tia bối rối cùng bị đánh vỡ bí mật quất bách, hắn ánh mắt tránh né một cái, tựa hồ trải qua một phen kịch liệt đấu tranh tư tưởng, mới chán nản thở dài, hạ giọng nói, "Diệp sư tỷ, ngài cảm giác khá hơn chút nào không? Cái này đan dược." "Ai, việc này nói rất dài dòng, cũng đúng là đệ tử may mắn." Hắn tận lực dừng lại một chút, lộ ra do dự lại bất an, tiếp tục nói, "Ước chừng nửa năm trước, đệ tử tại Thanh Lý Phế Bảo Điện chỗ sâu nhất lúc, trong lúc vô tình xúc động cái nào đó bí ẩn cơ quan, phát hiện một chỗ bị lãng quên độc phủ. Bên trong có một vị trúc cơ tiền bối di hải, bên cạnh liền lưu lại mấy bình đan dược, một ít linh thạch, còn có thanh phi kiếm này cùng một bộ không hoàn chỉnh công pháp ngọc giản." Nói xong, hắn lấy ra chuôi này Xích Long kiếm, cực phẩm pháp khí linh quang trong sơn động lưu chuyển, phong duệ chi khí để Diệp Lăng Xương đôi mắt lại lần nữa ngưng lại. Đệ tử cũng là dựa vào tiền bối lưu lại những này di trạch, tu vi mới may mắn đột phá đến luyện khí 6 tầng. Hắn đem tự thân tu vi ba độ ổn định tại luyện khí 6 tầng, mang trên mặt một tia phất nhanh phía sau không an hòa thấp thỏm. Vừa rồi cho sư tỷ phục dụng, chính là trong đó một viên tốt nhất chữa thương đan dược. Đệ tử kiến thức nông cạn, cũng không biết nó cụ thể danh mục, chỉ cảm thấy dược lực phi phàm, dưới tình thế cấp bách liền cho sư tỷ dùng. Còn mời sư tỷ chớ trách. Hắn lời nói này nửa thật nửa giả, giọng thanh khẩn, đem một cái ngoài ý muốn thu hoạch được tiền của phi nghĩa, đã mừng rỡ vừa sợ tiểu nhân vật tâm lý suy diễn đến phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Lăng Xương lặng lặng nghe, ánh mắt từ Xích Long kiếm bên trên rời đi, một lần nữa rơi xuống Lý Thanh Sơn cái kia che kín nếp nhăn, giờ phút này tràn ngập bất an trên mặt. Nàng thân thức bị hao tổn, không cách nào chính xác tra xét Lý Thanh Sơn nội tình, dù cho tra xét, có quy tắc thuật tổ đại, nàng cũng kiểm tra không ra Lý Thanh Sơn chân chính tu vi. Nhưng luyện khí 6 tầng khí tức không giả được, trôi này cực phẩm phi kiếm cũng không giả được, viên kia hiệu quả kinh người đan dược càng là không giả được. Trúc cơ tu sĩ tọa hóa động phủ di trạch. Lời giải thích này, mặc dù kinh người, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có khả năng. Tu tiên giới loại này cơ duyên xảo hợp sự tình tuy, nhưng cũng chỉ có nghe đồn. Trong lòng nàng khiếp sợ cùng nghi hoặc giảm xuống, thay vào đó là một loại phức tạp cảm xúc. Nàng nhìn xem Lý Thanh Sơn, nói khẽ, thì ra là thế. Đây là ngươi tiên duyên, sao quái có? Nếu không phải ngươi viên đan dược kia, ta sợ rằng. Nàng dừng một chút, trinh trọng nói, cảm ơn ngươi, Lý Thanh Sơn. Ngươi lại cứu ta một lần. Lý Thanh Sơn bội vàng xua tay, thái độ vẫn như cũ cung kính, sư tỷ nói quá lời. Năm đó nếu không phải sư tỷ dẫn ta nhập môn, lại nhiều lần tương trợ, đệ tử sớm đã là một năm cát vàng. Hôm nay có thể may mắn đến giúp sư tỷ, là đệ tử chuyện bổn phận. Hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra khẩn thiết thậm chí mang theo một tia cầu khẩn thần sắc, thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, chỉ là sư tỷ, đệ tử tuổi tác đã cao, tư chất tối dạng, đến cơ duyên này đã là hoảng loạn, sợ mang ngọc có tội, dẫn tới hỏa sát thân. Liên quan tới cái này động phủ di trạch cùng đệ tử bây giờ điểm này bé nhỏ tu vi, có thể hay không? Có thể hay không mời sư tỷ ngài nhất thiết phải thay bảo mật. Đệ tử không còn hắn cầu, chỉ cầu có thể an an ổn ổn đất nhiều sống mấy năm, tuyệt không dám cho sư tỷ thêm bất cứ phiền phức gì. Hắn luôn từ khẩn thiết, đem một cái lao nhân đối an ổn tuổi già khát vọng cùng đối tiềm ẩn nguy hiểm sợ hãi biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế. Diệp Lăng Xương nhìn xem hắn trên mặt mũi giàn mua khẩn cầu, nhớ tới hắn trăm tuổi phí thời gian vừa rồi ngẫu nhiên đạt được cơ duyên, xác thực không dễ, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần thương hại cùng lý giải. Thêm nữa hắn hai lần ba phen tại mình có ân, nhân phẩm tựa hồ cũng có thể dựa vào. Nàng trầm ngâm một lát, chậm rãi gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, "Ngươi yên tâm, việc này ta lấy đạo tâm phát thệ, ra ngươi miệng, vào ta thai, tuyệt không đối người thứ ba đề cập. Ngươi với ta có ân, ta Diệp Lăng Xương tuyệt không phải không có sự phân biệt giữa đúng và sai, vong ân phụ nghĩa người. Ngươi đã muốn cầu cái an ổn, ta tự nhiên vì ngươi chu toàn. Nghe đến Diệp Lăng Xương lấy đạo tâm phát thệ, trong lòng Lý Thanh Sơn một tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng cảm kích thần sắc, liên tục không ngừng, đa tạ sư tỷ. Đa tạ sư tỷ thành toàn. Lại qua hai ngày, ngoại giới truyền đến cường đại linh lực ba động cùng yêu thú tiếng kêu rên. Xuân Thu Môn nhóm thứ hai viện quân cuối cùng chạy tới, lấy thế xét đánh lôi đình dọn sạch phường thị xung quanh yêu thú, đầu kia bị điều khiển khiếu Nguyệt Lang Vương cũng bị một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tự tay chém giết. Chương 25, đan điện, luyện đan học đồ. Chương 25, đan điện, luyện đan học đồ. Diệp Lăng Xương phát ra tín hiệu, cùng tông môn tu sĩ tụ lại. Nàng đối ngoại thuyết pháp là, vị kia trúc cơ sư thúc vì cứu nàng mà vẫn lạc tại ma giáo yêu nhân quỷ dị phù bảo phía dưới, nàng thì bằng vào sư phụ ban thưởng bảo mệnh đồ vật may mắn phản sát trọng thương địch nhân, sau đó trốn chữa thương. Liên quan tới Lý Thanh Sơn, nàng chỉ nói hắn lanh trí đưa mình đi ẩn nấp, cũng không đề cập thực lực cùng cụ thể chiến đấu quá trình. Mọi người mặc dù cảm giác quá trình mạo hiểm, nhưng gặp Diệp Lăng Xương thương thế cực nặng, lại ma giáo phù bảo sự tình không thể coi thường, liền cũng không truy đến cùng chi tiết. Thanh Dương Phường thị tổn thất nặng nề, cần xây dựng lại chỉnh đốn. Lý Thanh Sơn đóng giữ nhiệm vụ cũng bởi vậy trước thời hạn kết thúc, theo Diệp Lăng Xương đám người cùng nhau quay trở về Xuân Tu Môn. Trở lại tông môn về sau, Lý Thanh Sơn nói bóng nói gió hỏi thăm Trương Hồng Tụ thông tin. Diệp Lăng Xương biết Lý Thanh Sơn lo lắng, khẽ mỉm cười nói, không cần phải lo lắng. Trương Hồng Tụ mấy ngày trước đây đã bế quan, chuẩn bị xung kích trúc cơ kỳ. Không có mấy tháng thời gian, không có dễ dàng như vậy xuất quan. Đến mức ngươi, hắn có lẽ đã sớm quên, có lẽ sẽ không tìm ngươi phiền phức. Nếu là hắn thật tìm ngươi phiền phức, tất cả đều giao cho ta. Đa tạ Diệp sư tỷ. Lý Thanh Sơn cảm kích nói. Trong lòng hắn nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại lập tức cảnh giác lên. Bế quan cũng tốt, ít nhất tạm thời an toàn, nhưng cũng không thể không phòng, không thể đem hy vọng toàn bộ đều ký thác vào trên thân Diệp Lăng Xương. Lý Thanh Sơn thầm nghĩ trong lòng, nhưng áp lực không chút nào giảm, nàng như trúc cơ thành công. Sau khi xuất quan, nếu là thật sự tìm ta phiền phức, ta lại nên như thế nào chống lại? Nhất định phải nghĩ biện pháp, tăng cao thực lực, thậm chí là trúc cơ. Trúc cơ là tiên phàm có khác đạo thứ nhất to lớn là trời. Cần trúc cơ đan phụ trợ mới có thể đề cao thật lớn tỷ lệ thành công. Nhưng mà, trúc cơ đan vô cùng chân quý, đều bị tông môn nghiêm ngặt quản khống, chủ yếu phân phối cho nội môn đệ tử tinh anh cùng những cái kia bối cảnh thâm hậu tu sĩ. Hắn một cái trên mặt nội chỉ có luyện khí 6 tầng, tuổi đã hơn 100 tuổi ngoại môn đệ tử, gần như không có khả năng thông qua bình thường con đường thu hoạch được. Suy tư thật lâu, Lý Thanh Sơn lại lần nữa tìm tới Diệp Lăng Xương hỗ trợ. Người muốn đi đan điện. Diệp Lăng Xương có chút ngoài ý muốn nhìn xem hắn. Đan điện tuy là trọng yếu bộ môn, nhưng phổ thông đệ tử đi vào, phần lớn cũng là dẫn thân xử lý dược liệu, trông coi đan lô chờ tập dịch. Đúng vậy, sư tỷ. Lý Thanh Sơn cung kính nói, ta tuổi tác đã lớn, tu hành con đường phía trước khó khăn, đối luyện đan chi đạo ngược lại là có chút hứng thú, nghĩ đến tại đan điện có lẽ có thể học được một chút điểm, sau này cũng tốt vì chính mình luyện chế chút kéo dài tuổi thọ cấu nguyên đan thuốc, mà còn đan điện linh khí dư giả, cũng càng thích hợp tu dưỡng. Hắn cho ra lý do hợp tình hợp lý, hoàn toàn phù hợp một cái trăm tuổi lão tu sĩ tâm thái. Diệp Lăng Xương nhớ tới hắn đoạt được trúc cơ tu sĩ truyền thừa có lẽ bên trong có chút đan phương loại hình, để hắn sinh ra hứng thú. Điểm này chuyện nhỏ, nàng mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Nàng nhẹ gật đầu, cũng tốt. Đan điện sắc thực thanh tĩnh chút. Ta cùng đan điện một vị trưởng lão có chút giao tình, có thể an bài ngươi đi vào làm cái luyện đan học đồ, chậm rãi học tập thuật luyện đan. Thật tốt tu luyện, nếu là ngươi có khả năng đột phá đến luyện khí hậu kỳ, ta nghĩ biện pháp để ngươi trở thành nội môn đệ tử. Luyện đan học đồ có khả năng học tập luyện đan thuật, vậy đơn giản không thể tốt hơn. Dù sao có Như Ý Hồ Lô tại, hắn căn bản không cần phải để ý đến luyện đan tỷ lệ thành công, cho dù luyện chế ra phế đan, với hắn mà nói, đều là cực phẩm linh đan. Càng quan trọng hơn là, Diệp Lăng Xương vậy mà cho hắn một cái hứa hẹn, để hắn tại đột phá luyện khí hậu kỳ về sau, trở thành nội môn đệ tử. Địa vị đề cao, luôn là có chỗ tốt. Tối thiểu nhất, Trương Hồng Tụ cũng không dám tùy ý đối phó một cái nội môn đệ tử. Hắn cưỡng chế trong lòng kích động, không mình hành lễ, đa tạ sư tỷ thành toàn. Mấy ngày về sau, Lý Thanh Sơn thuận lợi điều vào đan điện, trở thành một tên luyện đan học đồ. Đan điện nằm ở một tòa linh sơn giữa sườn núi. Đại điện uy nga hùng vĩ, có to lớn trận pháp kết giới bao phủ, nơi này hỏa thuộc tính linh khí vô cùng dồi dào, có một loại nóng rực cảm giác. Đan điện địa chủ, tên là Kỳ Mạnh, là kim đan kỳ tu vi, đồng thời cũng là Xuân Thu môn trưởng lão, ngày bình thường phần lớn không tại trong điện. Đan điện từ mấy vị trúc cơ hậu kỳ phó điện chủ quản lý. Đan điện ngoại môn đệ tử đều là luyện đan học đồ, chỉ có chân chính xuất sư, có khả năng độc lập luyện chế nhất giai thượng phẩm linh đan, mới xem như chân chính luyện đan sư, liền có thể trở thành nội môn đệ tử. Đan điện luyện đan sư, mỗi một cái địa vị cũng rất cao, có chút liền phó điện chủ cũng không dám đắc tội. Dù sao, đan điện có thể là Xuân Thu môn thần tài, mỗi năm là Xuân Thu môn luyện chế đại lượng linh đan. Lý Thanh Sơn điều vào đan điện thông tin, giống như tại bình tĩnh mặt hồ ném xuống một viên cục đá, dù chưa nhắc lên thao thiên cự lãng, nhưng cũng dẫn tới gợn sóng từng trận. Dù sao, trăm tuổi thiên linh căn thông tin đã sớm truyền khắp toàn bộ Xuân Thu môn, để rất nhiều người nghe đến về sau đều là vì bóp cổ tay thở dài, càng nhiều thì là cười lạnh chà phúng. Rất nhiều người đều đang chờ vị này trăm tuổi thiên linh căn lúc nào kết thúc tráng trưởng, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến lão đầu này chẳng những không có chết, ngược lại nhảy nhót tưng bừng, bây giờ lại điều vào bên trong đan điện. Một cái trăm tuổi cao tuổi lão đầu vậy mà chạy tới làm luyện đan học đồ, cái này tại đan điện gần như thành đẳng yếu. nghe nói không? Phế Bảo Điện cái kia đốt rác rưởi lão Lý đầu, không biết đi cái gì chuyện, vậy mà điều đến chúng ta đang điện đến rồi. Tốt xấu là thiên linh căn, trăm tuổi làm sao vậy? Nói không chừng hắn liền có thể bước lên tiên độ, trở thành nguyên anh lão tổ đâu. Ha ha ha, chết cười ta, còn nguyên anh lão tổ. Hắn sợ rằng còn không có đột phá luyện khí hậu kỳ, liền chết già rồi a. Không sai. Cái này lão Lý đầu, chính là si tâm vọng tưởng, rất nhiều người chờ lấy nhìn hắn trò cười đây. Hơn 100 tuổi còn chạy tới làm luyện đan học đồ. Hắn nhận ra toàn bộ cơ sở linh dược sao? Đừng đem tím khỉ hoa trở thành cỏ đuôi chó cho bi lò. Nghe nói, hắn cùng Diệp sư tỷ quan hệ vô cùng tốt, bị Diệp sư tỷ an bài đến. Nguyên lai là quan hệ hộ. Sợ là Diệp sư tỷ nhìn hắn đáng thương, cho hắn tìm thanh nhàn địa phương chờ chết ta. Thật sự là lãng phí tài nguyên. Như là loại này nghị luận, Lý Thanh Sơn mỗi ngày đều có thể mơ hồ nghe đến. Hắn sát mặt như thường, phản phất những cái kia xì xào bàn tán cùng ngoại sáng trong tối xem thường ánh mắt đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ là mỗi ngày đúng hạn đi tới phân phối cho hắn vắng vẻ tiểu viện cùng phụ thuộc đan phòng, yên lặng làm phân công việc vặt. Thanh lý đan lô cặn bã, phân loại xử lý cơ sở dữ liệu, vận chuyển nhiên liệu. Hắn tâm tính vững như bàn thạch. Trăm năm hồng trần lịch luyện, sớm đã mài đi hắn hỏa khí, chút này tin đồn, cùng hắn đã từng kinh lịch đau khổ so sánh, bất quá là thanh phong lướt nhẹ qua mặt. Nhưng mà, vấn đề thực tế là, xác thực không có vị nào luyện đan sư nguyện ý nhận lấy hắn cái này cao tuổi học đồ. Luyện đan nhất đạo, cần thần thức nhạy cảm, linh lực điều khiển tinh tế, càng cần đại lượng thời gian luyện tập cùng thử lỗi, không có người cho rằng một cái trăm tuổi lão nhân còn có thể có cái gì tiềm lực. Dù sao, đan điện luyện đan học đồ, không có 1000 cũng có 800, có khả năng bị luyện đan sư thủ hạ làm học đồ, đều là may mắn. Đại bộ phận đều chỉ có thể làm việc vặt. Lý Thanh Sơn cũng không nhụt chí, làm từng bước hoàn thành chính mình công tác, sau đó cố gắng tu hành. Hắn đã là luyện khí 9 tầng tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đột phá đến luyện khí đại viên mãn. Một bước này rất mấu chốt, hắn cũng rất có kiên nhẫn. Liên tại Lý Thanh Sơn cho rằng chính mình thật muốn ở chỗ này yên lặng làm việc vặt 1 năm, lại tìm phương pháp khác lúc, chuyển cơ xuất hiện. Chương 26, Nghiêm đại sư. Chương 26, Nghiêm đại sư. Một ngày này, đan điện một vị lấy tính tình cổ quái, yêu cầu khắc nghiệt xương luyện đan sư, Nghiêm Minh đại sư, trùng hợp đi qua dược liệu xử lý khu. Cái khác học đồ đều tại vui cười lười biếng, duy chỉ có Lý Thanh Sơn, chính cẩn thận dựa theo bách thảo đồ lục bên trên ghi chép, đem một đống mới vừa đưa tới, hỗn tạp cùng một chỗ hong khô thiên ti đằng cùng khô huyết tu cẩn thận phân loại ra. Hai loại dược liệu ngoại hình cực kỳ tương tự, dược tính lại hoàn toàn ngược lại, một khi dùng sai, chỉnh lô đan dược hủy hết. Lý Thanh Sơn động tác không nhanh, lại dị thường tinh chuẩn, không có phân sai một gốc. Là Nghiêm đại sư. Nghiêm đại sư không phải là đến chọn lựa luyện đan học đồ sao? Đều sốc lại tinh thần cho ta, nói không chừng chúng ta liền bị Nghiêm đại sư chọn chúng. Đây chính là Nghiêm đại sư, rất nhiều trúc cơ kỳ luyện đan sư, nghe nói đều hắn một tay mang ra. Nghiêm đại sư, có thể là chúng ta đan điện, số lượng không nhiều có khả năng luyện chế trúc cơ đan tồn tại. Nếu không phải Nghiêm đại sư lúc còn trẻ tổn thương căn cơ, hắn đã sớm đột phá trúc cơ kỳ, không đến mức tại luyện khí đại viên mãn phí thời gian nhiều năm như vậy, thế cho nên hơn 100 tuổi, thọ nguyên sắp hết. Đông đảo luyện đan học đồ tại nhìn đến Nghiêm đại sư thời điểm, nháy mắt toàn thân chấn động, từng cái kích động không thôi, trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng chờ mong. Chờ mong mình có thể bị Nghiêm đại sư chọn trúng. Nếu là bị Nghiêm đại sư chọn trúng, vậy coi như nhất phi trùng thiên. Nghiêm Minh đại sư bước chân dừng một chút, căn bản không để ý đến những người khác, vẫn đục lại sắc bén ánh mắt tại Lý Thanh Sơn cặp kia ổn định mà che kín vết chai trên tay dừng lại một lát, lại đảo qua hắn bình tĩnh không lay động gương mặt. "Ngươi, tên gọi là gì?" Nghiêm đại sư âm thanh khàn khàn mà lãnh đạm, giống như kim thạch ma sát. Lý Thanh Sơn nghe tiếng, thả ra trong tay dược liệu, cung kính hành lễ, "Hồi đại sư, đệ tử Lý Thanh Sơn." "Lý Thanh Sơn?" Nghiêm Minh đại sư tựa hồ nhớ tới gần nhất nghe đồn, nhíu mày, "Trăm tuổi, nghĩ đến học luyện đan." "Là, đệ tử mặc dù cao tuổi, nhưng trong lòng hướng về đan đạo, nguyện dốc hết toàn lực, thử một lần đến cuối cùng." Lý Thanh Sơn không kiêu ngạo không tự ti trả lời. Nghiêm Minh đại sư nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, "Hừ, hướng về đan đạo. Sợ là cùng đường mặt lộ, nghĩ đến không lý tưởng a. Luyện đan không phải trò trẻ con, cần thiên phú, càng cần hơn nghị lực. Ngươi còn có mấy năm có thể sống? Có thể có bao nhiêu nghị lực?" Lời tuy khó nghe, Lý Thanh Sơn nhưng từ xôi thai ra một tia không giống với người khác dò xét, mà không phải là thuần túy miệt thị cùng trào phúng. Hắn bình tĩnh nói, "Đệ tử tự biết ngu dốt, tuổi tác không nhiều, nguyên nhân chính là như vậy, mới biết chắc thời gian chân quý, không dám có chút lười biếng. Có thể hay không có thành tựu, nhưng cầu không thẹn lương tâm." Nghiêm Minh đại sư lại là trầm mặc chỉ chốc lát, cuối cùng câu nói vừa dứt, "Ngày mai đến Bính Chữ Thất Hào đan phòng. Trong vòng 1 năm, nếu không thể đem vạn dược sơ giải đọc ngược như chạy, nhận ra ngàn loại phổ biến linh dược cùng với dự tính, liền tự mình cút đi, đừng lãng phí lao phu thời gian." Nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Lý Thanh Sơn nhìn xem Nghiêm đại sư còn xuống lại thẳng tắp bóng lưng, sâu sắc vái chào, "Đa tạ đại sư." Hắn biết, vị diện này lạnh tâm nóng Nghiêm đại sư, cho hắn một cái cơ hội. "Cái gì? Nghiêm đại sư vậy mà chọn chúng Lý Thanh Sơn? Lao Ly đầu gặp vận may a? Dựa vào cái gì? Vì sao Nghiêm đại sư không có coi trọng ta? Ta điểm nào không bằng hắn? Lao Ly đầu vận khí này thật sự là quá tốt, để người ghen tị a." Đông đảo luyện đan học đồ đều là khiếp sợ không gì sánh nổi, tràn đầy ghen ghét nhìn xem Lý Thanh Sơn, căn bản không nghĩ tới, Nghiêm đại sư vậy mà coi trọng Lý Thanh Sơn. Lý Thanh Sơn nhưng là thần sắc bình tĩnh, vẫn như cũng là không nhanh không chậm hoàn thành linh dược phân loại nhiệm vụ, mới quay người rời đi. Ngày thứ 2, hắn đi tìm Nghiêm đại sư đưa tin, chính thức thành Nghiêm đại sư luyện đan học đồ. Từ đây, Lý Thanh Sơn sinh hoạt biến thành hai điểm tạo thành một đường thẳng, Bính Chữ Thất Hào đan phòng cùng chính mình phòng nhỏ. Nghiêm đại sư quả nhiên nghiêm khắc đến cực điểm. Chứ để hắn xử lý càng phức tạp dữ liệu, chính là ném cho hắn thật dày mấy lớn bản dữ điện, yêu cầu hắn nhất định phải tại trong vòng thời gian quy định nhớ kỹ, hơi có sai lầm, chính là một trận không lưu tình chút nào quá lớn. Lý Thanh Sơn, cái này Tam Diệp Thanh Chi ngắt lấy canh giờ cùng xử lý phương pháp, trên sách viết đến rõ ràng, ngươi là mắt mở hay là căn bản không có nhớ? Hòa hậu, hòa hậu, nói với ngươi bao nhiêu lần, tinh luyện thạch tủy dịch cần lửa nhỏ hầm chậm 12 canh giờ, nhiều một phần thì cháy xém, thiếu một phần thì tạp chất không hết. Ngươi cái này không chính là cái gì hỏa? Đốt kệ bếp sao? Nghiêm đại sư nước bọt bay tứ tung, mắng lên người đến không hề nể mặt mũi. Lý Thanh Sơn yên lặng thừa nhận tất cả khiển trách, đem mỗi một chữ đều ghi tạc trong lòng. Hán cường đại thần thức tại lúc này phát huy tác dụng lớn, đã gặp qua là không quên được, sức hiểu biết siêu quần. Nghiêm đại sư mắng mặc dù hung, lại phát hiện chính mình dạy đồ vật, cái này lao học đồ thường thường một điểm liền rõ ràng, thậm chí có thể suy một ra ba, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức kinh người. Chỉ là lao tiểu tử này linh lực thấp, khống hỏa thủ pháp càng là thô ráp không chịu nổi, thực tế khó làm được việc lớn. Nghiêm đại sư trong lòng âm thầm tiếc hận, nộ tính tâm tính đều là thượng giai đáng tiếc. Nghiên kỷ quá lớn, căn cơ quá kém, khống chế linh lực chính là tử huyệt, nếu không, ai, đáng tiếc. Lý Thanh Sơn vào ban ngày khắc khổ học tập đan đạo tri thức, buổi tối thì trở lại phòng nhỏ, bố trí giản dị cấm chế về sau, liền đắm chìm tại tu luyện bên trong. Từ từ, Nghiêm đại sư luyện đan thời điểm, cũng sẽ để cho Lý Thanh Sơn ở một bên làm việc vặt, này ngược lại là cho Lý Thanh Sơn một cái cơ hội ngàn năm một thở. Hắn như nói như khát học tập tất cả luyện đan tri thức. Trong tuổi cao tuổi, mặc dù làm cho hắn tiên độ vô cùng long đong, nhưng cũng để hắn có không giống người bình thường đồng dạng tâm cảnh. Nghiêm đại sư luyện đan, tự nhiên cũng sẽ có thất bại thời điểm. Những cái kia bị Nghiêm đại sư tiện tay vứt bỏ, hoặc là ban cho Lý Thanh Sơn để hắn thu thập quét dọn phế đan, thành Lý Thanh Sơn bảo tàng lớn nhất. Hắn đem những này phế đan cẩn thận từng ly từng tí thu hồi, mỗi đêm đều sẽ chọn lựa một chút bỏ vào như ý hồ lô bên trong. Ngày thứ hai, đổ ra chính là mượt mà sung mãn, đan văn rõ ràng, mùi thuốc xông vào mũi cực phẩm linh đan. Nghiêm đại sư nếu là biết trong mắt của hắn linh lực thấp, khống hỏa thô ráp học đồ, chính đem hắn luyện hỏng đan dược làm đường đầu đồng dạng ăn, không thông báo làm cảm tưởng gì. Có lượng lớn cực phẩm đan dược chống đỡ, lại thêm trường sinh quyết cường đại, Lý Thanh Sơn tu vi tại lấy một cái tốc độ khủng khiếp vững bước tăng lên. Hắn đan điền bên trong, trường sinh pháp lực không ngừng tích lũy, càng ngày càng mênh mông mà bằng bạc. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn như cũng là cái kia luyện khí 6 tầng, đau khổ dễ rủa lao học đồ. Thời gian một năm, thoáng qua liền qua. Lý Thanh Sơn tu vi cũng là từ luyện khí 9 tầng, đột phá đến luyện khí 10 tầng. Cũng chính là luyện khí đại viên mãn. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể xây thành đại đạo căn cơ, đột phá trúc cơ kỳ. Một ngày này, Lý Thanh Sơn ngay tại bên trong đan phòng xử lý một nhóm mới đến liệt dương thảo động tác nước chảy mây trôi, đối dược tính nắm chắc tinh chuẩn vô cùng. Nghiêm Minh đại sư ở một bên nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, kỳ thực thần thức một mực chú ý một năm này, Lý Thanh Sơn biểu hiện vượt xa hắn mong muốn, cái kia vững chắc dược lý tri thức cùng trầm ổn tâm tính, căn bản không giống cái trăm tuổi mới nhập môn tân thủ. Đột nhiên, Lý Thanh Sơn trên thân khí tức có chút rung động, một cỗ xa so với luyện khí 6 tầng bảng bạc linh áp lóe lên một cái rồi biến mất, nháy mắt lại bị bắt thu lại không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghiêm Minh đại sư bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt tinh quang lóe lên, gắt gao tiếp cận Lý Thanh Sơn, "Ngươi đột phá?" Trong nháy mắt kia khí tức, tuyệt không phải luyện khí 6 tầng. Chương 27, luyện chế trúc cơ đan. Chương 27, luyện chế trúc cơ đan. Trong lòng Lý Thanh Sơn giật mình, không nghĩ tới vừa rồi luyện hóa thể nội đan dược còn sót lại dược lực, nhất thời thoải mái, lại tiết lộ ra một tia khí tức. Hắn liền vội vàng cong người, trên mặt lộ ra vừa đúng kích động cùng thấp hỏng, "Hồi đại sư, đệ tử." Đệ tử gần đây cảm giác bình cảnh buông lỏng, vừa rồi may mắn đột phá đến luyện khí 7 tầng. Hắn đem tu vi lộ rõ tại luyện khí 7 tầng. Luyện khí 7 tầng. Nghiêm Minh đại sư ánh mắt như điện, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thanh Sơn, tựa hồ muốn đem hắn nhìn đấu. Trăm tuổi tuổi, trong một năm từ luyện khí 6 tầng đột phá đến 7 tầng. Cho dù là tiên linh căn, nhưng tốc độ này khó tránh cũng có chút kinh người. Chẳng lẽ hắn phía trước che giấu tu vi, hay là thật có luyện đan tiên phú, tâm thần ngưng tụ kéo theo tu vi? Nghiêm đại sư cuối cùng không có hỏi nhiều nữa, chỉ là hừ lạnh một tiếng, "Hừ, tính ngươi còn có chút tác dụng, không phí công lão phu một phen nước bọn. Tất nhiên đột phá, về sau liền thử hỗ trợ khống hỏa, học từ đầu." "Phải, đa tạ đại sư." Lý Thanh Sơn cung kính đáp, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Luyện khí 7 tầng, mặc dù vẫn như cũ kinh người, nhưng so luyện khí 9 tầng thậm chí đại viên mãn, muốn tốt giải thích nhiều lắm. Liên tại Lý Thanh Sơn dần dần bắt đầu tiếp xúc thực tế khống hỏa, trong bóng tối lấy cường đại thần thức cùng trường sinh pháp lực lặng lẽ đền bù linh lực điều khiển thô ráp thiếu hụt lúc, một tin tức tại đan điện cao tầng lặng yên truyền ra, cũng rơi vào Lý Thanh Sơn trong tai. Nghiêm Minh đại sư chuẩn bị mở lò luyện chế trúc cơ đan, cũng không phải là vì hắn chính mình, mà là tông môn một vị hạch tâm chân truyền đệ tử luyện chế. Thông tin truyền ra, toàn bộ đan điện cũng vì đó chấn động. Trúc cơ đan, mặc dù chỉ là nhị giai hạ phẩm linh đan, thế nhưng độ khó luyện chế cực cao, so nhị giai thượng phẩm luyện chế linh đan độ khó còn muốn cao, tỷ lệ thất bại kinh người, tài liệu cần thiết càng là vô cùng chân quý. Toàn bộ bên trong đan điện, có khả năng luyện chế ra trúc cơ đan luyện đan sư, đều không cao hơn 10 ngón số lượng. Lý Thanh Sơn nghe đến tin tức này lúc, ngay tại khống hỏa tay khẽ run lên, trong lò hỏa diễm kém chút mất khống chế. Hắn cưỡng ép đè xuống trong lòng thao thiên cự lãng, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa từng có tinh quang. Trúc cơ đan, hắn tha thiết ước mơ trúc cơ thời cơ, cuối cùng nhìn thấy ánh dạng đông. Nghiêm đại sư luyện đan, sao lại không có thất bại? Dù cho Nghiêm đại sư kỹ nghệ cao siêu, có thể thành đan một hai quả đã là chuyện may mắn, cái kia luyện hỏng, chẳng phải là? Lý Thanh Sơn hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía cái kia nhảy vọt lò lửa, ánh mắt lại thay đổi đến càng thâm thúy hơn cùng kiên định. Mấy ngày về sau, Vĩnh Chữ Thất Hào Đan phòng bầu không khí thay đổi đến hoàn toàn khác biệt. Trong ngày thường chỉ là xử lý dược liệu cùng cơ sở luyện tập, giờ phút này lại tràn ngập một câu ngưng trọng mà nóng bỏng năng lượng. Trong đan phòng ương, tòa kia ngày bình thường rất ít vận dụng, khắc do phức tạp trận pháp địa hỏa đỉnh đồng thau đã bị triệt để kích hoạt, hỏa hùng hùng nhiên đốt, đem thân đỉnh thiêu đến hơi đỏ lên, sóng nhiệt bức người. Nghiêm Minh đại sư thần sắc trang nghiêm, hoa dâm tóc cẩn thận buộc ở sau, vẫn đục hai mắt giờ phút này tình quang rạng rỡ, chăm chú nhìn đan đỉnh biến hóa. Lý Thanh Sơn xuôi tay đứng nghiêm ở một bên, thở mạnh cũng không dám, hắn biết, thời khắc quan trọng nhất tiến đến. Nhìn kỹ, tiểu tử. Nghiêm Minh đại sư âm thanh âm u mà nghiêm túc, hiếm thấy không có quát lớn, mà là mang theo một loại truyền thụ hương vị, trúc cơ đan, chính là đoạt thiên địa tạo hóa linh đan, giúp tu sĩ nghịch thiên cải mệnh, xây thành đạo cơ. Nó khó, khó tại ba điểm. Hắn một bên cẩn thận từng ly từng tí hướng trong lò đan đầu nhập một gốc tản ra tử sắc quang ngất, sinh ra chín mảnh óng ánh phiến lá kỳ dị đóa hoa, một bên giảng giải, thứ nhất, chủ vật liệu khó tìm. Ba đại chủ dược, 900 năm phần tử dương cựu diễm hoa, địa tâm hỏa liên hạt sen, cùng với ngàn năm thạch nhũ rèn luyện tinh hoa. Mỗi một dạng đều vô cùng chân quý, nhất là cái này tử dương cựu diễm hoa, gần như tuyệt tích, chỉ có thượng cổ di tích hoặc nguy hiểm tuyệt chi địa mới ngẫu nhiên có hiện thế, dùng một gốc thiếu một gốc. Lý Thanh Sơn nín thở ngưng thần, nhìn xem gốc kia trong truyền thuyết linh dược ở trong đỉnh hòa tan, tỏa ra bàng bạc mà năng lượng tinh thuần, rung động trong lòng không thôi. Thứ hai, dược tính bá liệt, dung hợp rất khó. Nghiêm đại sư thủ pháp như điện, không ngừng đánh vào từng đạo khống hỏa pháp quyết cùng dung hợp linh ấn, trong đỉnh các loại dược dịch lăn lộn va chạm, lúc thì dung hợp, lúc thì bài xích, bộc phát ra năng lượng kinh người ba động, làm cho cả đan đỉnh cũng hơi chấn động. Ba loại chủ dược thuộc tính khác nhau, âm dương tương xung, cần lấy cực mạnh thần thức cùng tinh chuẩn linh lực điều khiển, tại thay đổi trong nháy mắt bên trong tìm tới điểm thăng bằng, khiến cho hoàn mỹ dung hợp. Hơi có sai lầm, chính là dược tính lẫn nhau sông, nổ lô hủy đan. Nghiêm đại sư cái chán đã thấy mồ hôi, hiển nhiên cực kỳ hao phí tâm thần. Lý Thanh Sơn cường đại thần thức có thể mơ hồ cảm giác được trong đỉnh cái kia kinh tâm động phách năng lượng đánh cờ, đối Nghiêm đại sư luyện đan tạo nghệ bội phục đầu giảm xuống đất. Thứ ba, thành đan một khắc, đan kiếp bên trong sinh. Nghiêm đại sư âm thanh càng thêm nghiêm trọng, trúc cơ đang lịch thiên mà đi, thành đan thời điểm sẽ tự phát dẫn động một tia nội tại đan kiếp, cần lấy thủ pháp đặc biệt bảo vệ, mới có thể giúp đỡ ổn định đan hình, khóa lại linh vận. Một bước này, tỷ lệ thất bại cao nhất. Đúng lúc này, trong đỉnh hào quang tỏa sáng, mùi thuốc đột nhiên thay đổi đến nồng đậm vô cùng. Nhưng cùng lúc cũng truyền tới một trận kịch liệt vù vù cùng năng lượng bạo động. Nghiêm đại sư biến sắc, hai tay điểm nhanh, mấy đạo linh quang đánh vào trong đỉnh, tính toán cưỡng ép ổn định. Oeng! Một tiếng vang trầm từ trong đỉnh truyền ra, tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống hơn phân nửa, một cỗ mùi khét lẹt xen lẫn mùi thuốc tràn ngập ra. Nghiêm đại sư sắc mặt tâm trầm, mở ra nắp đỉnh, chỉ thấy đỉnh ngọn nguồn nằm lấy ba viên cháy đen và mèo, linh khí hoàn toàn không có phế đan, một viên màu sắc cảm đạm, đan văn mơ hồ hạ phẩm trúc cơ đan, cùng với một đúng nhỏ cho bụi. Lò thứ nhất, thành đan một viên, phế đan ba viên. Thử! Ra rồi! Thân thức cuối cùng không bằng lúc tuổi còn trẻ nhạy cảm. Nghiêm đại sư gửi lạnh một tiếng, tựa hồ cực kỳ bất mãn, nhưng trong mắt nhưng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, hiển nhiên đối với cái này sớm có chuẩn bị tâm lý. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem viên kia hạ phẩm trúc cơ đan thu hồi, đến mức cái kia ba viên phế đan, nhìn đều chẳng muốn nhìn một chút, tiện tay liền muốn quét vào phế liệu danh. Phế liệu danh phế đan đều sẽ bị địa hỏa trực tiếp luyện thành cho bụi. Đại sư, Lý Thanh Sơn liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói, những này phế đan, đệ tử có thể hay không? Có thể hay không lưu lại? Nghiêm Minh đại sư động tác dừng lại, sắc bén ánh mắt quét về phía hắn, ngươi muốn những này phế đan làm gì dùng? Dược tính xung đột, linh khí cuồng bạo, sớm đã vô dụng, thậm chí có hại. Lý Thanh Sơn trên mặt lộ ra quẫn bách cùng khát vọng thần sắc, thấp giọng nói, đệ tử muốn giữ lại quan sát học tập, nhìn đại sư trong quá trình luyện đan những địa phương nào dễ dàng ra chỗ sơ suất, lấy đó mà làm gương. Có lẽ cũng có thể từ trong cảm nhận được một tia trúc cơ đan lưu lại đạo vận, đối đệ tử tu hành có lẽ có bé nhỏ ích lợi. Hắn cho ra lý do nghe tới đã hiếu học lại có chút tội nghiệp vọng tưởng. Nghiêm Minh đại sư nhìn chằm chằm hắn mấy giây, tựa hồ xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, nhưng lại lười để phá, cuối cùng không kiên nhẫn phất phất tay, tùy ngươi. Một đống rác rưởi mà thôi, đừng đặt ở trong đan phòng trước mắt. Đa tạ đại sư. Lý Thanh Sơn cưỡng chế kích động, cẩn thận từng ly từng tí đem ba viên vẫn như cũ hâm nóng phế đan thu vào sớm đã chuẩn bị tốt trong hộp ngọc.